Q2 chương 120, Dương Thiên Quân Q2 chương 120, Dương Thiên Quân quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 120, Dương Thiên Quân nghe nói bên dưới Vấn Kiếm Phong tồn tại một cái lục phẩm linh mạch, nhờ dòng lục phẩm linh mạch này mà Vấn Kiếm Phong quanh năm linh khí nồng đậm, chính là một địa phương tuyệt hảo để tu luyện. Tần lão cất bộ chậm rãi đi vào bên trong kiến trúc cung điện đơn giản. Bên trong kiến trúc cung điện này không có lấy một bóng gia nhân nào, một bầu không khí tĩnh lặng bình yên bao trùm xuống nơi đây. Bất quá, đã sớm quen với loại không khí này, và lại dường như Tần lão cũng đặc biệt yêu thích sự tĩnh lặng, thế nên chỉ thấy gương mặt Tần lão giãn ra, cơ hồ tận hưởng bầu không khí yên bình. Một lúc sau, Tần lão đi đến trung tâm của toàn kiến trúc cung điện. Trung tâm của kiến trúc này, so với những gì người ta tưởng tượng về một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy, cơ hồ khác biệt nhiều lắm. Phải nói là giản đơn vô cùng. Chính giữa là một gốc cây đại thụ khổng lồ với tán lá xuê rộng, phản phất ẩn chứa một loại khí tức tang thương năm tháng, dường như gốc đại thụ khổng lồ này đã tồn tại từ rất lâu, phản phất tồn tại một loại linh trí. Ngồi bên dưới gốc cây là một thanh niên vận tử ý hoa bảo, nhìn rất trẻ tuổi. Gương mặt như bạch ngọc, chân mày như núi, hai mắt như sao, đôi môi hồng luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng. Đầu đội kim quang, mái tóc đen được trải chốt chỉnh chu. Trên người tản mát loại khí chất phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong chỉ sợ hết thể những từ ngữ đó đều có thể sử dụng đối với người thanh niên này cũng không hề nói quá chút nào. Thậm chí còn muốn không đủ để sử dụng nữa là đằng khác. Có thể nói, người thanh niên này anh tuấn đến mức ngay cả nữ nhân cũng phải tự ti mặc cảm. Tần lão, người đã về. Trông thấy Tần lão xuất hiện, y liền đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng Tần lão hành lễ. Cử động nhẹ nhàng khiến hai mái tóc rung chuyển, y phục cũng khẽ lay động. Khí chất bậc này, chỉ sợ thanh niên cùng thế hệ khó có ai sánh bằng. Tần lão nhìn thanh niên tự ý, trong mắt xuất hiện một ưa thích cùng hài lòng, nhìn vô cùng thuận mắt. Không cần hành lễ, ngồi xuống đi. Tạ Tần lão. Thanh niên tử y mỉm cười, bất quá đợi khi Tần lão ổn định chỗ ngồi thì y mới ngồi xuống. Đồng thời vươn bàn tay cầm lấy bình rượu, rót cho Tần lão một ly. "Tần lão, thế nào rồi?" Bất chợt, thanh niên tử y hỏi một câu. "Khá tốt. Viên mãn phàm tiên cảnh diệt sát phù tiên cảnh, hơn nữa đối phương sử dụng cả cường lực phù thượng phẩm nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Ngoài ra còn kiếm ý đệ nhất trọng, đúng là một hạt giống tốt. Bất quá, so với ngươi, vẫn còn kém rất xa." Người thanh niên này chính là bất thế kỳ tài mà mấy trăm năm trước đã gây chấn động toàn Phong Lâm thành, khiến cho năm đại tông môn bỏ ra một phen tranh đoạt. Chính là Dương Thiên Quân bất thế kỳ tài Dương gia. Đã từ rất lâu, kể từ lúc trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, Dương Thiên Quân không hiện thân nhiều, bất quá danh tiếng của y chỉ có ngày càng nổi danh chứ không bị chìm xuống. Đối với lời khen của Tần lão, Dương Thiên Quân chỉ cười cười, không có ý tứ đáp lại. Bất quá, khi nói đến tinh hồn, chỉ thấy đôi mắt của Dương Thiên Quân sáng lên một tia linh quang. Đích thị là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng. Đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện một người như vậy, ngày ta đột phá linh tiên chắc không còn xa nữa. Dương Thiên Quân gương mặt tràn đầy tự tin, bất giác hiện lên một tia kiệt ngạo bất khuất, điều này khiến cho Tần lão cực kỳ hài lòng. Thiên Quân, ngươi đối với hắn có dự định gì? Người này, ta đã quan sát từ rất lâu, tâm tính rất kiên cường, không phải loại người dễ dàng động vào. Bất quá, càng như vậy thì trợ giúp ta đột phá linh tiên càng nhiều. Hắn không giống với những người khác, không thể bị uy hiếp hay mời chào, thế nên cứ để mặc hắn tự phát triển. Về phần làm thế nào để tiếp cận thì cần phải quan sát thêm. Chuyện này, lão phu sẽ không can thiệp vào. Như trước đây chủ nhân đã từng nói, chuyện của ngươi tự ngươi giải quyết. Tần lão, một thân tu vi cao cường hùng mạnh khiến người ta sợ hãi cùng hâm mộ, cư nhiên lại chỉ là một thủ hạ của người khác. Khi Dương Thiên Quân nghe đến hai chữ chủ nhân thì sắc mặt bỗng biến đổi, bất quá cũng chỉ là một giây thoáng qua mà thôi. Chỉ thấy Dương Thiên Quân cười nhạt, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, đây là một khảo nghiệm mà sư tôn đưa cho ta, nếu không vượt qua, ta làm sao có thể trở thành đệ tử của ông ấy được. Ngày ta chân chính diện kiến sư tôn, có lẽ không còn quá xa. Quyền 2, Bách luyện thành tiên 3 ngày sau khi thí luyện chấm dứt, tinh hồn cùng với 2000 người khác đầu nhập Thiên Kiếm Tông, dưới sự dẫn dắt của Khanh lão cùng các trưởng lão, chấp sự Thiên Kiếm Tông bắt đầu tiến về Đại Kiếm Sơn. Đám tinh hồn chưa tiến vào linh tiên cảnh, dĩ nhiên không thể phi hành được. Mà từ Đan Linh Môn quay trở lại Thiên Kiếm Tông là một quãng đường cực kỳ xa, di chuyển bằng đường bộ đi cả tháng trời cũng chưa đến nơi. Thế nên Thiên Kiếm Tông đã chuẩn bị một phương tiện chuyên dùng để di chuyển trên không, được gọi là Phi Thiên Châu. Hơn 2000 tân đệ tử tiến lên Phi Thiên Châu theo sự hướng dẫn của những chấp sự, ổn định đầy đủ thì bắt đầu khởi động. Phi Thiên Châu sử dụng năng lượng linh thạch để có thể khởi động. Một lần khởi động lại tốn một số lượng linh thành kinh người, lên đến con số hàng vạn. Bất quá, chừng này đối với mấy đại tông môn giống như Thiên Kiếm Tông thì chỉ là một con số nhỏ. Các ngươi tập trung lại, trước khi chúng ta đến Thiên Kiếm Tông, sư minh sẽ giới thiệu cho các ngươi qua một chút về lịch sử Thiên Kiếm Tông chúng ta. Khi Phi Thiên Châu bay lên trên trời cao, điều này khiến cho rất nhiều người kích động, đặc biệt nhất là giới tán tiên, dĩ nhiên đây là lần đầu tiên họ được phi hành trên bầu trời. Trái ngược lại, những thế gia đệ tử mặc dù cũng kích động, nhưng tâm tình lại kiềm chế tốt hơn, ánh mắt nhìn về phía đám tán tiên ẩn chứa sự khinh thường thấy rõ. Dường như những tán tiên cũng nhận ra điểm này, bất quá bọn họ cũng không quan tâm, tận hưởng niềm vui của riêng mình. Khi thấy người thanh niên mặc lục bào xuất hiện thì lập tức im lặng. Chỉ thấy người thanh niên lục bào này, tu vi hậu kỳ phụ tiên cảnh, so với đa số ở đây thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sư minh tên là Lâm Kỳ, hiện tại sẽ giải đáp cho các sư đệ một chút. Thiên Kiếm Tông tổng bộ đặt tại phía tây bắc Phong Lâm thành, tại Thanh Vân Sơn mạch. Hơn vạn năm trước, Thiên Kiếm Tông sư tổ thực lực cao cường xuất thế, chấn nhiếp quần hùng, sau đó đăng cơ lập nghiệp, kiến tạo nên Thiên Kiếm Tông ngày nay. Kể từ lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Thiên Kiếm Tông sư tổ, Thiên Kiếm Tông thực lực ngày một hùng hậu, mạnh mẽ tiến vào năm đại tông môn, cùng nhau thống trị Phi Lan Châu rộng lớn. Thiên Kiếm Tông chia làm nội môn và ngoại môn. Nội môn chia làm 9 tòa kiếm sơn, sau này nếu các ngươi trở thành nội môn đệ tử sẽ được hiểu rõ hơn. Ngoại môn Thiên Kiếm Tông được phân chia làm nhiều khu, tuy nhiên tóm gọn lại thì có 3 nhóm: tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử và ngoại môn tinh anh đệ tử. Các ngươi hiện nay, ngoại trừ 3 vị sư đệ là Ân Tiếu Ngạo, Tống Đế Bính và Tinh Hồn được thừa nhận thân phận ngoại môn đệ tử, còn lại các sư đệ phải tiến hành thêm một lần khảo hạch cuối cùng tại Thiên Kiếm Tông để biết được các sư đệ sẽ được phân chia vào khu nào tại ngoại môn. Khi Lâm Kỳ nhắc đến 3 cái tên sớm trở thành ngoại môn đệ tử thì lập tức khiến cho mọi người bàn luận, phần nhiều là bất mãn. Cùng tham gia thí luyện một thời điểm, cư nhiên 3 người này lại trở thành đệ tử chính thức trước. Sư Minh nghĩ, lý do bên trong hẳn là các sư đệ cũng đã biết. Lâm Kỳ ho khan một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Bá Quát. Chỉ là lúc nhìn đến chỗ Tinh Hồn thì dừng hơi lâu một chút, sau đó lại lướt nhìn đi chỗ khác. Tinh Hồn nhướng mày lại, không rõ ý tứ của Lâm Kỳ. Bất quá, chỉ cần Lâm Kỳ không chọc đến hắn thì hắn cũng chẳng muốn tự dưng đi rước phiền phức. Ân Thiếu Ngạo sư đệ và Tống Đế Bính sư đệ, 2 người thức tỉnh Thiên Phú trên Thiên Phú Bì, nghiễm nhiên sẽ được Thiên Kiếm Tông chú trọng bồi tài. Có điều, 2 vị sư đệ chỉ được xét trở thành ngoại môn đệ tử chứ không được xét trở thành ngoại môn tinh anh đệ tử, bởi Thiên Kiếm Tông chú trọng đến thực lực. Thực lực càng mạnh thì sẽ có địa vị tương xứng. Còn vị Tinh Hồn sư đệ thì, nhắc đến Tinh Hồn, ngữ điệu Lâm Kỳ hơi thấp xuống, ánh mắt hướng đến Tinh Hồn. Ngay lập tức, những người khác đồng thời cũng nhìn về phía hắn, trong mắt xuất hiện một tia bí kỵ, mà càng nhiều là ghen tức. Bị đối diện với nhiều ánh mắt, Tinh Hồn gương mặt vẫn bình thản, đứng dựa lưng vào tường Phi Thiên Châu, xem như chưa có chuyện gì diễn ra. Phân biểu cảm này không khỏi khiến cho nhiều người ngẩn ra ngạc nhiên. Lâm Kỳ khoe miệng nở nụ cười lạnh, bất quá nụ cười này chỉ thoáng quá, ngoại trừ Tinh Hồn thì không còn người nào phát hiện. Về Tinh Hồn sư đệ, hẳn các sư đệ ở đây hiểu rõ nhất, sư minh cũng chẳng muốn giải thích gì thêm. Nếu bị xét vào tạp dịch đệ tử, mỗi 1 năm sẽ tiến hành một bài kiểm tra, chỉ cần thông qua sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Còn ngoại môn đệ tử cũng đồng dạng, mỗi 1 năm sẽ tiến hành thí luyện, chỉ cần lọt vào 10 người mạnh nhất sẽ đạt được tư cách ngoại môn tinh anh đệ tử, được nhận rất nhiều đãi ngộ mà tạp dịch đệ tử hay ngoại môn đệ tử không nhận được. Một vài sơ lược về Thiên Kiếm Tông, sư minh chỉ nói đến đây. Sư minh hy vọng các sư đệ sau khi tiến vào Thiên Kiếm Tông sẽ chuyên tâm tu hành, sớm ngày phát dương quang đại. Đặc biệt, nhớ đừng quá cuồng vọng, giết người vô tội bạn, bằng không đến khi chết cũng không biết lý do tại sao. Tối ngày 23 tháng 9 sẽ bạo trường, loa ai thương cho xin ít đầu, nợ tờ, kỷ quy 2 chương 121, điên cuồng quy 2 chương 121, điên cuồng quyền 2, bách luyện thành tiền chương 121, điên cuồng Lâm Kỳ không chỉ rõ đích danh, bất quá, người nghe đều hiểu rõ được Lâm Kỳ đang nói bóng gió người nào. Tinh Hồn, nội tâm cũng hơi ngạc nhiên, hắn và Lâm Kỳ chưa từng gặp nhau, vậy mà Lâm Kỳ lại ngầm nhắm vào hắn. Bất quá, trong giây lát Tinh Hồn liền hiểu được nguyên do. Lâm Kỳ chắc chắn là tay chân của những đại thế gia, có lẽ Lâm Kỳ nhận được thư tín nào đó từ các đại thế gia rồi. Tinh Hồn hắn cũng không quá bận tâm đến, điều này sớm cũng đã nằm trong dự tính. Thập đại thế gia, ngoại trừ Hạng gia gia, cơ hồ 9 đại gia tộc khác đều muốn cái mạng nhỏ này của hắn. Ở lại chỗ này cũng phiền phức, Tinh Hồn liền trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi trong đoạn thời gian này. Đột nhiên phía trước xuất hiện một thanh niên ngũ quan tuấn tú, da trắng hường hào, thoạt trông như một gã thư sinh. Có điều, trong ánh mắt sự kiêu ngạo hống hách không thèm che giấu, không khỏi khiến người nhìn xuất hiện một tia phản cảm. Thanh niên này khoác lên người một bộ xích y, khí chất trên người không tầm thường, tựa hồ là một thế gia công tử, rất là bất phàm. Người thanh niên xích y này chính là một trong 2 thiên tài đã thức tỉnh Thiên Phú khi thí luyện Thiên Phú Bi Ân Tiếu Ngạo. Ân Tiếu Ngạo thức tỉnh Thiên Phú có tên là Địa Ngục Hổ Vũ Hồn thuộc hậu thiên hạ đẳng Thiên Phú. Sở hữu Thiên Phú này liền khiến cho tiên giả thực lực tăng gấp 3 lần bình thường, hiệu quả so với cường lực phụ thượng phẩm cơ hồ không hề thua kém, mà thời gian duy trì lại lâu hơn so với cường lực phụ thượng phẩm. Ân Tiếu Ngạo nếu không chết non, ngày sau nhất định trở thành cường giả một phương, là trụ cột tương lai của Thiên Kiếm Tông. Ân Tiếu Ngạo bước đến trước mặt Tinh Hồn. So với Tinh Hồn thì Ân Tiếu Ngạo cao hơn một cái đầu, hơn nữa bất luận tướng mạo hay khí chất đều muốn lên trên. Quán quân thí luyện, nhìn cũng không tồi. Bất quá, sớm thôi hào quang của ngươi sẽ bị dập tắt. Ân Tiếu Ngạo ánh mắt nhìn Tinh Hồn, dường như ẩn chứa một tia khinh thường. Thằng này não bị mất à? Giọng nói Tiểu Ứng Long vang lên, đương nhiên chỉ có Tinh Hồn nghe được. Trừ khi ở đây tồn tại tiên cương giả, bằng không sẽ không ai phát hiện ra Tiểu Ứng Long. Dĩ nhiên Tiểu Ứng Long sinh ra chán ghét đối với Ân Tiếu Ngạo, hắn không thể nhảy ra ngoài xé rách bản mặt đó của hắn vậy. Tinh Hồn trong ánh mắt vô thần, cước bộ một lần nữa chuyển động, đi lướt qua người Ân Tiếu Ngạo, cơ hồ xem Ân Tiếu Ngạo như một kẻ vô hình. Ân Tiếu Ngạo nụ cười trên mặt đông cứng lại, gương mặt nhìn khó coi. Đứng lại đó. Ân công tử đang nói chuyện, ai cho phép ngươi đi? Một kẻ đứng sau lưng Ân Tiếu Ngạo bỗng bước đến trước mặt Tinh Hồn, ngăn chặn cước bộ của hắn lại. Kẻ này có lẽ là một gã tùy tùng của Ân Tiếu Ngạo. Tu vi không tồi, đã tiến giai trung kỳ phàm tiên cảnh, nhưng trước mặt Tinh Hồn thì chẳng là cái đinh gì. Chỉ thấy hắn chỉ thẳng vào mặt Tinh Hồn, gương mặt giận dữ, quát lớn, "Tạp chủng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám?" Hắn chưa kịp nói hết lời, đột nhiên chẳng biết từ lúc nào, tà thủ của Tinh Hồn chụp lấy cổ của hắn, sau đó nhấc đồng lên trên trời. Ân Tiếu Ngạo gương mặt động dung, quay phát người lại, trừng mắt nhìn Tinh Hồn, "Bỏ thuộc hạ của ta xuống, bằng không." Giọng nói Ân Tiếu Ngạo gần xuống, bên trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo. Mà tên thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo, gương mặt càng lúc càng tái nhợt, biểu cảm thống khổ, ánh mắt nhìn Ân Tiếu Ngạo cầu xin. Thực lực giữa hắn và Tinh Hồn chênh lệch nhau quá xa, chỉ riêng lực lượng thân thể, gã này dù chạy 1.8 vạn dặm cũng không đuổi kịp so với Tinh Hồn. Vốn dĩ, hắn chỉ mang ý định hù dọa Tinh Hồn mà thôi, qua đó ghi điểm, lấy lòng với Ân Tiếu Ngạo. Bất quá không nghĩ đến, Tinh Hồn không thèm bỏ Ân Tiếu Ngạo vào trong mắt, cư nhiên lại động thủ với gã. Nếu không thì sao? Tinh Hồn lãnh đạm hỏi ngược lại. không thì hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng. Ân Tiếu Ngạo gằn giọng nói, đây là quan hệ đến mặt mũi, nếu ngay cả thuộc hạ của mình cũng không cứu được, vậy thì mặt mũi của hắn ném ở đâu được chứ? Mặc dù mấy ngày trước nghe tinh hồn thực lực rất mạnh, nhưng Ân Tiếu Ngạo cho rằng lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Ân Tiếu Ngạo chỉ tin vào sự thật trước mắt, mà tinh hồn chỉ là một gã viên mãn phàm tiên cảnh mà thôi, so với hắn vẫn còn kém xa. Nhưng tinh hồn không ngờ lại đoạt quán quân thí luyện, được ban thưởng hậu hĩnh khiến cho nhiều người ghen ghét. Ân Tiếu Ngạo trong lòng rất khó chịu, hắn nghĩ nếu như bản thân mình được tham gia thí luyện thì cái danh hiệu quán quân đó nhất định là thuộc về hắn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, bên cạnh Ân Tiếu Ngạo bất ngờ xuất hiện một người khác thực lực rất mạnh. Hắn chính là Lâm Kỳ, người trước đó giới thiệu sơ lược về Thiên Kiếm Tông cho các tân đệ tử nghe. Lâm Kỳ gương mặt mặc dù nhìn rất ôn hòa, thế nhưng trong đôi mắt lánh khi không che giấu, tinh hồn sư đệ, trên Phi Thiên Châu cấm các đệ tử chém giết lẫn nhau. Sư minh muốn ngươi thả hắn xuống. Thêm một người nữa xuất hiện, nhìn biểu hiện thì ôn hòa, nhưng ngữ điệu thì chính là đang ra lệnh. Tinh hồn hắn là người nào, thèm đặt người khác vào trong mắt. Người đang ra lệnh. Đúng thì sao, tinh hồn sư đệ, ta khuyên sư đệ điệu thấp một chút, nếu không sư minh chỉ đành theo môn quy mà trừng phạt. Lâm Kỳ cười lạnh. Chỉ thấy tinh hồn gương mặt bất biến, đôi mắt huyết hồng nhìn Ân Tiếu Ngạo, rồi nhìn lướt sang Lâm Kỳ, rốt cuộc dừng lại ở tên thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo. Nếu không phải tinh hồn thả hơi lòng ra, bằng không gã này đã chết từ tám kiếp. Đương nhiên, đây không phải là hắn uy kỵ Ân Tiếu Ngạo hay Lâm Kỳ gì, mà hắn chỉ muốn xem hai tên này đã làm trò hề gì mà thôi. Gã này, trước chọc giận chín đại gia tộc Phong Lâm Thành, bây giờ lại tiếp tục đắc tội với Ân Tiếu Ngạo và Lâm Kỳ. Ân Tiếu Ngạo, hắn nghe nói là đệ tử của một gia tộc lãnh đời tại Phi Lan Châu. Các gia tộc lãnh đời thông thường đều có nội tình rất sâu, so với các đại gia tộc không thua kém. Còn Lâm Kỳ, hắn chính là nội môn đệ tử, thực lực bất phàm, đằng sau còn có thế lực nâng đỡ. Chọc giận hai người này, thực sự không khôn ngoan chút nào. Hừ, hắn ngay cả cường giả đỉnh cấp như Tần lão cũng không sợ, hắn có thể uy kỵ Ân Tiếu Ngạo hay Lâm Kỳ được sao? Cũng đúng, gã này căn bản là một tên điên mà. Cơ mà với cái sự điên rồi này, mặc dù thực lực không tồi, nhưng rồi cũng sẽ chết non mà thôi. Tinh hồn xảy ra tranh chấp với Ân Tiếu Ngạo cùng Lâm Kỳ lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Không những với đám tân đệ tử, mà ở trong bóng tối, những cường giả thủ hộ Phi Thiên Châu cũng bị hấp dẫn sự chú ý không thể không nói, tinh hồn quả thực rất điên rồ. Đột nhiên, tinh hồn bàn tay nuối lòng ra, gã thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo rơi xuống đất, liền cấp tốc hô hắn. Cảm tưởng như một vài giây nữa thôi, hắn sẽ bị tinh hồn bóp cổ đến chết. Nội tâm hắn lúc này cực kỳ kinh hãi tinh hồn, đồng thời nội tâm còn căm ghét thủ hận nữa. Bất quá, khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của tinh hồn thì nội tâm run lên từng cơn. Hừ, cũng chỉ đến thế thôi. Thấy tinh hồn thả thuộc hạ của mình xuống, Ân Tiếu Ngạo nở nụ cười lạnh. Còn Lâm Kỳ thì sắc mặt cũng dễ coi hơn. Không hẹn mà cả hai cùng nghĩ, tinh hồn nhất định là đang e ngại hai người họ. Điều này cũng là nghiêm nhiên, cả hai người thân phận so với tinh hồn cao hơn, lại có thế lực đằng sau chống lưng, một gã tán tiên thân cô thế cô, lấy cái gì mà địch với hai người bọn họ được. Trong suy nghĩ của tất cả chúng nhân, đồng dạng đều là như vậy. Có điều, hành động tiếp theo đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của mọi người, một hành động mà không ai ngờ đến. Khi mà gã thuộc hạ kia còn đang chuẩn bị bỏ dậy, lửa hận trong mắt nhìn tinh hồn, rồi sau đó chuẩn bị chạy đến bên cạnh Ân Tiếu Ngạo thì bỗng một luồng sát cơ ập lấy hắn. Chưa kịp hiểu sao chuyện gì, chỉ thấy tinh hồn bàn tay hóa thành chảo ấn, chụp xuống đầu của gã ta, một chân đạp lấy cái chân của gã để thì lại, cuối cùng dùng sức xé đầu lâu của gã ra làm hai mảnh. Trong phút chốc, máu tươi bắn ra xung quanh, một cảnh tượng rất kinh khủng diễn ra trên Phi Thiên Châu. Một vài giọt máu tươi nóng bỏng bay dính lên trên mặt Ân Tiếu Ngạo và Lâm Kỳ. Sự kiêu ngạo trên mặt Ân Tiếu Ngạo biến mất, nụ cười trên môi Lâm Kỳ cũng đông lại. Gương mặt của hai gã biến đổi nhanh chóng, trở nên rất khó coi. Sát khí trên người lộ ra, tựa hồ muốn đại chiến với tinh hồn một trận. Chỉ thấy tinh hồn nhìn cái đầu gã kia, sau đó ném về phía Ân Tiếu Ngạo và Lâm Kỳ, nhàn nhạt nói, muốn động thủ thì liền động thủ, nói nhiều làm gì. Toàn trường như muốn nín thở, hít vào một ngụm khí lạnh. Bà bá đạo, quá điên cuồng à, cư nhiên trước mặt Ân Tiếu Ngạo và Lâm Kỳ, tinh hồn lại giết người ngay trước mắt hai người này. Ở đây, có lẽ chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Ân Tiếu Ngạo gương mặt khó coi đến đỉnh điểm. Từ nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ Ân Tiếu Ngạo hắn bị chịu thiệt như vậy, mà lại còn chịu mất mặt trong tay một gã tán tiên nho nhỏ nữa chứ. Ân Tiếu Ngạo máu nóng xông lên não, khí tức bừng lên. Ta phải giết ngươi. Hắn gằn giọng nói, chuẩn bị xông đến giết chết tinh hồn thì bỗng cánh tay Lâm Kỳ chắn trước người Ân Tiếu Ngạo lại. Tối mai bạo trương nha các đạo hữu, loa cầu người phiếu, đầu, bù ổng quy 2 chương 122, hành chi biến quy 2 chương 122, hành chi biến quyền 2, bách luyện thành tiên chương 122, hành chi biến. Sau đó, hắn nhìn về phía tinh hồn, trên miệng vẫn giữ nụ cười, có điều, nụ cười này lại rất lạnh lẽo, tựa hồ như đang cố gắng kiềm chế sát ý của bản thân lại. Tinh hồn sư đệ, sư minh hy vọng sau này sư đệ vẫn giữ được bình thản như lúc này. Toàn trường một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh hồn trước mặt Lâm Kỳ hung hăng càng quái, thế nhưng Lâm Kỳ vẫn ép xuống. Tinh hồn nhìn Ân Tiếu Ngạo, mục diện vô biểu tình, một vài giây sau thì quay lưng bỏ đi, không đáp lại một lời nào. Bá đạo như vậy, hung tàn như vậy, ai dám đứng ra cản bước hắn nữa chứ? Đây là muốn tìm chết à? Cứ nhìn gã thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo thì biết hậu quả. Đây chính là một kẻ điên, đụng vào hắn chỉ có chết. Thấy tinh hồn không một lời nào bỏ đi, gương mặt Lâm Kỳ khó coi đến cực điểm, sát khí che kín gương mặt. Đứng bên cạnh hắn, Ân Tiếu Ngạo ngữ điệu khó chịu, hỏi: "Lâm Kỳ sư huynh, tại sao ngăn cản ta? Ta không tin với thực lực của ta lại không thể giết nổi tên tạp chủng cuồng đồ đó. Nếu mà hắn gặp chuyện gì, thứ ngươi đối diện không phải chỉ là một chút trừng phạt nhẹ, mà là đối diện với sắc mặt của Tần lão." Lâm Kỳ quay mặt nhìn Ân Tiếu Ngạo rồi giải thích: Nghe đến đây, Ân Tiếu Ngạo sóng lưng như có một con băng lòng chạy dọc, máu nóng dồn lên não, hắn quên mất ý tứ của Tần Lao trước đây. Không lẽ chuyện này cho qua? Ta không cam tâm. Ân Tiếu Ngạo dậm mạnh xuống đất, tức giận nói: Không cần tức giận, hiện tại chúng ta không thể động vào hắn, nhưng một khi hắn trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông thì hắc hắc. Ý Lâm Kỳ sư huynh là Tần Lao chỉ nói trước khi hắn trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông thì không được động vào hắn, nhưng Tần Lao không hề nói sau đó. Sư huynh không rõ vì sao Tần Lao làm vậy, nhưng đây chính là cơ hội để chúng ta đối phó với tên tạp chủng đó. Lâm Kỳ nhìn Ân Tiếu Ngạo, lạnh giọng nói. Ân Tiếu Ngạo trong đầu lóe lên linh quang, sau đó gương mặt cũng trầm xuống, miệng nở nụ cười âm lệ. Chỉ thấy hắn hướng Lâm Kỳ, ôn quyền khách khí nói: Lúc này đa tạ sư huynh ngăn cản, nếu không chỉ sợ đều là đồng môn với nhau, sau này còn phải nhờ sư đệ giúp đỡ. Sư đệ không dám. Được rồi, không ở đây nói nhảm nữa. Sư huynh còn có việc phải làm, đệ nghỉ ngơi đi. Nói nhảm khách khí vài lời, Lâm Kỳ sau đó rời đi. Mà đám đông xung quanh cũng dần tản ra, chỉ còn một vài người ở lại phụ trách xử lý thi thể tên thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo. Thế nhưng, việc tinh hồn ngang nhiên giết người trên Phi Thiên Châu dư âm vẫn còn đó. Ở một góc thoáng người, có một gã nam tử trẻ tuổi, vóc người cao lớn, trên người mặc một bộ võ phục theo hình đại điêu hoa mỹ. Làn da cổ đồng, gương mặt tuấn tú phong trần, phản phất một loại khí chất uy phong lẫm liệt, long hành hổ bộ, khí chất có chút mạnh mẽ bất phàm. Nam tử này chính là một trong hai người thức tỉnh thiên phú trên Thiên Phú Bi, được Thiên Kiếm Tông mời chào, ý dĩ nhiên chính là Tống Đế Bính. Từ lúc Ân Tiếu Ngạo tìm tinh hồn gây chuyện, dẫn đến khiến nhiều người chú ý đến, Tống Đế Bính dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn lựa chọn một góc kín người để quan sát. Lúc nhìn bóng lưng tinh hồn rời đi, khoe miệng Tống Đế Bính xuất hiện một nụ cười thần bí. Hắn rất khá. Tống Đế Bính đánh giá một câu, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Sau gần 10 ngày du hành trên Phi Thiên Châu, rốt cuộc Thanh Vân Sơn Mạch đã xuất hiện ở trước mắt. Thanh Vân Sơn Mạch, một dãy sơn mạch khổng lồ, vừa nhìn đã thấy bất phàm, ẩn chứa hơi thở nguyên thủy cổ xưa, tựa hồ như một đầu mãnh long đang ngủ say. Đến nơi rồi, phía trước chính là Thanh Vân Sơn Mạch. Lâm Kỳ đứng trên cao, gương mặt mỉm cười nhìn xuống đám tân sinh nói. Tinh hồn lúc này cũng từ trong phòng của mình bước ra. Gần 10 ngày nay, kể từ sau lúc vụ động chạm với Ân Tiếu Ngạo, tinh hồn một mực ở trong phòng tu luyện, hoàn toàn không lộ mặt ra bên ngoài. Hắn không phải sợ cái gì Ân Tiếu Ngạo hay Lâm Kỳ, mà hắn chỉ không muốn dính phải phiền phức không đáng có. Lại nói, đám tân sinh kia, tinh hồn không tìm gặp bọn chúng thì bọn chúng đã vái tạ trời đất rồi, hơi lâu mà đi chọc một gã sát tinh giết người không gớm tay cơ chứ. Thấy tinh hồn lộ diện, Lâm Kỳ đứng trên cao gương mặt hơi biến đổi, bất quá một giây sau lấy lại phong phạm như bình thường. Còn Ân Tiếu Ngạo đứng ở một chỗ khá xa, khóe miệng nở nụ cười âm lệ. Ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, đợi sau khi đến Thiên Kiếm Tông, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội ta. Tống Đế Bính nghiêm nhiên cũng trông thấy tinh hồn, bất quá hắn chỉ cười cười. Tinh hồn cũng không hơi đâu quan tâm mấy người khác, tự mình đi đến thành tuyển, phóng tầm mắt nhìn Thanh Vân Sơn Mạch. Bất giác, trong đầu hắn hồi tưởng lại quá khứ xa xăm. Nhớ lại thì, khi còn trẻ tuổi tung hoành tại Huyền Thiên Giới, hắn năm đó chỉ là một con ngựa non héo đá. Cũng giống như lúc này, hắn gia nhập một siêu cấp thế lực tại Huyền Thiên Giới, chính là Thiên Lam Thần Điện, một trong 8 đại thế lực mạnh nhất Huyền Thiên Giới. Cũng di chuyển bằng pháp khí thuyền phi hành, rồi cũng nhìn thấy một toàn sơn mạch giống như Thanh Vân Sơn Mạch vậy. Hồi đó, hắn cực kỳ háo hức, giống như một đứa trẻ trông thấy một món quà mà mình ưa thích. Còn hiện tại, sự háo hức đó không còn nữa, thay vào đó là một loại hồi tưởng khiến cho tâm tình biến đổi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn bắt đầu sản sinh ra một loại năng lượng thần kỳ. Năng lượng này tựa hồ xuất hiện từ trong tâm tình của hắn. Kiếm ý đệ nhất trọng liền đột phá, trở thành kiếm ý đệ nhị trọng. Không những vậy, năng lượng thần kỳ này còn tác động đến thần trí của hắn. Trong đôi mắt tinh hồn xuất hiện một tia mê man khó tả, giống hệt như lần hắn tiến vào vô minh chi cảnh vậy, đạt được vô minh chỉ biến, lột xác bản thân thành một con người khác. Và lần này, sự mê man ấy cũng xuất hiện. Đây chính là một trong vô minh thập nhị biến hành chỉ biến. Mỗi một lần vô minh chi biến là một lần tâm biến, và khi kết thúc tâm biến thì thực lực của tinh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ. Con đường tu luyện mà tinh hồn đang bước đi, người khác không biết, chỉ có hắn biết. Người hắn tu luyện thành chân tiên, mà hắn tu luyện là thiên đạo. Khoảng khắc vô minh chi biến lần thứ hai, hắn một lần nữa trầm luân trong u mê. Thời gian diễn ra vô minh chỉ biến, ngắn dài thế nào đều tùy thuộc vào bản thân hắn. Tại bên trong linh đài, thể đạo liên vốn mang một màu sắc huyết hồng đột ngột tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, màu huyết hồng này dường như đang bắt đầu khuyết tán ra khắp cơ thể của hắn, thậm chí màu sắc huyết hồng này xâm nhập vào cả thân trí hắn. Chỉ thấy ở bên ngoài thân thể tinh hồn cũng xuất hiện ánh hào quang màu đỏ, bởi vì rất nhạt, lại là ban ngày nên không ai chú ý đến. Tinh hồn, ngươi làm sao vậy? Tiểu Ứng Long bên trong không gian động thiên chơi đùa trên đống thánh bảo của nó, đột nhiên cảm giác được tinh hồn có gì đó không ổn, liền cấp tốc hỏi. Nhưng tinh hồn đang tiến vào trong một trạng thái huyền diệu, tựa hồ như hắn đang cách ly với thế giới này, tồn tại mà như không tồn tại, ngay cả giọng nói của Tiểu Ứng Long, hắn cũng không nghe thấy được. Hắn đứng nguyên si một chỗ, nhưng trong đầu hắn, nói chính xác hơn là ý thức của hắn đang bắt đầu trầm lâm. Hắn thấy mình đang đắm mình trong một biển cả rộng lớn, lạ một điều là, hắn vẫn hô hấp bình thường, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì lạ cả. Nhưng đột nhiên ngay sau đó, một lực lượng thần kỳ ẩn bên trong biển cả kỳ lạ đột ngột xâm thực tâm trí tinh hồn. Bởi vì tinh hồn đang trầm luân nên hắn không phát hiện rằng những loại ý niệm cảm xúc dần xâm chiếm con người hắn. A a a. Những cảm xúc tiêu cực ấy khiến cho tinh hồn như phát điên lên, trong u mê, hắn không nhịn được mà gầm lớn một tiếng, đôi mắt bi thương đầy tơ máu dâng lên một dòng huyết lệ, chảy xuống đôi gò má. Trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, tựa hồ như vừa mới được sinh ra đời. Nhìn đứa trẻ này rất yếu ớt, hơi thở nặng nhọc, giống như tùy thời bị chết non vậy. Đứa trẻ ấy nằm bên trong một ngôi chùa đổ nát cũ kỹ, hơi thở tuế nguyệt tang thương phủ đầy cả ngôi chùa, có lẽ đã rất nhiều năm không có bóng dáng người xuất hiện. Đột nhiên, từ bên ngoài, có một mỹ phụ xuất hiện. Mỹ phụ này không phải là một người xinh đẹp xuất chúng, cũng không có khí chất gì cao quý cả, nàng chỉ là một nữ nhân hết sức bình thường. Nhìn mỹ phụ trên gương mặt hiền từ, trong đôi mắt rất được buồn, trên vai đeo một chiếc giỏ cũ nát đựng đầy những túi thuốc. Nàng bước vào bên trong ngôi miếu, đến trước bức tượng Phật tổ bám đầy bụi bặm, rồi nàng quỳ xuống trước mặt Phật tổ, gương mặt thầm tâm, hướng Phật tổ khấn bái: "Phật tổ, mong người phù hộ con bán được số thuốc này để con có tiền giúp chồng con trả nợ. Xin Phật tổ phù hộ, xin Phật tổ phù hộ." Nàng vừa khấn, vừa bái lại, nhìn rất đáng thương và tội nghiệp. Tinh hồn gương mặt lăn xuống hai dòng huyết lệ, gương mặt càng thêm bi thương, hắn như muốn chạy đến, ôm lấy người mỹ phụ đó mà gào khóc. Chỉ là, bên trong thần bí hải dường như ẩn chứa lực lượng pháp tắc khiến tinh hồn không thể nhúc nhích được. Hắn chỉ có thể đứng im một chỗ, nhìn thấy cảnh tượng bi ai đó. Chỉ là, dù bi ai đến mấy, hắn vẫn muốn chứng kiến tất cả. Quy 2 chương 123, Thiên Kiếm Tông Quy 2 chương 123, Thiên Kiếm Tông quyển 2, Bách Luyện Thành Tiền chương 123, Thiên Kiếm Tông mỹ phụ chuẩn bị đứng dậy thì đứng dậy, gương mặt mặc dù vẫn còn hơi u buồn, nhưng dường như sau khi thành tâm khấn bái với Phật tổ thì sắc mặt trông tốt hơn nhiều. Khi mỹ phụ chuẩn bị rời khỏi ngôi miếu hoang, chuẩn bị đi ra chợ để bán số thuốc vẫn còn đầy ắp trong giỏ thì bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên. Dĩ nhiên tiếng khóc đó chính là của đứa trẻ nằm ở sau lưng bức tượng Phật. Đứa trẻ mồ côi đáng thương, dường như nó cảm giác được có hơi thở người rất ấm áp xuất hiện, thế nên nó liền khóc lớn lên, khiến cho mỹ phụ chú ý đến. Mỹ phụ gương mặt biến đổi, trong phút chốc biến thành lo lắng, vội chạy đi tìm đứa trẻ con kia. Khi mỹ phụ chạy ra sau lưng bức tượng thì liền phát hiện ra đứa bé đang gào khóc. Nó khóc có lẽ vì đói, hoặc cũng có thể là vì mỹ phụ này xuất hiện bên cạnh nó. Nàng nhìn đứa bé yếu ớt đang gào khóc kia, tâm tình trên mặt biến đổi liên tục, giống như trong đầu đang xuất hiện sự đấu tranh. Ta rất nghèo khổ, cuộc sống nay đây mai đó, ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng không đầy đủ, ta làm sao có thể chăm sóc thêm đứa nhỏ này nữa? Mỹ phụ nhắm mắt lại, thân thể gầy gò hơi động, dường như muốn rời khỏi căn miếu hoang này. Bất quá, tiếng khóc bi thương của đứa nhỏ lại xuyên thấu vào trái tim nàng, khiến cho chân của nàng không thể nào nhấc lên được. Gương mặt buồn bã nhìn lên tượng Phật, trong lòng nàng thầm than: đứa nhỏ này, có lẽ là Phật tổ ban cho ta, ta không thể bỏ mặc nó được. Nàng sau một hồi tranh đấu tư tưởng, bất giác thở dài một tiếng, sau đó bước lại gần đứa nhỏ, cúi người xuống. Đột nhiên đứa nhỏ ngưng bặt lại tiếng khóc, nó mở đôi mắt đen lấy to tròn long lanh kia, trong đôi mắt ngây thơ trong sáng in lên gương mặt hiền từ của mỹ phụ. Gương mặt tròn trịa, mặc dù sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng nụ cười trong veo của đứa nhỏ khiến cho mỹ phụ trở nên vui vẻ. Thật đáng thương, con bé thế này mà lại bị bỏ rơi ở đây. Nếu ta không vào đây bái lạy Phật tổ thì chắc con chết ở đây mất. Trên người đứa nhỏ đặt một tờ giấy, mỹ phụ thò tay đến, cẩn thận lấy tờ giấy ra xem. Ồ, tên của con là Tinh Hồn à, một cái tên thật đẹp. Gương mặt mỹ phụ xuất hiện một nụ cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là một sự buồn bã, ánh mắt thám đượm ưu tư, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: chỉ là, ta không có khả năng nuôi nấng con. Ngay cả ta cũng không thể lo đủ, làm sao có thể chăm sóc cho con được đây? Mỹ phụ u buồn nói, vừa ôm đứa bé vào vòng tay mình. Đứa bé giọng cười non nớt vang lên, dường như nó vô cùng ưa thích hơi ấm tản ra từ thân thể mỹ phụ. Đột nhiên, mỹ phụ phát hiện bên trong chiếc giỏ có một cái túi thô. Vì tò mò, mỹ phụ một tay ôm đứa trẻ, tay kia cẩn thận mở cái túi lấy ra để xem bên trong là vật gì. Ngay khi mở ra, gương mặt nàng lập tức trở nên vui vẻ, trong đôi mắt đẹp ấy rơm rớm lên hai dòng lệ, rốt cuộc lăn xuống đôi gò má gầy gò. Nàng ôm lấy đứa trẻ chạy đến trước mặt Phật tổ mà quỳ lạy: đa tạ Phật tổ đã đem đứa trẻ này đến với con. Con nhất định sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng nó thật tốt. Vừa nói vừa quỳ lạy, gương mặt thấm đẫm niềm vui sướng. Sau khi bái lạy ba lạy, nàng liền ôm đứa bé rời đi. Tinh hồn nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Đã từ rất lâu, lâu đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ, cảm giác ấm áp này mới lại xuất hiện với hắn. Sự ấm áp này chính là tình yêu thương của mỹ phụ đối với đứa trẻ. Khoe miệng của hắn không ngờ xuất hiện một nụ cười ấm áp, khe khẽ thốt lên hai chữ: mẫu thân. Huyễn tượng đột ngột trở nên hư hoặc, trong ánh mắt bi thương, một cảnh tượng khác lại xuất hiện. Vẫn là mỹ phụ ấy, nàng xuất hiện trong một tòa thành trì khá lớn. Xung quanh có rất nhiều tòa nhà rộng lớn xa hoa, khi nàng nhìn lên thì trong mắt thoáng qua một tia buồn phiền, bất quá, khi nhìn xuống đứa trẻ, buồn phiền ấy liền tan biến ngay. Mỹ phụ hướng về phía một ngôi nhà nhỏ cũ nát, có rất nhiều chỗ bị hư hỏng, nhìn vết tích dường như những vết hư hỏng ấy đã tồn tại trong rất nhiều năm. Mỹ phụ bước vào bên trong căn nhà ấy, đột nhiên từ bên trong nhà có một vật bay thẳng ra. Nàng giật bắn mình, cũng may là phản ứng nhanh nhẹn, vội tránh sang một bên mới không bị vật thể ấy đụng vào người. Bất quá, tinh thần của nàng vẫn rất hoảng loạn, gương mặt tái xanh, trông như người mất hồn. Ngay lúc đó, từ trong nhà vang ra âm thanh chửi tới, nghe giọng nói dường như là của một người đàn ông: Vân Tuyến, ngươi đã bán hết số thuốc đó chưa mà dám lết xác về đây? Con tiện nhân này, tiền đâu, giao hết ra đây. Từ trong nhà, một gã đàn ông cao gầy bước ra, nhìn bộ dáng rất lực lưỡng, đầu tóc hơi tán loạn, mặc dù gương mặt hơi dễ nhìn, bất quá đôi mắt đang nheo lại, miệng đầy mùi rượu, trên tay thì cầm một bình rượu đã cạn. Gã ta vừa nhìn thấy đã chửi với nàng, đột nhiên nhìn thấy đứa nhỏ trên tay nàng, liền quát hỏi: ngươi vác cái gì về nhà thế? Vừa nói, gã ta vừa bước sát tới gần, bộ dạng hùng hổ như muốn ăn thịt nàng vậy. Nàng nội tâm kinh sợ, vội giải thích: đứa trẻ này thiếp nhặt trong ngôi miếu hoang, nhìn thấy nó rất đang thương nên thiếp liền mang nó về chăm sóc. Nghe xong, gã ta hai hàng chân mày nhướng lên, gương mặt cả giận, đồng thời giơ bàn tay lên tát mạnh vào mặt nàng một cái. Ngươi giỏi bao đồng nhỉ, cái nhà này còn lo chưa xong mà còn đi lo cho người ngoài à? Hay đây là con riêng của ngươi? Tiện nhân này, khai ra mau, bằng không hôm nay lão tử giết cả ngươi lẫn cái khối hôn đản ôn dịch này chết tiệt này. Vừa nói, gã vừa định vung tay đánh tới thì mỹ phụ lập tức hô lên, chàng đừng giận mà nói oan cho thiếp, đứa nhỏ này đích thực là thiếp nhặt ở bên cạnh miếu hoang. Bên cạnh đứa nhỏ có một túi tiền. Với số tiền này, chúng ta vừa có thể có cuộc sống ổn định, lại vừa chăm sóc ổn thỏa cho đứa nhỏ. Nghe đến hai chữ túi tiền, gương mặt gã ta tươi tắn lên, đôi mắt sáng quát, dường như quên đi cả việc bản thân sắp đánh mỹ phụ. Tiền đâu, đưa đây cho ta. Hắc hắc, lần này phải gỡ lại số kim tệ vừa thua mới được. Phu quân, chúng ta còn đang thiếu nợ người ta, chàng đừng tiện nhân, câm mồm cho lão tử. Mau đưa đây, nếu không đừng có trách. Vừa quát lớn, gã vừa giơ tay lên tát vào mặt nàng một cái thật mạnh. Mỹ phụ vốn đã gầy gò yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi một cái tát thật mạnh của gã đàn ông vũ phu này chứ? Mỹ phụ chỉ thấy đầu óc choáng váng, cơ thể run rẩy ngã xuống, dường như phản ứng thiên tính của phụ nữ, thế nên nàng ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, không để cho nó chịu tổn thương. Mà đứa nhỏ, không rõ là nó bị kích động mạnh hay bởi vì gã đàn ông vũ phu kia đã tổn thương đến người kêu mang nó mà nó khóc lớn lên. Hừ, đồ hôn đản ôn dịch, khóc biết cả đầu, khôn hồn thì câm mồm lại, không lão tử đem ngươi bước ngoài đường bây giờ. Còn ngươi, mau đưa tiền đây. Lão tử không phải hù dọa đâu à? Gã ta gương mặt khó coi, dường như chuẩn bị có ý đồ xấu với đứa nhỏ thì mỹ phụ vội đem túi tiền ra đưa cho gã. Nàng lúc này tâm thần rất hoảng loạn, lo lắng gã sẽ có ý đồ xấu với đứa nhỏ. Mà gã ta vừa nhìn thấy trong ánh mắt tham lam thấy rõ, ngay tức khắc giật lấy cái túi trên tay nàng, gương mặt hứng khỏi cười lớn, sau đó chạy ra ngoài đường, có lẽ là đang muốn hướng về sòng bạc. Mỹ phụ đầu tóc tán loạn, gương mặt ngẩn lên nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của gã đàn ông vũ phu kia thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất quá trong đôi mắt chợt tức nhoẹ, trên gương mặt hao gầy in một dấu tay còn đỏ ửng, dĩ nhiên là hậu quả do gã đàn ông vũ phu kia gây ra. Rồi mỹ phụ nhìn xuống đứa nhỏ đang gào khóc trong lòng mình, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, vừa dỗ dành đứa nhỏ vừa nói, số phận của ta đã như vậy, ta liền không trách cứ. Bất quá, ta vẫn sẽ nuôi nấng con cho thật tốt, con trai của ta. Trên gương mặt u buồn tang thương nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, lúc này nó cũng đang ngưng bặt tiếng khóc lại, dùng đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn mỹ phụ. Đối với mỹ phụ, dường như đứa nhỏ này đã trở thành hy vọng trong lòng nàng. Huyễn tượng tới lúc này thì chấm dứt, kết thúc một đoạn quá khứ của tinh hồn khi hắn còn nhỏ. Từ huyễn tượng tác động rất lớn đến tâm tình của hắn, hắn được trải qua đủ loại cảm xúc, từ yêu thương ghét hận, yêu thương mẫu thân dành cho hắn và ghét hận từ gã đàn ông vũ phu kia. Tinh hồn hắn trông thấy hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đánh mẫu thân mình, hắn hận không thể xông vào một trường đập chết gã ta, sau đó dùng bí thuật rút hồn và phách, để cho gã mãi mãi chịu sự đầy đọa với những tội lỗi gây ra cho mẫu thân. Đáng tiếc, những chuyện ấy đều là huyễn tượng, hắn chỉ có thể bi thương mà nhìn, không thể làm được gì khác. Quyền 2, Bách luyện thành tiên phi tiên châu bắt đầu xông qua đại trận hộ tông, tiến vào tiên kiếm phong, ngọn núi lớn nhất Thanh Vân Sơn Mạch, cũng là ngọn chủ phong của Thiên Kiếm Tông. Vẫn như những lần tuyển chọn đệ tử trước đây, sau khi trở về từ địa điểm thí luyện thì Phi Thiên Châu liền đáp xuống đại quảng trường Tiên Kiếm Phong rộng lớn. Tại Tiên Kiếm Phong đang có không ít người đang đứng chờ đợi. Một tháng trước đó, bọn họ hay tin Tiên Kiếm Tông vừa thu nạp được hai gã đệ tử thức tỉnh Thiên Phú trên Thiên Phú Bi, mặc dù chỉ là hậu thiên Thiên Phú hạ đẳng, thế nhưng trong hạng hạ đẳng có thể liệt vào vị trí đứng đầu, nghiễm nhiên khiến cho không ít trưởng lao vui mừng. Thiên Kiếm Tông nhân tài xuất hiện ngày càng nhiều, tương lai vì thế mà ngày càng rạng rỡ, mạnh mẽ hơn vô số lần. Tại Tiên Kiếm Phong có không ít trưởng lão đứng đợi sẵn, chính là đang muốn chờ đợi Phi Thiên Châu đáp xuống. Vân Kiếm Phong, Dương Thiên Quân ngồi tĩnh tọa dưới gốc đại thụ, đột nhiên gương mặt hơi động, đôi mắt như sao mở ra. Hắn đã đến. Quy 2 chương 124, kinh biến Quy 2 chương 124, kinh biến quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 124, kinh biến. Lâm Kỳ nhìn sự háo hức của đám tân đệ tử thì lắc đầu mỉm cười, đột nhiên không rõ vô tình hay cố ý, Lâm Kỳ đảo mắt nhìn về một góc vắng người. Nơi đó có một gã thanh niên tóc trắng đang đứng lặng thinh. Người đó dĩ nhiên chính là tinh hồn đang tiến vào trạng thái vô minh. Lâm Kỳ nhướng mày, trong mắt hàn quang thoáng qua, nhưng lý trí báo cho hắn biết, đây không phải thời điểm thích hợp để xuất thủ. Áp chế tâm tình xuống, Lâm Kỳ nguyên lực vận chuyển, mở miệng nói, "Các vị sư đệ, chúng ta sắp tiến vào đại quảng trường Tiên Kiếm Phong, chính là ngọn chủ phong của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Các sư đệ ổn định lại hàng ngũ, chuẩn bị ra mắt với các vị trưởng lão." "Tuân lệnh Lâm Kỳ sư huynh." Đám tân đệ tử nghe Lâm Kỳ nói, không chút ý tức nào khác, vội vàng nghe theo. Bất quá, trong số đó, chỉ có tinh hồn là vẫn lặng im đứng một chỗ, xoay lưng lại với Lâm Kỳ. Bởi vì đang trong vô minh chỉ biến, tinh hồn dường như đã tự cô lập với nơi đây, hắn không nghe thấy hay cảm nhận được bất kỳ điều gì. Lâm Kỳ gương mặt khó coi. Tuy cả hai bên trước đây xảy ra mâu thuẫn, nhưng dù sao Lâm Kỳ hắn vẫn là một gã sư minh lâu năm tại Thiên Kiếm Tông, địa vị ngoại môn cũng không tầm thường, thế nhưng tinh hồn lại không chút nghề nan mặt mũi làm cho Lâm Kỳ nội tâm tức giận. Nếu không phải kiêng kỵ câu nói của Tần lão, chỉ sợ Lâm Kỳ đã xông đến đại chiến với tinh hồn. Ân Thiếu Ngạo nhìn tinh hồn hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng giống như Lâm Kỳ, không muốn tự rước đục về thân. Tinh hồn trước đó không coi hắn ra gì, bây giờ hắn đâu có điên khủng mà chạy tới gió rước đục chứ. Còn Tống Đế Bính thì ánh mắt càng lúc càng ưa thích khi nhìn tinh hồn. Lúc này, từ bên trong gian phòng to lớn đẹp đẽ nhất trên Phi Thiên Châu, có 10 người bước ra, trong số đó có 4 vị lão nhân và 6 gã nam tử trẻ tuổi. Khanh lão và Thượng Quan Lãnh cũng ở trong số này. Lại nói, Lâm Kỳ luận tu vi cao hơn Thượng Quan Lãnh, thế nhưng địa vị tại Thiên Kiếm Tông thì Thượng Quan Lãnh lại cao hơn, bởi Thượng Quan Lãnh chính là nội môn đệ tử, còn Lâm Kỳ chỉ là ngoại môn tinh anh đệ tử. Thậm chí lúc xưng hô, Lâm Kỳ còn phải xưng với Thượng Quan Lãnh là sư đệ. Khanh lão đảo mắt nhìn xuống, trong số đám tân đệ tử ấy, có 3 người là dược đồng của ông lão này. Mấy ngày nay chỉ điểm một chút, khiến cho Khanh lão khá vui là cả ba tên dược đồng này đối với đan đạo có chút thiên phú, khá có tiền đồ, làm cho Khanh lão cao hứng. Bất quá khi nhìn sang chỗ tinh hồn đang đứng, hai hàng chân mày nhướng lại. Khanh lão đối với tinh hồn cũng nhận thức, bởi khi tại Đan Linh môn, tinh hồn quá mức nổi bật. Khanh lão là một người yêu tài, mà thiên tài kiêu ngạo cũng là một chuyện bình thường. Bất quá, kiêu ngạo cũng phải đúng lúc, đúng nơi và đúng hoàn cảnh. Mà hoàn cảnh hiện tại không phù hợp với thái độ kiêu ngạo, thế nên trong mắt Khanh lão, hình ảnh của tinh hồn liền giảm hẳn. Thượng quan Lãnh, ngươi qua bên đó gọi hắn trở về hàng ngũ. Tuân lệnh Khanh lão. Thượng quan Lãnh đối với Khanh lão kính ý, liền gật đầu, chuẩn bị tới chỗ tinh hồn thì Lâm Kỳ nói, "Thượng quan Lãnh sư minh, việc này cứ để đệ xử lý." "Được." Thấy có người làm thay mình, Thượng quan Lãnh liền vui vẻ đồng ý bất quá, hắn cũng đang ngầm hiểu, Lâm Kỳ chính là đang muốn phát uy với tinh hồn đây mà. Lâm Kỳ này thực lực tại ngoại môn khá mạnh, việc trở thành nội môn đệ tử chỉ là vấn đề thời gian mà hôm. Hắn và Lâm Kỳ tiếp xúc cũng không nhiều, nhân đây tạo môn cái nhân tình đối với Lâm Kỳ. Chỉ thấy Lâm Kỳ ánh mắt âm trầm, khoe miệng nở nụ cười ôn hòa đi đến sau lưng tinh hồn, "Tinh hồn sư đệ, mặc dù sư minh và đệ có chút mâu thuẫn, nhưng chúng ta sắp đáp xuống Tiên Kiếm Phong, tại Tiên Kiếm Phong đang có rất nhiều vị sư thúc sư bá đang đợi sẵn, không lẽ đệ tính không bỏ vào mắt mấy vị sư thúc sư bá kia ạ?" Lâm Kỳ bước chân dừng lại, cách tinh hồn khoảng 10 bước chân, thanh âm bình hòa nói. Nhưng tinh hồn vẫn đứng một chỗ, không có bất kỳ động tĩnh, cũng không trả lời Lâm Kỳ. Gương mặt Lâm Kỳ chợt trở nên khó coi, không nghĩ đến, cư nhiên tinh hồn lại khinh thường mình đến như vậy. "Tinh hồn sư đệ, ta Lâm Kỳ lấy thân phận chấp sự yêu cầu ngươi trở lại vị trí tập trung, bằng không ta liền xử phạt ngươi tội bất kính." Giọng nói Lâm Kỳ trầm xuống, bên trong ẩn chứa sát khí, sự đe dọa không chút che giấu. Nhưng mà, tinh hồn bất vậy, vẫn không trả lời hắn. Lâm Kỳ càng lúc càng khó coi, bởi ở sau lưng, đám tân đệ tử đã bắt đầu xì xào bàn tán. Khanh lão trước đó không quan tâm, mặc dù có một người bị chết bởi tinh hồn, nhưng nghe phong thanh dường như là gã đã chết kia đắc tội trước. Khanh lão cũng không muốn quản đến. Nhưng lần này thì khác, ít nhiều là liên quan đến mặt mũi. Đúng là lớn lối, không xem ai ra gì. Khanh lão dường như hơi tức giận. Thượng quan Lãnh và những người khác cũng nhướng mày, không hiểu vì sao tinh hồn lại xử sự như vậy. Tuy rằng hai bên có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức giống như hiện tại, nhìn không thèm nhìn, mà trả lời cũng không trả lời. Người cư nhiên xem thường chấp sự lẫn các vị trưởng lão, không coi ai ra gì, ta theo quy tắc mà làm, tần lão cũng không bảo vệ được ngươi. Toái tinh quyền. Triệt đệ nổi giận, Lâm Kỳ nguyên lực vận chuyển, cước bộ chuyển động xông tới chỗ tinh hồn, đấm ra một quyền rất mạnh. Lâm Kỳ tu vi hậu kỳ phụ thiên cảnh, so với tinh hồn cách biệt một cảnh giới, một quyền này dường như đến 8 phần công lực, cơ hồ Lâm Kỳ muốn phế bỏ tinh hồn vậy. Hắn đối với tinh hồn đã sinh ra chán ghét, thù mới hận cũ, lại theo lý mà làm, Lâm Kỳ bây giờ không ái ngại gì ra, xuất thủ gần như toàn lực. Mặc dù nghe nói tinh hồn có năng lực vượt cấp khiêu chiến, chiến lực thực sự mạnh hơn những gì bề ngoài nhìn thấy, nhưng mà, Lâm Kỳ không hề tin tưởng điều này hoàn toàn. Bên dưới quảng trường Tiên Kiếm Tông mấy trăm người đang đứng đợi sẵn, trên gương mặt tươi cười sáng lạng khi nhìn thấy Phi Thiên Châu đã gần tiếp cận Tiên Kiếm Phong. Nhưng đột nhiên, từ trên Phi Thiên Châu, một tiếng đùng nổ vang, kèm theo đó là một tiếng hét thảm. "Có chuyện gì?" Tiếng hét thảm đó có người bị thương. Không lẽ đám tân đệ tử xung đột? Tân đệ tử thật tốt, còn chưa chính thức trở thành đệ tử Tiên Kiếm Tông mà đã hung hăng cản rỡ đến vậy. Lên Phi Thiên Châu xem, rốt cuộc là ai mà to gan đến vậy? Khi thấy âm thanh kinh biến kia, những chấp sự, trưởng lão đang đợi sẵn tại Tiên Kiếm Phong ngạc nhiên, sau đó chuyển thành phẫn nộ. Từ khi Thiên Kiếm Tông đăng cơ lập nghiệp đến giờ, chưa từng có một trường hợp tân đệ tử gây náo loạn giống như hiện tại. Các đại tông môn thường rất coi trọng mặt mũi, đám trưởng lão này tự nhiên cũng vậy. Chuyện này nếu mà truyền ra bên ngoài, chẳng phải mặt mũi Thiên Kiếm Tông mất hết sao? Thế nên, nguyên đám người không hẹn mà cùng xông lên. Đều là linh tiên cường giả, việc lăng không phi hành đối với họ kỳ thực đơn giản. Khi vừa lên trên Phi Thiên Châu, gương mặt của họ đống biến sắc. Chỉ thấy tại một góc Phi Thiên Châu, Lâm Kỳ gương mặt tái nhợt, miệng thổ huyết ướt đỏ một vùng trước ngực, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Đám tân đệ tử khác thì kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cuối cùng là mấy người khách lão, Thượng quan Lãnh, so với đám tân đệ tử thì chẳng khác biệt gì cả. Thuật lại một vài giây trước đó, khi Lâm Kỳ đánh một quyền rất nhanh và mạnh chạm vào lương tinh hồn, hắn không hề làm ra bất kỳ một hành động nào khác, không tránh né, cũng không đỡ, cứ đứng im một chỗ. Thế nhưng, khi quyền của Lâm Kỳ chạm vào thân thể tinh hồn thì một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện phản kháng lại. Lực lượng phản vệ quá mạnh, Lâm Kỳ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị phản chấn ngược lại, gương mặt tái xanh hét thảm một tiếng, trên đường ngã phun ra ngụm máu đỏ tươi. Toàn trường gần như lặng im, nhìn tinh hồn như một con quái vật. Trong đầu ai cũng xuất hiện chung một câu hỏi, làm thế nào Lâm Kỳ lại bị phản vệ trọng thương, làm thế nào tinh hồn không xuất thủ vẫn khiến Lâm Kỳ suýt chết như vậy. Dù là Khanh lão, người tu vi mạnh nhất tại Phi Thiên Châu cũng không nghĩ được lý do. Đột nhiên trong đám trưởng lão linh tiến cảnh, có một người đàn ông trung niên bước ra. Chuyện gì vậy, cư nhiên lại dám làm loạn? Khanh lão, rốt cuộc là vì sao? Có lẽ sự việc xảy ra quá đột ngột và kinh ngạc, thế nên Khanh lão không kịp phát giác ra rằng có người vừa mới đến. Người qua đó xem xét Lâm Kỳ. Khanh lão chợt hoàn hồn trở lại, quay sang nhắc nhở Thượng quan Lãnh một tiếng. Thượng quan Lãnh giật mình, gương mặt vẫn có chút bần thần, đội nhận lệnh rồi chạy đến chỗ Lâm Kỳ. Còn Khanh lão, ông hướng người đàn ông trung niên kia nói, ra là Lạc Ngân Lạc trưởng lão. Việc này lão phu khó lòng giải thích, ngươi tự mình xem xét gã tân đệ tử đó đi. Người đàn ông này tên là Lạc Ngân, chính là một trong những ngoại môn trưởng lão đứng đầu, địa vị không tầm thường. Hơn nữa, tu vi hậu kỳ linh tiên cảnh, so với Khanh lão mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy Khanh lão chỉ tay đến chỗ tinh hồn, chậm rãi nói. Lạc Ngân ánh mắt nhìn hướng theo chỗ Khanh lão chỉ, dĩ nhiên chính là phương hướng tinh hồn đang đứng. Trong mắt Lạc Ngân lóe qua ý tứ cả kinh, đó là chẳng lẽ tên tiểu tử đó đang tiến vào trạng thái không linh. Quy 2 chương 125, vô đề. Quy 2 chương 125, vô đề quyền 2, bách luyện thành tiền chương 125, vô đề trạng thái không linh, đó là một trạng thái huyền diệu mà tiên giả thiết tha mơ ước. Bởi khi tiến vào trạng thái này, sự minh ngộ tiên giả đạt đến mức cao nhất, có thể cảm ngộ bất kỳ vũ khí tiên pháp gì, ngoài ra còn khiến cho lực lượng thần thức biến mạnh. Trạng thái không linh đem đến cho tiên giả rất nhiều lợi ích, tuy nhiên trạng thái này rất hiếm gặp, không phải lúc nào cũng tiến vào được. Tùy thuộc vào vận khí của mỗi người mà thôi. Lạc Ngân trưởng lão cho rằng tinh hồn đang trạng thái không linh, thế nên mới kinh ngạc đến vậy. Và phần nhiều là nội tâm có chút ghen ghét. Từ lúc tu luyện đến nay, Lạc Ngân trưởng lão chưa từng một lần tiến vào trạng thái không linh, vậy mà một tên kép diêu viên mãn phàm tiên cảnh lại có thể. Chỉ mới là tân đệ tử mà lớn lối đến vậy, sau này hắn sẽ còn phách lối đến mức nào? Lạc Ngân ta thay hình kiếm phong xử phạt tên đệ tử này, đồng thời lấy đó mà răng đe các đệ tử khác. Lạc Ngân trưởng lão nói lớn, trong giọng nói ẩn chứa lực lượng linh tiên cảnh khiến cho chúng đệ tử sợ hãi. Gã ta chuẩn bị xuất thủ thì chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện hai bóng người. Đó là một ông lão đầu tóc hoa râm, râu trắng dài đến cổ, gương mặt ẩn chứa tang thương năm tháng, đôi mắt trầm tư, trên người phản phất một loại khí chất bất phàm. Dù chỉ mặc một bộ trang phục bình dân, thế nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Còn đứng bên cạnh ông lão là một thanh niên trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi hồng luôn treo một nụ cười ôn hòa, trên đầu đội thanh ngọc kim quan, mái tóc đen bóng mượt nhẹ nhàng lay động trong gió. Trên người khoác lên một bộ tử y hoa bảo, khí tức vương tôn quý tộc, phong lưu tiêu sái, khiến cho người khác vừa thấy tự dưng sinh ra một cảm giác e thẹn, ngưỡng mộ. Hai người này, dĩ nhiên chính là Dương Thiên Quân cùng với Tần lão. Bái kiến Tần lão. Lạc Ngân trưởng lão trông thấy Dương Thiên Quân và Tần lão thì lập tức cung kính ôn quyền hành lễ. Không những chỉ có Lạc Ngân trưởng lão, mà tất cả người khác đều đồng dạng hành động như vậy. Tham kiến Tần lão. Tần lão thường ngày ở Thiên Kiếm Tông, rất ít khi xuất hiện, bất quá không ai dám khinh thường ông lão này. Thực lực của Tần lão, dù là Thiên Kiếm Tông tổ sư cũng cam bái hạ phòng, những trưởng lão ngoại môn nho nhỏ hà dám bất kính với Tần lão. Tần lão không để ý đến đám người này, chỉ gật đầu để bọn họ thôi lễ nghĩa, ánh mắt chuyển rời sang Dương Thiên Quân, nói: "Hắn đang tiến vào một trạng thái rất kỳ lạ, dường như tách biệt với hoàn cảnh xung quanh. Hắn đứng trước mặt mà chẳng khác gì không tồn tại, thật là kỳ lạ." Đó là trạng thái không linh mà giới tiên giả nhắc đến. Dương Thiên Quân nhướng mày, chỉ thấy Tần lão lắc đầu, giải đáp: "Trạng thái không linh, lão phu đã tiến nhập mấy lần, quả thực so với lời đồn còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, so với trạng thái mà hắn đang nội nhập, cơ hồ muốn kém hơn. So với không linh còn muốn hơn, thú vị." Dương Thiên Quân bỗng ồ lên một cái, gương mặt biểu hiện ngạc nhiên, có điều càng nhiều hơn là sự vui mừng. "Thế nào, ngươi muốn thi pháp?" "Tạm thời không thể. Trực giác nói cho ta biết, nếu lúc này ta thi pháp, không những không thành công mà còn khiến bản thân bị phản vệ. Bất quá, thời gian vẫn còn rất nhiều, không cần gấp. Để thu phục người này, thiết nghĩ sẽ tiêu tốn khá thời gian." Trông thấy nụ cười tự tin của Dương Thiên Quân, Tần lão nội tâm hài lòng. Lại nói chuyện thi pháp, ngay cả Tần lão cũng đồng ý, hiện tại là không thể. Tinh hồn tựa hồ được một sức mạnh vô hình khủng khiếp bảo vệ, chỉ sợ ngay cả Tần lão động thủ cũng chưa chắc làm gì được. Hắn chưa biết khi nào mới tỉnh, ngươi có ý định gì? Tần lão lại hỏi. Cứ để hắn đứng yên ở đó, đợi khi hắn thức tỉnh lại tính tiếp. Dù sao, hắn đã là con cá nằm trên đất, tùy ý ta nhào nặn, hắn có bản lĩnh thoát được. Dương Thiên Quân cười cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú cùng hưng phấn nhìn tinh hồn. Tần lão thu hồi ánh mắt, sau đó nói, cho đến khi hắn trở lại bình thường, không ai được động vào hắn. Các ngươi hiểu ý lão phu chứ? Vừa nói, Tần lão vừa nhìn Lạc Ngân trưởng lão. Chỉ là một cái nhìn bình thường mà thôi, không mang theo lực lượng hay đe dọa gì cả. Thế nhưng ánh mắt này vẫn làm cho Lạc Ngân trưởng lão dùng mình khiếp sợ. Lạc Ngân thụ ý nhưng mà, cứ để hắn như vậy. Thế nào thì để nguyên thế ấy. Đưa toàn bộ tân đệ tử xuống, phi thiên châu này, lão phu sẽ tiếp quản. Ngươi có ý kiến gì không? Ha ha, dĩ nhiên là tùy ý Tần lão. Có ý kiến gì? Lạc Ngân trong lòng thầm mắng một tiếng. Đừng nói là hắn, cho dù là Thiên Kiếm Tông tổ sư đứng trước mặt Tần lão cũng không dám có ý kiến gì, một gã trưởng lão nho nhỏ mà dám cho ý kiến, Lạc Ngân đâu muốn đi tìm chết. Hỗ trợ đưa tân đệ tử xuống Tiên Kiếm Phong. Lạc Ngân trưởng lão quay sang ra lệnh cho những người khác. Tại đây, Lạc Ngân trưởng lão là người có địa vị cao nhất, đương nhiên là không tính Tần lão và Dương Thiên Quân. Phiền phức, để đó cho lão phu. Cảm thấy Lạc Ngân trưởng lão này quá chậm chạp, Tần lão liền phất tay một cái, đám tân đệ tử chỉ cảm giác một luồng sức mạnh khủng khiếp bao trùm xuống, đương nhiên luồng sức mạnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nội tâm không khỏi run lên. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ người đứng trên Phi Thiên Châu, ngoại trừ tinh hồn ra, chẳng còn sót lại một người nào. Khanh lão, Thượng Quan Lãnh hay Lâm Kỳ, toàn bộ đều bị Tần lão đem ném xuống quảng trường Tiên Kiếm Phong cả. Người có thể lui. Tần lão liếc nhìn Lạc Ngân trưởng lão, lạnh giọng nói, "Ngân Lạc cáo lui." Khóe miệng Ngân Lạc giật giật, bất quá không thể làm gì khác, liền cung kính ôm quyền hướng Tần lão và Dương Thiên Quân hành lễ. Sau đó cùng với những người khác rời khỏi Phi Thiên Châu. Trên Phi Thiên Châu to lớn chỉ còn lại ba người, đó là Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Tần lão. Dương Thiên Quân ánh mắt thâm sâu nhìn Tinh Hồn, cơ hồ đang có ý định dò xét thì bỗng Tần lão ngăn cản. "Dương Thiên Quân, không thể được. Lão phu biết ngươi có thần thức dị biến, nhưng cũng không thể vô thanh vô tức che giấu được cố lực lượng thần bí đó được. Bằng không, hậu quả sẽ rất nặng." "Vậy sao? Ngay cả thần thức của ta cũng không che giấu được." Dương Thiên Quân nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Tần lão, bản thân hắn so với Tần lão về độ nhạy bén còn kém rất xa, thế nên liền buông bỏ ý định trong lòng. Thế nhưng, nụ cười thần bí trên môi lại càng thêm thâm sâu. Thân phận không rõ, năng lực chiến đấu bất phàm, hắn càng lúc càng khiến ta rất tò mò. "Tần lão, giúp ta đem Phi Thiên Châu đặt bên dưới Vân Kiếm Phong. Ý ngươi là Vân Kiếm Nguyên?
Chính là nó.
Dương Thiên Quân gật đầu.
Được, như ý ngươi.
Đối với dự định của Dương Thiên Quân, chỉ cần không phải chạm quá sâu vào con đường của Dương Thiên Quân, còn lại Tần Lão sẽ giúp hắn toàn bộ. Nếu không phải có lệnh, không biết Tần Lão còn cương chịu Dương Thiên Quân đến mức nào nữa đây. Tần Lão và Dương Thiên Quân đồng thời xuất hiện, ngay lập tức kinh động rất nhiều người. Bất quá, không có người nào xuất hiện cả, bởi Tần Lão trước giờ không muốn gặp mấy lão bất tử Thiên Kiếm Tông. Tần Lão sở dĩ làm khách khanh tại Thiên Kiếm Tông đều là nhờ công lao của Dương Thiên Quân cả. Có điều, lần này Dương Thiên Quân xuất hiện lại khiến cho nhiều người kinh hỉ. Tu vi của Dương Thiên Quân, cư nhiên đã đột phá hậu kỳ phụ tiên cảnh, chỉ kém một chút nữa là bước vào địa tiên cảnh. Đương nhiên nhìn ra, chỉ có những lão quái tu vi cực kỳ cao tại Thiên Kiếm Tông mà thôi, còn những người còn lại, kể cả Lạc Ngân trưởng lão cũng không nhìn ra được, còn đang tưởng rằng Dương Thiên Quân đang dậm chân tại cảnh giới phàm tiên. Nay cũng là Tần Lão cố ý để lộ cho đám lão bất tử đó thấy, bằng không, với thực lực của Tần Lão, há những người kia nhìn ra được điều gì? Thiết nghi có lẽ Tần Lão đang muốn khoe khoan đây mà. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên thấm thoát đã 7 năm trôi qua, đứa nhỏ yếu ớt ngày nào đã lớn lên. Nhưng so với những đứa nhỏ cùng trang lứa, đứa nhỏ này trông gầy gò, xanh xao và thiếu sức sống hơn nhiều. Thế nhưng, nó lại có nhiều hơn sự kiên cường và chín chắn, đặc biệt lại rất thông minh, học một hiểu mười, khiến cho mỹ phụ rất vui mừng. Lại nói, 7 năm trôi qua, đứa nhỏ và mỹ phụ đã không sống trong ngôi nhà tồi tàn cũ nát kia nữa, mà cả hai đã chuyển sang sống trong một tòa phủ đệ xa hoa đệ nhất Hắc Mộc Thành. Tòa phủ đệ này chính là thuộc quyền sở hữu của đại gia tộc họ Sở. Có điều, mặc dù cuộc sống đã tốt hơn, không còn phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày, nhưng mỹ phụ trông ngày một tiểu tùy hơn. Nó không thể hiện qua dung mạo, mà là thể hiện trong ánh mắt. Mỹ phụ lúc nào cũng đượm buồn nhìn về phía chân trời rộng lớn. Chỉ khi nào trông thấy đứa nhỏ, nàng mới trở nên vui vẻ. Đến một năm sau, mỹ phụ lúc này đang mắc bệnh, trở nên gầy ốm. Nàng và đứa nhỏ đành phải dọn về một góc sở phủ, bên cạnh một hồ nước trong xanh rộng lớn. So với trước đây, có lẽ điều kiện thấp hơn, thế nhưng này lại khiến cho mỹ phụ tâm tình thoải mái. Lúc này, mỹ phụ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẫu thân, con vào được không? Quy 2 chương 126, trầm luân trong khổ hải, có tiếng ai đang thở dài. Quy 2 chương 126, trầm luân trong khổ hải, có tiếng ai đang thở dài. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 126, trầm luân trong khổ hải, có tiếng ai đang thở dài. Nghe tiếng vọng non nớt kia, mỹ phụ mỉm cười hạnh phúc, liền dáng ngồi gượng dậy, tựa lưng vào vách tường, sau đó mới trả lời, con vào đi. Đứa nhỏ đứng bên ngoài cầm chén thuốc, gương mặt có chút lo lắng, bất quá, khi nghe âm thanh mỹ phụ truyền ra thì liền tốt lên một chút. Sau đó, nó cẩn thận dùng một tay đẩy cánh cửa vào, cầm chén thuốc đi đến bên cạnh mỹ phụ. Thuốc con mới sắc xong, mẫu thân mau dùng đi. Nhận lấy chén thuốc từ tay đứa nhỏ, nhưng nàng không đội uống mà đặt sang bên cạnh. Đôi mắt đượm buồn nhìn gương mặt non nớt xanh xao, chợt hỏi, mấy ngày gần đây, con ngủ có ngon không? Nàng hỏi câu hỏi này, thế nhưng trong ánh mắt buồn kia, dường như đã biết trước được câu hỏi. Mẫu thân đừng lo, mấy bữa nay con ngủ ngon lắm. Mẫu thân dùng thuốc đi cho mau khỏe lại để còn chơi với con nữa. Mỹ phụ đống nhiên đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt lúc này đã không còn kìm được nước mắt nữa. Từ khi bị gã đàn ông kia bán vào Sở gia, mặc dù bề ngoài nhìn thì thấy cuộc sống khá khẩm hơn, nhưng ai đâu hay biết rằng khoảng thời gian ấy nàng khổ sở như thế nào. Nếu không phải có đứa con trai này, chỉ sợ nàng từ lâu đã tự vẫn rồi. Nàng trụ được đến bây giờ, tất cả đều là vì đứa nhỏ này cả. 8 năm trước, trước mặt Phật tổ, nàng đã hứa rằng chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt. Thế nhưng, nàng chưa từng làm được gì cho nó cả. Nó bị mắc một căn bệnh lạ, mỗi lần rơi vào giấc ngủ say là nhìn thấy những ký tự kỳ lạ thần bí, tác động rất lớn đến tinh thần. Lại nói, thế giới này coi trọng võ đạo, đứa nhỏ lại không thể tu luyện, bởi vì thể chất không cho phép. Không thể tu luyện, thân phận cùng địa vị vô cùng thấp hèn. Mỗi lần đứa nhỏ này đi đâu cũng đều bị mắng là tạp chủng, phế vật. Tất cả như một con dao cứa vào lòng. Nàng đã cố làm tất cả để cho đứa nhỏ có một tia hy vọng tu luyện, thế nhưng ông trời dường như không có mắt, như muốn đoạn tuyệt con đường sống của hai mẹ con. Cũng may đứa nhỏ này rất kiên cường, lại khá thông minh sáng dạ. Nó không tu luyện thành võ giả như bao người khác, nhưng nó học một biết mười, ngày sau có thể trở thành một thầy thuốc hoặc một nhà nho đi dạy học cũng không tệ. Chí ít có thể sống một cuộc sống an bình, không gặp bất chắc giống như nàng. Mẫu thân, người làm sao vậy? Đứa nhỏ thấy bờ vai hơi ở bớt, đống hỏi. Mẫu thân không sao. Mẫu thân thật có lỗi với con, đã không chăm sóc được cho con, ngược lại còn khiến con chịu khổ. Mẫu thân, người đừng nói thế. Nếu không có mẫu thân thì làm sao có tiểu tử này được? Mẫu thân cho con cái ăn cái mặc, dạy con đọc sách học chữ. Mẫu thân chính là người tốt nhất với con. Sau này, khi con lớn lên, con nhất định sẽ thi cử làm quan, kiếm tiền để chăm sóc tốt cho mẫu thân. Người nhất định phải khỏe mạnh, để sau này tiểu tử còn có cơ hội được chăm sóc mẫu thân chứ. Gương mặt đứa nhỏ tươi cười rạng rỡ, nụ cười tràn ngập hy vọng khi nói về tương lai. Tại thế giới này, tuy rằng thực lực vi tôn, nhưng đối với những người phàm, chỉ cần có chút tiền bạc thì vẫn sống được một số ổn thỏa. Thiết nghĩ với tài trí của đứa nhỏ này, mong ước làm quan đối với tương lai hẳn là vẫn có hy vọng. Hai mẹ con nàng trò chuyện vui vẻ với nhau. Mỗi lần đứa nhỏ này đến, tâm trạng của nàng liền tốt hẳn ra. Đột nhiên, đúng lúc này từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông trung niên cao lớn. Người đàn ông này gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm, áo bào sang trọng, trên người tản ra một cỗ khí phách khó tả. Người đàn ông trung niên nhìn mỹ phụ, sau đó nhìn đứa nhỏ, lãnh đạm nói, "Ngươi ra ngoài một lúc, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân ngươi. Con ra ngoài trước đi." Khi người đàn ông này xuất hiện, mỹ phụ gương mặt biến đổi, ngữ điệu cũng thay đổi. Có điều, đối với đứa nhỏ,
nàng vẫn rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Đứa nhỏ đối với người đàn ông tựa hồ sinh ra sự bài xích, bất quá, đối với mỹ phụ lại nhất nhất nghe lời. "Đúng rồi, đám Long Nhi gọi ra ngươi chơi cùng với chúng." Khi đứa nhỏ bước ra tới cửa thì người đàn ông nọ giọng nói lãnh đạm vang lên. Có điều, đứa nhỏ không trả lời lại, chỉ thấy chân mày nhướng lên, sau đó liền bỏ đi. Nó bước đi trên con đường mòn xuất phát từ căn nhà nhỏ dẫn ra bờ hồ. Con đường này nó đã đi rất nhiều lần, rất là quen thuộc. Mỗi lần đi ra đây, tâm trạng nó liền tốt hẳn lên. Nó cầm một phiến đá nhỏ, rồi dồn hết sức ném mạnh lên hồi. Phiến đá lướt trên mặt nước, nhún nhảy được khoảng 3 cái thì liền chìm xuống lòng nước trong xanh. "Ồ, lợi hại quá. Ngươi làm cách nào mà hay vậy, chỉ ta với." Nhìn phiến đá lướt trên mặt nước được vài lần, đứa nhỏ gương mặt đắc ý, vừa thưởng thức thành quả thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng, một âm thanh dễ nghe bỗng vang lên. Đứa nhỏ ngạc nhiên, bởi nó không hề phát giác ra được có người đứng ở gần đó. Nó chuyển người nhìn lại, chỉ thấy đứng cách nó khoảng chừng hơn 10 bước chân, có một cô bé khoảng chừng 10 tuổi xuất hiện. Cô bé này làn da trắng sáng như bạch ngọc, mặc một chiếc váy màu trắng hồng, eo quấn đai lưng hồng phấn, một vòng quay eo thon mảnh khảnh khiến cho nước da của cô bé trở nên nổi bật. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lóng lánh như nước hồ thu, chiếc mũi thon gọn, đôi môi trái tim mềm mại. Mái tóc đen lấy được của cao, trên mái tóc có cài những cây châm nhỏ xinh có hình bướm bướm. Tất cả phối hợp lại khiến cho cô bé này trở nên cực kỳ quý phái mà những người giống như đứa nhỏ không thể nào có được loại khí chất này. Nhìn gương mặt của cô bé, đứa nhỏ tâm thần như bay bổng, tựa hồ gặp được một cảnh tượng đẹp nhất thế gian, in đậm vào trong tâm trí. "Hình như ta gặp cô ở đâu rồi đúng không?" Trong đầu đứa nhỏ thoáng qua một tia linh trí, dường như nó đã từng gặp qua cô bé này rồi, hơn nữa lại có cảm giác khá quen thuộc. Thế nhưng, dù nó cố nhớ thế nào đi chăng nữa thì vẫn không nhớ ra được. Chỉ thấy, trong đôi mắt đẹp đẽ của cô bé xuất hiện một tia u buồn, bất quá liền bị che giấu rất nhanh. Gương mặt đáng yêu nở một nụ cười, nghiêng đầu nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tên của ta là Sở Điệp." Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Tinh Hồn nhìn vào huyễn cảnh, khóe mắt của hắn lại ướt đẫm, dòng lệ buồn tuôn rơi, lan dài trên gương mặt bi ai khổ sở ấy. Gương mặt non nớt đáng yêu ấy, giọng nói thơ ngây ấy đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí hắn, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể nào quên được. Gương mặt đáng yêu của cô bé bên trong huyễn cảnh in hẳn trong đôi mắt hắn, đôi môi khô khốc khẽ thì thào: "Điệp." Cô bé ấy chính là Sở Điệp lúc còn nhỏ. Hắn đã từng gặp qua vô số nữ nhân, không người nào không phải quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng chung quy, người đi vào trái tim hắn chỉ có một mình Sở Điệp mà thôi. Năm ấy, hắn chỉ là một gã thiếu niên chưa hiểu sự đời, lại thích làm chuyện bao đồng, thích làm anh hùng trong mắt người khác. Mang theo hoài bão khát khao trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa, được người người ngưỡng mộ. Thế nhưng, tính cách của hắn quá nóng nảy, đắc tội vô số người. Một trong những kẻ địch mạnh nhất của hắn khi ấy chính là thái tử Thiên Phong Đại Đế quốc Trịnh Thần Không. Trịnh Thần Không chiếm đoạt nữ nhân của hắn, hắn nổi giận cấp tốc trở về Thiên Phong Đại Đế quốc để có thể mong giải vây cho nàng, chỉ là hắn đã bị nữ nhân kia từ chối, lại còn khiến cho hai nữ tử khác vì hắn mà vong mạng. Hai nữ nhân đó, một là Sở Điệp, là người mà hắn khắc cốt ghi tâm, cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào nguôi ngoai, nàng là người mà hắn yêu thương nhất, người còn lại tên là Tô Hân Nhi. Hắn đối với Sở Điệp là khắc cốt ghi tâm, còn đối với Tô Hân Nhi là mang nợ cả đời. Tô Hân Nhi thân tử đạo tiêu chỉ bởi vì đỡ một trưởng thầy cho tinh hồn. Còn Sở Điệp, nàng có lẽ may mắn hơn Tô Hân Nhi, nàng không chết. Có điều, so với chết thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Cả ngàn năm trôi qua, nàng rơi vào giấc ngủ say, cho đến tận bây giờ vẫn chưa một phút giây nào tỉnh lại. Cũng ngàn năm ấy, hắn từ một thiếu niên nhiệt huyết biến thành một gã cuồng đồ không gì không làm, hắn muốn biến mạnh để trả thù tất cả, cũng là để khiến Sở Điệp một ngày nào đó lại tái sinh. Dù chìm trong sát lục vô biên, đắm mình trong ý niệm vô tận, điều khiến hắn trở nên mạnh mẽ chính là hy vọng tìm lại được sinh cơ cho nàng. Giờ đây nhìn thấy Sở Điệp, dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng nội tâm của hắn vẫn tràn đầy cảm xúc, một loại cảm giác mà không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào diễn tả được. Trong khổ hải âm trầm bi thương, bất giác truyền đến một tiếng thở dài quyền hai. Bách Luyện Thành Tiên khi tinh hồn được nhìn thấy Sở Điệp thì một lần nữa, huyễn cảnh lại thay đổi. Tinh hồn vốn đang được cảm nhận sự yêu thương hạnh phúc, thì huyễn cảnh tiếp theo lại đập nát cảm xúc này. Lần huyễn cảnh thứ ba chẳng khác gì một con dao đâm thẳng vào tâm trí hắn. Chỉ thấy bên trong huyễn cảnh, đứa nhỏ thân thể bẩn thỉu, y phục vốn đã bẩn hàn rồi nay lại còn bị thêm nhiều vết rách, đầu tóc hơi tán loạn, so với một tiểu tử ăn xin ngoài đường chẳng khác biệt chút nào. Bất quá, đứa nhỏ dường như đã có một sự thay đổi nào đó. So với trước đây, dường như sinh cơ mạnh mẽ hơn hẳn, da rẻ cũng hồng hào, tràn đầy sinh lực. Gương mặt nó xuất hiện một nỗi lo lắng khó tả, trong lòng nóng dần lên, giống như sắp phải đối diện với một biến cố nào đó vậy. Trong lòng càng lúc càng dạo dực, nó cấp tốc dồn hết sức lực, chạy thật nhanh về đến căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Trời lúc này đã khá tối, trong không gian truyền đến một không khí se lạnh, nhưng bởi vì đang rất lo lắng, đứa nhỏ hoàn toàn chẳng quan tâm đến, thứ nó quan tâm chính là mẫu thân của nó. Quy 2 chương 127, tất cả chỉ là bắt đầu. Quy 2 chương 127, tất cả chỉ là bắt đầu quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 127, tất cả chỉ là bắt đầu. Đứa nhỏ chạy đến, dùng hai tay mở cửa phòng ra. Bước chân nhanh chóng tiến vào bên trong gian phòng, chỉ thấy mỹ phụ sắc mặt so với trước đây yếu ớt hơn rất nhiều, hai bên gò má hóp lại, nhìn càng lúc càng tiểu tụy. Đứa nhỏ hoảng sợ, đôi mắt gớ lên, lập tức chạy đến bên cạnh mỹ phụ, run run nói: "Mẫu thân, người tỉnh lại đi, mẫu thân." Mỹ phụ tâm thần rất mệt mỏi, gần như không hề phát giác ra rằng đứa nhỏ mở cửa chạy vào nhà và đến sát bên cạnh mình. Chỉ đến khi đứa nhỏ hoảng sợ kêu gọi, mỹ phụ mới từ trong u mê tỉnh lại. Mỹ phụ mở mắt ra, song nhãn hơi đục in lên gương mặt đứa nhỏ, trong đôi mắt ngấn lệ: "Hôm qua con đi đâu, tại sao không về nhà? Mẫu thân rất lo lắng cho con." đứa nhỏ từ lúc bị người đàn ông trung niên kia gọi ra ngoài, trong ngày hôm đó, mị phụ trong lòng nóng gian, rất lo lắng cho an nguy của nó. Nếu chẳng phải do sức khỏe suy nhược, ngay cả bước chân xuống giường cũng không thể, nàng đã cấp tốc chạy đi tìm kiếm đứa con trai bé bỏng của nàng rồi. Kỳ thực ngày hôm đó, mị phụ rất không muốn đứa nhỏ đi gặp Sở Hóa Long, bởi Sở Hóa Long con trai của người đàn ông trung niên kia chính là kẻ cầm đầu đám người ức hiếp đứa nhỏ. Có điều, nghĩ lại, đứa nhỏ cũng không ưa thích gì Sở Hóa Long, nghĩ bụng nó sẽ không đi tìm gặp đám Sở Hóa Long. Thế nhưng không ngờ, mọi chuyện không đúng như những gì mị phụ nghĩ. Cũng may là đứa nhỏ phúc lớn mạng lớn, bình an vô sự quay trở lại. Con có bị làm sao không? Có chỗ nào không ổn không? Nếu con mà có chuyện gì thì ta làm sao đối diện với Phật tổ, làm sao ăn nói với phụ mẫu của con được? Mỹ phụ kiểm tra đứa nhỏ xem nó có bị thương ở đâu không, đồng thời thốt lên. Đứa nhỏ gương mặt kinh biến, ngạc nhiên hỏi, cái gì phụ mẫu? Chẳng phải mẫu thân của con đang ở trước mặt con sao? Mỹ phụ nhìn đứa nhỏ, bất giác thở dài một tiếng, sau đó đem những chuyện của 8 năm về trước kể lại cho nó nghe. Lúc này nó mới phát hiện, thì ra bản thân mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi tại một ngôi miếu hoang. Nó và Mỹ phụ không hề có quan hệ huyết thống gì cả. Bất quá, mặc dù rất chấn động, thế nhưng ngay lập tức nó lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy nó cười tươi ấm áp ôm lấy Mỹ phụ, mẫu thân, dù mẫu thân không phải là người sinh ra con, nhưng nếu không có mẫu thân thì không có tiểu tử ngày hôm nay. Trong lòng con thì mẫu thân chính là ruột thịt, là người thân duy nhất của tiểu tử này. Được nghe những câu nói này từ miệng của đứa nhỏ, những lời nói thật tâm ấy khiến Mỹ phụ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Thế nhưng, đột nhiên gương mặt Mỹ phụ thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu, ướt cả một góc áo của đứa nhỏ. Nó giật mình cả kinh. Mẫu thân, người làm sao vậy? Nó hoảng sợ, vội đỡ lấy Mỹ phụ, trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, nó đống nổi giận. Sở Hóa Long, nhất định là ngươi. Trong đầu nó xuất hiện một bóng người, hắn nhớ ngày hôm qua, Sở Hóa Long đã đồng ý chỉ cần hắn đáp ứng việc mà hắn giao cho nó thì hắn sẽ cấp thuốc tốt cho mẫu thân sử dụng. Thế nhưng, nhìn tình trạng bệnh tình, nhất định đã 2 ngày rồi, mỹ phụ không có uống thuốc, vì vậy bệnh tình mới trở xấu đến như vậy. Sở gia không tiếp, dù sao chúng ta đã trở thành người nhà họ Sở. Bọn chúng khinh thường ta thì cũng thôi đi, đằng này lại còn hại mẫu thân nữa. Mẫu thân, người đợi con một chút, con đi sắp thuốc cho mẫu thân. Đợi con, sẽ nhanh thôi. Đứa nhỏ tức giận chửi mắng Sở gia, thế nhưng nó vẫn không quên việc đi sắp thuốc cho mỹ phụ. Nó định chạy đi thì bỗng bị bàn tay của mỹ phụ kéo lại. Ta cũng sắp đến giới hạn rồi. Hai tử, con đừng đi đâu cả, ở đây bên cạnh ta. Nhưng mà mẫu thân, hơi thở của mỹ phụ càng lúc càng yếu ớt, sinh cơ cũng dần bị tiêu thất, đứa nhỏ nước mắt rơi xuống. Nhưng đúng lúc đó, từ bên ngoài có mấy bóng người xuất hiện. Dẫn đầu là một gã thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, mái tóc chỉnh chu, trong ánh mắt ẩn hiện một sự hách dịch của thế gia công tử. Hắn ta chính là Sở Hóa Long, đại công tử Sở gia tại Hắc Mộc thành này. Đi cùng với Sở Hóa Long còn có rất nhiều gia nhân, kẻ nào kẻ nấy gương mặt dữ tợn, tựa hồ đang muốn giết người vậy. Sở Hóa Long, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ồ, tên phế vật này, không ngờ mạng lớn đến vậy. Ngã xuống Tiên Vân Cốc mà không chết. Đúng là con đĩa cặn bã, sống dai thật. Sở Hóa Long nhìn thấy đứa nhỏ thì ngạc nhiên. Ngày hôm qua, hắn đã nhìn thấy tận mắt đứa nhỏ ngã từ xuống Tiên Vân Cốc. Tiên Vân Cốc này rất cao, một người lớn nhảy xuống chưa chắc toàn mạng, vậy mà đứa nhỏ vẫn bình yên vô sự. Đứng bên cạnh Sở Hóa Long là một thiếu nữ trạc tuổi hắn, dung mạo khá xinh xắn, thế nhưng so với Sở Điệp thì có phần kiên tiệu, đánh đá hơn rất nhiều. Nó ánh mắt khinh thường nhìn hai mẹ con đứa nhỏ, tay cầm và táo đưa lên núi, chân mày nhướng lại, bất quá trong ánh mắt lại tràn ngập sự trân trọng. Sở Hóa Long ca ca, sao lại đến chỗ hôi thối bẩn thỉu này, ta không ưa thích chút nào. Chúng ta rời khỏi đây đi, nếu không muội lại bị mùi hôi thối từ hai cái tạp chủng dơ bẩn này làm cho cơ thể bất an. Hắc hắc, muội yên tâm, ngày hôm nay, ta đảm bảo với muội rằng chúng ta sẽ không nhìn thấy hai cái đống rác dơ bẩn này nữa. Sở Hóa Long cười lạnh. Một gã nam tử đứng cạnh Sở Hóa Long ánh mắt cay độc, nhìn chẳng khác gì con độc xà đang chú mục đứa nhỏ của mỹ phụ. Đại ca, tiện nhân kia cũng gần chết rồi, hay là chúng ta không tiếp? Sở Bảo, ngươi dám mắng mẹ ta? Thanh niên tên gọi là Sở Bảo kia giật mình, ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ, không nghĩ đến nó lại phản ứng như vậy. Mà chẳng những không chỉ có hắn, mà cả Sở Hóa Long, thiếu nữ nọ và những người khác đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Sở Bảo gương mặt khó coi, nhìn chằm chằm đứa nhỏ đầy sát khí, quát lớn, tạp chủng phế vật này, ngươi lại dám hôn láo với bổn công tử? Được được, ngươi đang muốn chết đến như vậy, bổn công tử đây liền tiện tay tiễn ngươi một đường. Hai kẻ các ngươi, một cái là tiện nhân, một cái là tạp chủng phế vật, hai hôn đảng các ngươi tồn tại chỉ khiến cho Sở gia mất mặt. Đi chết đi. Sở Bảo nổi giận vì tinh hồn dám mắng hắn trước nhiều người như vậy, sát ý liền động, xông lên tấn công hai mẹ con đứa nhỏ. Nhìn thấy Sở Bảo động thủ, Sở Hóa Long và thiếu nữ chỉ đứng một bên nhìn, khoe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, thái độ như đang xem một vở kịch. Mà những người khác thấy Sở Bảo đại triển thần uy thì liền hô vang cổ vũ. Ánh mắt của bọn chúng nhìn hai mẹ con đứa nhỏ như đang nhìn hai cái xác chết, thiếu điều khi nhìn vào hai mẹ con nó, cảm giác như đang tự làm bẩn mắt mình vậy. Đứa nhỏ giật mình, cho đến bây giờ nó chỉ bị người ta đánh chứ bao giờ đánh trả lại, bởi vì nó quá yếu đuối, căn bản không có sức để phản kháng lại. Nó cả kinh nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Phía bên ngoài, trời đột nhiên đổ xuống những cơn mưa nặng hạt, một vệt sáng xẹt qua bầu trời, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đình tai nhức óc, phản phất như muốn báo hiệu một cái kinh biến sắp diễn ra. Cùng với tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, đứa nhỏ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng rên thảm, âm thanh này rất quen thuộc đối với nó. Đứa nhỏ cả kinh, mở mắt ra nhìn thì thấy mẫu thân của nó lảo đảo ngã về phía sau, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. "Mẫu thân, tại sao? Ta là mẫu thân của con, ta làm sao có thể để cho con bị thương được. Hồn nhi, sau này, con nhất định phải sống thật tốt. Mỹ phụ lấy hết tất cả sức lực còn sót lại, ánh mắt bi thương nhìn đứa nhỏ, miệng thì thào bên tai nó. Khi còn chưa nói hết những suy nghĩ trong lòng thì sinh mệnh đã lùi tàn đi. Mỹ phụ tình trạng vốn đã là ngọn đèn dầu trước gió, lại thêm một trường toàn lực của gã thiếu niên Sở Bảo kia, mỹ phụ làm sao mà chịu nổi được chứ? Rốt cuộc, mỹ phụ lại chết trong vòng tay của đứa nhỏ. Hai mắt nó đỏ lên, trong mắt chi chít gân máu, nó lúc này không kiềm chế được bi thương cùng sát ý trong lòng, bàn tay nhỏ bé ôm lấy thi thể của mỹ phụ, hai hàng nước mắt rơi xuống, gào thét bi thương. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên không chỉ tiếng gào bi thương đến từ đứa nhỏ bên trong huyễn cảnh, mà cả tinh hồn, hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí ngay cả những xiềng xích của khổ hải cơ hồ cũng không thể áp chế được sự phẫn nộ của hắn. Chỉ thấy tinh hồn xông về phía huyễn cảnh, tay nắm lại thành quyền đánh ra một cái rất mạnh, tựa hồ như rút hết cả sức lực của mình vậy. Lũ hạ đẳng, ta phải khiến các ngươi chết không được yên thân. Hắn gầm lớn một tiếng, thế nhưng một quyền đó của hắn chỉ đánh vào khổ hải hư vô mà thôi, bởi huyễn cảnh chỉ là huyễn cảnh, là hồi ức sâu trong tận đáy lòng của hắn, làm sao hắn có thể thay đổi được quá khứ ấy chứ? Huyễn cảnh biến mất, tinh hồn quỳ xuống trong lòng khổ hải, gương mặt bi thương, giống hệt như đứa nhỏ trong huyễn cảnh, bất quá, so với đứa nhỏ, hận ý của hắn còn muốn khủng khiếp hơn, gương mặt dữ tợn đáng sợ, mắt đầy gân máu, trên trán nổi gân xanh, ngẩn mặt nhìn lên trên gào lớn. A, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Quy 2 chương 128, đêm thất tịch mưa rơi. Quy 2 chương 128, đêm thất tịch mưa rơi quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 128, đêm thất tịch mưa rơi. Vô minh đệ nhất biến hành chi biến khiến cho tinh hồn trầm luân trong bốn loại cảm xúc yêu thương ghét hận. Bốn loại cảm xúc, hắn cảm nhận yêu thương từ mỹ phụ, cảm nhận ghét hận từ gã đàn ông vũ phu, từ đám Sở Hóa Long. Lúc này, tinh hồn là chủ thể cảm nhận. Kết thúc chủ thể cảm nhận, tinh hồn sẽ được trải nghiệm một lần nữa bốn loại cảm xúc yêu thương ghét hận, khác biệt là hắn không cảm nhận, mà hắn chính là chủ thể vận hành yêu thương ghét hận bốn loại cảm xúc này. Trung quy có một điều không khác biệt, đó chính là dù hắn là chủ thể cảm nhận hay chủ thể vận hành thì sự thống khổ ấy đều là vô cùng vô tận. Bi thương, đau khổ, sầu thảm cho đến cuối cùng trở lại thành vô minh, khi thức tỉnh vô minh là bắt đầu của vong nghiệm. Một quá trình cực kỳ hà khắc không chỉ với thể xác mà cả với tinh thần, một cách tu luyện cực kỳ cực đoan, thậm chí có thể vì bi bất mà vong mạng. Từ hữu tình đến vô tình, từ có thành không, từ bạn biến thành vô biến, đời này có mấy ai làm được. Huyễn cảnh lại xuất hiện. Huyễn cảnh lần này là một tòa thị thành khổng lồ sầm uất, dù trong đêm tối vẫn tràn ngập ánh đèn đường, trên đại lộ có rất đông người qua lại, dường như đang diễn ra một sự kiện quan trọng nào đó. Đêm thất tịch, khắp nhân gian, ai có tình nhân ắt thành giả quyến. Chẳng cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đầu bạc răng long đâu đó trong dòng người tấp nập, tự nhiên có một câu thơ vang lên. Thì ra, ngày hôm nay là đêm thất tịch. Trên đại lộ to lớn, dòng người qua lại, đa số đều là những cặp đạo lữ đang nắm tay đi cùng với nhau để tận hưởng niềm vui của đêm thất tịch. Đột nhiên trong dòng người ấy, có một gã thanh niên cô độc bước một mình, trên lưng đeo một chiếc cổ cầm. Gương mặt hắn hơi ửng hồng, ánh mắt có chút u mê, trên người phản phất ra mùi rượu nồng nặc, dường như vừa mới trải qua một cuộc luận ỉu. Ánh mắt u mê của người thanh niên nhìn xung quanh, nhìn thấy những cặp đạo lữ vui vẻ đi với nhau, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn. Đột nhiên khi bước qua một quầy bán trang sức thì thân thể của hắn bỗng cực lại. Vị thiếu hiệp này, có phải muốn mua một món quà tặng cho đạo lữ của mình không? Để tiểu nhân nói nhỏ cho thiếu hiệp biết, những món trang sức này được lấy từ miếu ông Tơ Bà Nguyệt, đã được phù phép, có công dụng gia tăng tình cảm đôi lứa, mãi mãi không tách rời, công hiệu vô cùng. Người thanh niên dường như không lọt hai câu nào từ người bán cả, ánh mắt hắn tập trung nhìn lên trên bàn, thứ hắn đang chú ý đến là một dây châm màu hồng có hình hồ điệp, mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng chúng quy lại hòa hợp, nếu cài lên đầu thì chắc chắn khiến cho nữ nhân trở nên xinh đẹp hơn bội phần. Cây châm này bao nhiêu? Giá của nó là 10 kim tệ. Người thanh niên không chút chần chừ, móc ra 10 kim tệ đặt lên bàn, sau đó cầm cây châm chậm rãi bước đi. Để ý mỗi lần nhìn cây châm hồ điệp, trên gương mặt say mềm của người thanh niên lại nở nụ cười ấm áp, miệng thì thào nói, "Ngọc Lan, chắc hẳn là nàng sẽ rất thích nó." Người thanh niên lảo đảo người rốt cuộc cũng về đến phòng của mình. Lúc này, đứng trước cửa phòng của hắn là một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều. Nàng giống như nữ thần xuất hiện trong đêm tối, một loại khí chất băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Nàng đứng tại đó, mặc dù xung quanh không phải là cảnh vật hữu tình, thiếu điều thêm một lần cô quanh, thế nhưng vì sự xuất hiện của nàng, không gian phảng phất hóa thành một bức tranh đẹp đẽ khiến người ta tán thưởng. Mái tóc đen dài mượt mà khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng ghen tị khẽ buông xuống một chút, nhẹ nhàng rung động trong gió nhẹ. Trông ngũ quan thanh tú, nước da trắng ngần, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu, chiếc mũi thon gọn, đôi môi anh đào. Nàng trên người vận một bộ bạch y như tuyết ôm chặt chiếc eo nhỏ, bên hông đeo một chiếc ngọc bội, tất cả phối hợp lại dường như làm nổi bật lên vẻ đẹp trong xương của nàng. Nàng đứng trước cửa phòng, gương mặt biểu cảm do dự chần chừ, cánh tay trắng ngọc ngà dừng lại ở trước cánh cửa, rốt cuộc thở dài một tiếng, định quay người rời đi thì bỗng nhiên phát hiện có tiếng bước chân người băng lên, kèm theo trong không khí nồng nặc mùi rượu khó chịu. Mặc dù đang say đến nổi hoa cả mắt, nhưng bản năng vẫn báo cho người thanh niên biết, cô gái bạch y kia chính là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn bước lại gần hai tay quanh lại, gương mặt pha một nụ cười, tiêu ý nói, "Mỹ nhân, đứng đây làm gì? Không đi tìm người yêu hả?" Khi thấy có người đột ngột tiếp cận mình, nàng hơi giật mình, lùi về phía sau một bước. Sau một giây định thần thì mới phát hiện thì ra là người quen, trong ánh mắt nàng xuất hiện một tia nhu tình thấy rõ, gương mặt so với lúc nãy vui vẻ hơn hẳn. Không ngại người thanh niên đang nồng nặc mùi rượu, nàng vươn tay đỡ lại, giúp hắn đứng vững. "Sao người ngươi lại đầy mùi rượu thế kia? Để ta đỡ mình vào phòng." "Vào phòng? Mỹ nhân xinh đẹp à, ta mặc dù lớn lên không dễ coi, nhưng lại rất thủ tiết nha, không có bị dụ dỗ đâu à?" Hắn ánh mắt hơi nheo lại, lắc lư cái đầu, miệng vừa ngâm nga nói. nữ tử đối với hắn ta không khỏi kinh ngạc. Dường như đây là lần đầu tiên, nàng mới được nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Không rõ có phải do hắn cố ý hay không, nhưng phải mất một thời gian khá lâu, nàng mới đỡ hắn được tới giường. Nam dài trên giường, hắn miệng lèm bèm vài tiếng, sau đó thì miệng phát ra tiếng ấy, hẳn là đã ngủ rồi. Mà nữ tử kia, ánh mắt nhìn tinh hồn, tựa hồ rất thích thú. Hắn trước giờ rất ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng không ngờ uống say vào thì lại đáng yêu đến như vậy. Trên đôi môi đẹp nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình, có điều, trong sự nhu tình ấy lại ẩn chứa một tia bi ai khó nói. Nhìn kỹ gương mặt hắn, mặc dù đúng là lớn lên hơi có chút khó coi, so với sư ca nàng hơi thua kém, thế nhưng không hiểu tại sao nàng lại nhìn rất thuận mắt. Hắn đã đi ngủ, nàng ở lại đây cũng chẳng có việc gì để làm, toan định đứng dậy rời khỏi phòng thì bỗng bị bàn tay cứng rắn như thép bội chụp lấy ngọc thủ của nàng, thô bạo kéo xuống xà vào lòng hắn. Đôi mắt của hắn mặc dù vẫn đang nắm chặt, thế nhưng gương mặt lại tràn ngập xuân ý nhu tình, miệng cười nói, "Ngọc Lan, đợi đến khi ta xử lý xong chuyện, ta muốn chính thức cưới nàng làm vợ. Sau đó chúng ta tìm đến một nơi bình yên nào đó, sống những ngày tháng bình yên vui vẻ." Không rõ là hắn đang muốn nhắc đến cô gái nào, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là người con gái hắn đang nói đến không phải là cô gái đang nằm ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên biến đổi. Có thể người con gái mà hắn đang nói đến, khi nghe được lời nói từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn, có lẽ nàng ta sẽ xúc động vui mừng. Nhưng còn cô gái nhỏ này, câu nói của hắn tựa hồ một con dao đâm thẳng vào trong tim nàng vậy. Ánh mắt trong veo như là nước thu ba bỗng nhiên ướt đẫm, nàng dùng một tay che miệng lại, kiềm chế để không phải cất lên tiếng nấc u buồn. Gã thanh niên kia còn chưa dừng lại hết ý tứ của mình, dường như trong đầu chợt nhớ ra cây châm mình mới mua ban nãy, và nghĩ rằng cô gái đang ở trong lòng mình chính là nữ tử mà hắn muốn lấy làm vợ. Chỉ thấy hắn cầm cây châm cẩn thận cài lên trên mái tóc mềm mại của nàng, cử chỉ rất ôn nhu tình cảm. "Nàng xem, cây châm này có đẹp không? Là ta đặc biệt mua tặng cho nàng đó." Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sau đó kề môi nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Hơi thở của hắn, mùi hương từ cơ thể hắn, lúc này cô gái cảm nhận rất rõ. Thế nhưng, càng rõ bao nhiêu thì trong lòng của nàng càng đau đớn như muốn vỡ vụn bấy nhiêu. Bởi vì căn bản, nàng không phải là người mà hắn muốn, chỉ là hắn đang lầm tưởng mà thôi. Nhưng nàng vẫn không bất kỳ hành động nào khác ngoại trừ nằm im để hắn ôm vào lòng, cùng với nước mắt đang giàn giụa ra mà thôi. Nếu có thể, chắc lúc này cô gái đã bà khóc rất lớn rồi. Bất quá, nàng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân nàng lại. Cho đến khi hắn hoàn toàn ngủ say, nàng mới cẩn thận chậm rãi rời khỏi vòng tay của hắn, trên gương mặt nước mắt đầm đìa, một sự bi ai trên gương mặt xinh đẹp vô ngần ấy khiến cho người ta chỉ biết bất lực thở dài. Ngay thất tịch, đối với những người khác, đặc biệt là nữ nhân, bọn họ hẳn là đang vui sướng tận hưởng niềm vui. Còn đối với nàng, thất tịch này là một hồi bi thương. Với nàng hiện tại, chỉ có nỗi đau như vô cùng vô tận bủa vây. Trước mắt nàng, khung cảnh trở thành một đám hỗn độn. Nàng chạy ra khỏi phòng, thậm chí còn quên cả việc đóng cửa. Ánh trăng trên bầu trời như muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng lại, vừa dịu dàng mà vừa thê lương, như muốn cùng nàng chia sẻ nỗi buồn này. Thế rồi, khi ánh trăng chưa kịp ôm lấy nàng bao lâu thì trên bầu trời mây đen đột ngột kéo đến, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống khắp tòa thành xa hoa lộng lẫy. Ngoài kia vô số người đang ngắm mưa thất tịch với đủ loại cảm xúc. Còn tại nơi đây, có một người con gái cô độc, một thân bạch y lặng lẽ đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo, mặc cho những giọt mưa lớn chạm vào da thịt, dù rất đau, thế nhưng so với nỗi đau trong lòng thì nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được. Những giọt nước lăn trên má nàng, liệu có ai biết được, trong số đó, có bao nhiêu là nước mưa, có bao nhiêu là nước mắt. Tiếng khóc nước nở hòa quyện cùng với tiếng mưa rì rào nặng hạt. Một đêm thất tịch buồn đối với nàng. Thất tịch có mưa, có ai đang khóc, là ai đang buồn. Có người bỗng nhớ, có kẻ tương tư trong đêm mưa buồn ấy, là tiếng ai đang thở dài. Quy 2 chương 129, đêm mưa hồi ức, cự tuyệt. Quy 2 chương 129, đêm mưa hồi ức, cự tuyệt. Quyển 2, bách luyện thành tiên chương 129, đêm mưa hồi ức, cự tuyệt. Tinh hồn hắn ngồi xếp bằng trước viễn cảnh, gương mặt bần thần vô cảm, hắn lúc này trầm tĩnh đến đáng sợ. Trong ánh mắt là một cỗ bi thương vô hạn. Hắn chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, chính mình lại làm cho Sở Điệp khóc nhiều đến như vậy. Không, hắn chợt nhớ lại, đã có một lần khác, Sở Điệp cũng đau khổ giống như thế này. Nếu lần này, hắn bởi vì quá chén nên không nhận ra, còn lần kia, hắn lại lựa chọn im lặng và tránh né khi thấy nàng khóc. Thậm chí, khi ấy, hắn còn to tiếng với nàng nữa. Thời điểm thiếu niên, tinh hồn đối với Sở gia chấp niệm quá nặng, hắn khi ấy, chỉ cần là người nào quan hệ với Sở gia Hắc Mộc Thành đều ghét cay ghét đắng. Và đương nhiên, Sở Điệp cũng không ngoại lệ. Cho đến khi hắn nhận ra tất cả thì đã quá muộn. Sở Điệp rơi vào giấc mộng gần như không có ngày tỉnh lại, không cho hắn một cơ hội nào để chuộc lỗi và bù đắp. Có thể nói, Sở Điệp chính là chấp niệm nặng nhất của tinh hồn, là chấp niệm mà hắn có, thậm chí có thể nói là không thể buông bỏ được. Đột nhiên, trong đầu hắn cảm nhận được có gì đó không ổn. Không, dừng lại ở đây ta không muốn. Hắn muốn ngồi bật dậy, lần đầu tiên, từ lúc trở thành một tên cuồng đồ cho đến tận bây giờ, nội tâm hắn sinh ra một sự sợ hãi. Sự sợ hãi này không phải sợ hãi kẻ thù, không phải sợ hãi mà khổ hải vô biên mang đến, mà là sợ hãi khi đối diện một cảnh tượng ám ảnh cả đời hắn. Thế nhưng, hắn làm sao có thể chạy trốn được? Từ trong khổ hải vô biên xuất hiện những cái xiềng xích vô hình quấn chặt lấy thân thể hắn. Tinh hồn đôi mắt muốn nhắm lại thật chặt, thậm chí trong đầu còn xuất hiện cả ý niệm bạo thể mà vong, tất cả chỉ để không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Bất quá, mọi suy nghĩ và hành động của hắn đều không thể thực hiện được. Tựa hồ trong khổ hải vô biên đang có một bàn tay quyền lực nào đó khống chế, bắt buộc tinh hồn phải một lần nữa chứng kiến cảnh tượng bi ai đó. Huyễn cảnh lại xuất hiện. Cũng là một đêm tối tăm đầy bão táp phong ba, cơn mưa nặng hạt như xối vào mặt, kèm theo sương gió lạnh lẽo như muốn cứa vào da thịt. Trên một ngọn hoang sơn, có hai bóng người xuất hiện. Đó là một cặp nam nữ, nam nhân gương mặt khá phổ thông, thế nhưng biểu cảm giận dữ. Còn nữ tử kia dung mạo xuất chúng, mái tóc màu tím dưới cơn mưa lớn dính chặt vào cơ thể, trên người mặc y phục cô dâu. Hai người trên đường đi không ngừng cãi vã, nhìn người thanh niên, dường như là hắn vừa mới cất dâu. Rốt cuộc khi cả hai bay qua một cái hồ lớn thì nữ tử kia thoát khỏi bàn tay của gã thanh niên, thái độ cực kỳ cương liệt, nhìn thẳng vào mắt người thanh niên nói, xin lỗi, nhưng ta không thể theo huynh được. Gã thanh niên vốn đã rất bất ngờ với thái độ của nữ tử, thế nhưng so với bây giờ, hắn còn kinh ngạc hơn gấp bội. Thậm chí gương mặt thoáng qua sự đau lòng nữa. Chỉ thấy nữ tử sau khi dứt lời liền nhảy từ trên lưng kim điêu xuống đất. Với độ cao như vậy, trừ phi cô dâu này có bản lãnh phi thiên độ địa, bằng không thì chỉ có nước tan xương nát thịt. Người thanh niên cả kinh, không chút suy nghĩ nhảy theo nàng, đồng thời nói lớn, tiểu bằng, tiểu hắc, đến Ma Thu Sơn mạch đợi ta. Sau đó, hắn toàn lực xông đến gần nữ tử kia, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng vào lòng, kế đó thi triển thân pháp vi diệu, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thế nhưng, vừa mới đặt chân xuống thì nữ tử kia phản ứng rất mãnh liệt, đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình. Gã thanh niên gương mặt bị thương, như không tin nổi việc nàng bại xích hắn là sự thật, hắn dùng đôi mắt tiên chân vô tà nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hỏi, tại sao nàng lại như vậy? Vì sao lại cự tuyệt ta, bỏ rơi ta? Những lời hứa hẹn trước đây của chúng ta, lẽ nào nàng đã quên? Ta không quên, nhưng ta không thể theo ngươi được. Gia tộc của ta đang rơi vào bế tắc, nguy cơ tứ phía bờ vây, nếu ta đi cùng với ngươi thì gia tộc ta sẽ bị diệt mất. Ngươi có hiểu không? Nữ tử lắc đầu, thái độ kiên quyết từ chối, dù rằng trong lòng nàng hiện tại có lẽ cũng rất đau đớn khi phải nói ra những câu nói này. Ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu, ta chỉ cần có nàng bên cạnh. Còn gia tộc đó, từ khi nàng quay trở về, bọn họ đã làm được gì cho nàng? Hay chỉ muốn lợi dụng nàng, trở thành một món hàng tùy ý để bọn họ chuộc lợi cho bản thân? Điều này chính bản thân nàng rõ hơn ai hết. Như vậy thì đã sao? Ngươi chỉ có một mình, làm sao hiểu được những tộc nhân mang trên mình trọng trách? Ngươi! Nói đến đây, đông dưng nữ tử khựng lại, những lời muốn nói ra như bị mắc nghẹn, khiến nàng không tài nào nói hết được. Bất giác, từ đôi mắt ngọc lăn xuống những dòng lệ buồn, hòa chung với cơn mưa lớn lạnh lẽo này. Phong ba nổi lên, bão tố ập đến, trên bầu trời tiếng sấm rền vang, như muốn báo hiệu một đại bi kịch sắp sửa bắt đầu. Gã thanh niên sững người ra, không nghĩ đến, nàng lại nói như vậy với mình. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả, vượt qua được những cái chướng ngại, quy củ bẩn thỉu của gia tộc. Thế nhưng, sự thật trước mắt đã chứng minh rằng hắn đã lầm. Gia tộc của người con gái này, không những mang đến cho nàng sự đau khổ mà còn coi nàng như một món hàng tùy ý người ta điều khiển. Hắn từng nghĩ rằng, nếu có một ngày lựa chọn, có lẽ nàng sẽ lựa chọn đi theo hắn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Đều là bản thân hắn tự luyến cả. Cô gái ấy đã lựa chọn gia tộc của bản thân và từ bỏ hắn. Cô gái này, hắn đã yêu nàng biết bao. Ánh mắt ấy, gương mặt buồn bã trong đêm mưa ấy, cô gái lòng đau như dao cắt, nàng quý trọng hắn hơn cả chính bản thân mình. Bởi nếu không có hắn, nàng đã không đứng ở đây. Nhưng rốt cuộc, thân mang trọng trách của gia tộc, nàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngươi đi đi, hãy trốn đến Thiên Dương Đại Lục, chỉ có nơi đó ngươi mới an toàn. Và một điều nữa sau này, đừng gặp ta. Gương mặt xinh đẹp của nàng trầm xuống, những sợi tóc mảnh mai bị nước mưa ướt đẫm dính vào gương mặt của nàng. Bất quá, nó chỉ khiến cho cô gái trở nên bi ai hơn bao giờ hết. Giọng nói run run, không phải bởi vì cơn mưa lạnh, mà là do sự đau đớn tột cùng. Rốt cuộc nàng phải quay người lại, để không phải nhìn vào gương mặt của hắn nữa, nàng mới có thể nói hết được những lời này. Nhưng không, người thanh niên đó, hắn không thể nào từ bỏ nàng được, mặc cho nàng đã đuổi hắn. Chỉ thấy gã chạy đến, bất chấp tất cả mà ôm nàng từ phía sau, để cho nàng rơi vào tấm thân của hắn. Những giọt mưa nặng hạt cứ mãi rơi xuống, rơi trên người đôi nam nữ này. Có điều, cơn mưa này làm sao có thể ngăn được suy nghĩ của nàng, có thể nào khiến cho hai người mãi mãi không tách biệt được? Đáp án là không thể. Hắn muốn giữ nàng thật chặt, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, mong nàng suy nghĩ ý định và trở về bên cạnh hắn, cùng hắn đi hết con đường. Nhưng rồi thì thế nào? Đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đưa lên, đôi bàn tay trắng như bạch ngọc, tựa hồ sức lực rất yếu ớt, vậy mà lại dễ dàng tháo gỡ vòng tay mạnh mẽ của hắn. Đến đây, người thanh niên có lẽ đã nhận được đáp án mình muốn. Hy vọng đã bị chính tay nàng đập nát, hắn không thể nào lưu nàng lại bên cạnh mình. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ. Đột nhiên một tia chớp xé rạch bầu trời, một tiếng nổ gầm vang trong cõi thiên địa. Chỉ thấy từ đằng xa lại có một người xuất hiện. Một gã thanh niên trẻ tuổi, mái tóc trẻ đôi, gương mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã. Bất quá, hai hàng chân mày trao lại, trong ánh mắt lửa giận thấy rõ, gầm lớn, gã này là ai, có quan hệ gì với nàng? Gã nam tử vừa mới xuất hiện mặc một bộ trường bào màu đỏ, trên ngực đeo một cẩm tú cầu, dường như đây chính là chú rể. Ánh mắt của hắn đầy sát khí khi nhìn người thanh niên đã cướp đi cô dâu của mình. Lý Tinh Vân, hắn và ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người chặn đường cướp dâu? Nàng nghĩ ta là thằng ngu sao? Ta và nàng mặc dù chưa bái đường chính thức trở thành phu thê, nhưng trên danh nghĩa, ta chính là phu quân của nàng. Hành động của hắn, cho dù là bạn đi chăng nữa, việc cướp dâu chính là đang khinh thường ta, khinh thường Lý gia, biến Lý gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng nghĩ ta có thể chấp nhận được sao, Tiễn Ngọc Lan? Lý Tinh Vân giận dữ quá lớn, nàng chỉ có thể đứng im cúi mặt xuống, không thể nói được bất kỳ lời nào, bởi sự thật là Lý Tinh Vân đã nói đúng. Chỉ thấy Lý Tinh Vân nhìn sang gã thanh niên kia, khí tức trên người bừng lên mãnh liệt, đó là một cỗ sát ý ngập trời, ánh mắt khóa chặt đối phương lại, đồng thời gầm một tiếng, "Tặc tử, ngươi nhất định phải chết." Dứt lời, Lý Tinh Vân xông thẳng đến, cả người toát ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo khiến cho những giọt mưa xung quanh hóa thành những viên pha lê, theo thần niệm biến thành một cái chủy thủ mà đâm thẳng đến. tốc độ của hắn lại rất nhanh, như muốn dồn gã thanh niên kia vào chỗ chết. Gã thanh niên kia mặc dù bị đả kích vì sự xua đuổi của Yến Ngọc Lan, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh. Phải nói, hắn ta rất căm hận Lý Tinh Vân, bởi vì hắn ta muốn chiếm đoạt nữ nhân của hắn. Quy 2 chương 130, đêm mưa hồi ức, tan vỡ. Quy 2 chương 130, đêm mưa hồi ức, tan vỡ. Quyền 2, Bách luyện thành tiền. Chương 130, đêm mưa hồi ức, tan vỡ. Tu vi giữa hai bên chênh lệch rất lớn, mặc dù thực lực Lý Tinh Vân không tồi, bất quá chỉ một chiêu duy nhất, một chưởng đối một chưởng, Lý Tinh Vân huyết khí trong cơ thể đảo lộn, miệng phun ra một đốm máu, ngã nhào về phía sau. Còn gã thanh niên kia, gương mặt lạnh lẽo, ngay cả lùi một bước cũng không có. Mà Lý Tinh Vân mặc dù chịu thua thiệt ngay lần giao thủ đầu tiên, bất quá nộ hỏa công tâm, giống như một gã điên một lần nữa xông đến tấn công. Gã thanh niên kia dĩ nhiên cũng không chịu đứng yên một chỗ chịu trận, xông đến tung ra vô số vũ khí, quyền đối quyền, cước đối cước. Nhưng chung quy, vẫn là Lý Tinh Vân chịu thiệt thòi rất nhiều lần. Tiễn Ngọc Lan gương mặt cả kinh, hét lớn hòng ngăn cản hai gã nam tử này lại, thế nhưng hai tên kia há nghe được lời của nàng, cứ tiếp tục quyết chiến với nhau, tựa hồ không chết không thôi. "Băng Phượng, ra đây." Lý Tinh Vân y phục rách nát, trên cơ thể nhiều chỗ bị thương, thế nhưng chiến ý không hề bị dập tắt. Hắn vận dụng thủ đoạn kêu gọi ra một đầu băng phượng, hơi lạnh từ băng phượng tản ra khiến cho không gian như bị đóng băng, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm gã thanh niên, như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Gã thanh niên bị uy thế của băng phượng đẩy lùi lại phía sau hơn chục bước, bất quá, hắn không hề sợ hãi, toàn ý định tiếp tục ứng chiến thì không gian dao động chuyển đến vô số cố khí lực cực mạnh. Gương mặt hắn cả kinh, chỉ thấy từ trong cơn mưa lạnh xuất hiện mấy trăm bóng người, đứng bao vây hắn và Lý Tinh Vân lại. Đồng thời, trên bầu trời vang vọng một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, như muốn làm đảo lộn cả khung trời nào. Hắn, Lý Tinh Vân và Yến Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một cỗ uy áp hùng mạnh như một tòa núi nhỏ từ trên bầu trời giáng xuống, bất quá không ảnh hưởng gì đến Lý Tinh Vân hay Yến Ngọc Lan cả, mà tòa uy áp đó chính là đang hướng vào gã thanh niên, tựa hồ như đang muốn hắn quỳ xuống vậy. Uy áp rất mạnh, không phải người thường có thể thừa nhận được, nếu đổi lại là Lý Tinh Vân, chỉ sợ không chỉ đơn giản là quỳ gối. Bất quá, người thanh niên kia lại đứng vững như bàn thạch, tuy nhiên uy áp rất mạnh khiến cho nơi hắn đứng mặt đất bị lún xuống một khoảng khá sâu. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu hoàng long khổng lồ, mặc dù không mang huyết mạch long tộc thuần khiết, chỉ là một đầu á long mà thôi, thế nhưng thực lực của đầu hoàng long này vẫn rất mạnh. Đứng trên đỉnh đầu của hoàng long là một tên nam tử thân mặc tử kim long bào, đầu đội tử ngọc kim quan, lưng quấn trường ngai lương tử ngọc, chân xuyên long hoa. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, mái tóc dài bay trong gió lớn, cơn mưa xối xả không thể ảnh hưởng lên người của hắn, chính là bởi tu vi của hắn rất mạnh nên mới bài xích được cơn mưa này. Hắn đứng trên đỉnh đầu hoàng long, phong thái cao cao tại thượng, hiên ngang lẫm liệt, không ai sánh bằng. Vừa nhìn thấy y, mấy trăm cao thủ xung quanh lập tức quỳ xuống, Lý Tinh Vân và Yến Ngọc Lan không ngoại lệ toàn bộ đều quỳ xuống. Bái kiến thái tử điện hạ. So với mấy trăm cao thủ xung quanh, vị thái tử kia tu vi so ra kém hơn, thế nhưng nếu so sánh với gã thanh niên kia thì cao hơn rất nhiều. Bất quá, trong ánh mắt của hắn ta có chút hơi ngạc nhiên, bởi vì uy áp của hắn không làm gì được gã thanh niên kia cả. Có điều, sự kinh ngạc chỉ thoáng qua một giây mà thôi, còn lại trong đó đều là ý tứ khinh miệt cả. Lý Tinh Vân, lui ra, để hắn cho ta xử lý. Không quan tâm đến Lý Tinh Vân suy nghĩ như thế nào, ý thân thể khẽ động, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên, tung ra một trường. Thực lực của vị thái tử mạnh hơn rất nhiều so với gã thanh niên kia, mặc cho hắn đã sử dụng bí pháp khiến cho thực lực của mình bạo tăng, nhưng vẫn không thể so sánh được. Một trường tiếp thẳng vào người, miệng hắn thổ ra một ngụm máu lớn, cả người ngã nhào về phía sau, trông chật vật vô cùng. "Tạp chủng, ngươi hôm nay chết chắc." Giọng nói của thái tử giống như một cái mệnh lệnh phán quyết sinh mệnh của gã thanh niên, tựa hồ không cho hắn bất cứ một cái cơ hội nào. Chỉ thấy hắn ta lảo đảo đứng dậy, tay lau vệt máu ở miệng, ánh mắt giận dữ bị che kín bởi những tơ máu đỏ. "Nàng ấy vốn là nữ nhân của ta, các ngươi dựa vào thứ gì mà chiếm đoạt nàng?" "Dựa vào gì?" "Dựa vào việc ta chính là thái tử Thiên Phong Đế Quốc, con kiến ti tiện như ngươi lại muốn chống đối bản thái tử. Tội ngươi vạn lần đáng chết, không thể tha thứ." Dường như thái tử không muốn phí nhiều nước bọt với hắn ta, tay xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, vừa nhìn đã biết không phải vũ khí tầm thường. Tiễn Ngọc Lan thấy thái tử cả giận thì hoảng sợ. Nàng liền quay sang nhìn Lý Tinh Vân, ánh mắt cầu khẩn, "Lý Tinh Vân, xin hãy tha cho hắn một mạng. Ngươi muốn ta làm thế nào cũng được, chỉ cần..." Nàng chưa kịp nói dứt lời thì Lý Tinh Vân xuất thủ tát một cái rất mạnh vào mặt, mặc dù hắn chỉ thuần túy sử dụng sức mạnh cơ bắp, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn rất cường hãn hiến cho nữ tử kia ngã xuống đất. Chỉ thấy Lý Tinh Vân cực kỳ giận dữ, chỉ thẳng vào mặt nàng quát mắng, "Tiện nhân, ngươi lại dám cầu xin cho tên tạp chủng đó. Ngươi coi ta là gì hả?" Nhìn thấy Yến Ngọc Lan bị Lý Tinh Vân thô bạo tát một cái, gã thanh niên phẫn nộ, không quan tâm đến vết thương mà liền động thủ, "Lý Tinh Vân, ngươi dám?" Bất quá, hành động của hắn toàn bộ đã bị thái tử khóa chặt lại, chỉ thấy thân thể thái tử khẽ động, bảo kiếm trên tay chuyển động, chém ra một đường kiếm sắc bén. Gã thanh niên cả kinh, vội sử dụng toàn lực thủ hộ thân thể. Phản ứng của hắn rất nhanh, kịp thời đỡ được một kiếm lạnh lùng này, nhưng nếu không phải lực lượng thân thể của hắn cường hãn, có lẽ đã bị đường kiếm kia phân ra làm hai mảnh. Dưới cơn mưa lớn phủ kín vùng đất này, gã ta cơ thể tràn đầy vết thương, đối diện với thái tử kia, hắn không có một cơ hội nào. Dù cho ý chí kiên cường, dù không muốn bỏ cuộc, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Hắn quá yếu, nếu hắn mạnh, hắn đã không gặp phải tình huống này. Thái tử gương mặt hơi biến đổi, không nghĩ đến mình xuất thủ nặng đến vậy mà gã kia vẫn có thể gượng dậy được. Không thể không công nhận, gã thanh niên này có chút bản lĩnh. Có điều cũng chỉ đến đó mà thôi. "Ngươi rất khá," bản thái tử có lời khen. "Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chết đi." Chỉ thấy thái tử khí thế bùng nổ, có vẻ như ý đã muốn xuất thủ toàn lực, không muốn kéo dài thời gian nữa. Có lẽ, với một con kiến hôi như gã thanh niên kia khiến thái tử có chút bị vướng đến lúc này, thái tử cảm thấy có chút nhục nhã rồi. Vậy nên một lần này, hắn muốn đoạt mạng gã thanh niên kia. Khí lực bừng lên, một khí tức màu vàng hội tụ xung quanh thái tử, kế đó tung ra một đạo trường ảnh, khí thế uy phong lẫm liệt, hóa thành một đầu long ảnh hung dữ xông đến. Một trường này, chỉ sợ gã thanh niên kia không thể nào sống sót được. Mà hắn đang bị thương rất nặng, hai chân quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt vô thần nhìn Yến Ngọc Lan, gương mặt bi thương u buồn. Hắn nghĩ rằng, có lẽ ngày hôm nay mình sẽ chết rồi. Nhưng đột nhiên, ngay lúc đó, khi đạo long ảnh màu vàng chỉ còn cách hắn chừng ba thước, đông dưng trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng dáng yêu kiều thức tha. Phản phất như thời gian bị đông cứng lại, phong ba bão táp ngừng gào thét. Gã ta mặc dù đầu óc u mê, nhưng không hiểu sao lúc này tầm mắt lại nhìn rất rõ ràng. Trong cơn mưa lớn xối xả tán loạn, một nữ nhân bạch y bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Đứng trong gió lớn, nàng hai tay giơ rộng ra, tựa hồ muốn thay gã tiếp lấy một trường kia. Không. Gương mặt từ ngơ ngác, sau đó hóa thành một tấn bi thương, hắn cổ họng gằn lên mà gào thét, thế nhưng không biết vì sao, tiếng hét của hắn lại không thể cất lên được. Đôi mắt tuôn xuống hai dòng lệ, hắn nhìn thấy được, khoảng khắc cuối cùng, nàng đã quay mặt lại nhìn hắn, đôi môi nở một nụ cười nhạt. Dù chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng phản phất nụ cười ấy đẹp nhất thế gian, nụ cười in sâu vào tâm trí hắn, mãi mãi không thể nào xóa nhòa dù cho tuế nguyệt bao năm. Cái bóng dáng nhỏ nhắn hao gầy đó, nàng làm sao mà tiếp được một trường khủng bố kia chứ? Một âm thanh thê lương vang lên, cô gái bạch tí ấy giống như một chiếc lá phiêu giật bị đánh rơi đi, chạm vào vòng tay của hắn. Hắn dù đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cô ôm lấy nàng, để cho nàng không phải nhiễm những thứ bùn đất tầm thường kia. Dù cho hắn vết thương càng thêm nặng, bị đánh lùi về phía sau, nhưng lý trí vẫn rất thanh tỉnh mà ôm chặt lấy nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể được. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhưng sao lại giống như bạn năm u sầu thế này? Cơn mưa lạnh vẫn từ trên trời rơi xuống, tiếng gió thổi gào thét, chẳng rõ là thiên địa đang u sầu vì hành động của nàng, hay là đang cười trốn hồng trước kia. Hắn giáng bỏ chạy, lết đến bên cạnh thi thể của nàng, đưa bàn tay lẫn lộn bùn đất và máu, ôn nhu kéo nàng vào lòng. Hắn lúc này nào còn suy nghĩ đến Yến Ngọc Lan, Lý Tinh Vân, vị thái tử kia hay mấy trăm cường giả đang bao vây mình. Trong tâm trí hắn, duy nhất chỉ còn lại một bóng hình duy nhất. Điệp nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Nàng chẳng phải rất thích kẹo hồ lô, thích luyện kiếm, thích nghe những khúc nhạc ta đàn. Tỉnh lại đi, nàng muốn gì, ta cũng đáp ứng cả. Xin hãy nhìn ta đi, Điệp đừng chết đừng rơi bỏ ta. Quy 2 chương 131, bi thương còn đó, mai sau. Quy 2 chương 131, bi thương còn đó, mai sau quyển 2, bách luyện thành tiền chương 131, bi thương còn đó, mai sau. Huyễn cảnh tan biến, chỉ còn sót lại đó là một nỗi bi thương. Tinh hồn lại một lần nữa chứng kiến viễn cảnh Sở Điệp chết ngay trước mắt mình mà bản thân chỉ có thể bất lực không thể làm được gì. Cả hai lần, hắn chỉ có thể quỳ một chỗ mà gào thét nỉ non. Bi thương còn đó, còn đọng lại trong tâm trí hắn, mai sau liệu sẽ như thế nào? Hắn xa vào ma đạo, làm một tên côn đồ, không từ bỏ mục đích khiến bản thân biến mạnh, tất cả chỉ để hồi sinh cho Sở Điệp, để hắn có thể đền đáp được những gì bản thân gây ra cho nàng. Một nốt trầm khoảng lặng, khổ hải lặng thinh, hắn cũng tĩnh lặng và chìm sâu vào lòng khổ hải vô biên. Trong đôi mắt dần dần hóa thành vô thần, hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi. Hắn có cảm giác như cơ thể mình đang dần tan biến đi. Và quả thật như vậy, trong khổ hải bất tận, cơ thể hắn dần tiêu tan, cuối cùng còn sót lại chính là thể đạo liên màu đỏ rực, phía chính giữa là một cái mầm cây có hai chiếc lá nhỏ. Nhưng đột nhiên, dị biến xảy ra. Chỉ thấy khổ hải đột ngột rung chuyển dữ dội, lấy thể đạo liên màu đỏ làm trung tâm, một ánh hào quang màu đỏ yêu dị bắt đầu khuyết tán ra. Ánh hào quang vô cùng rực rỡ và mãnh liệt, dường như ẩn chứa lực lượng phô thiên cái địa. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến một ngày, màu đỏ lùi tàn, khổ hải lại trở về tĩnh lặng như ban đầu. Chỉ thấy vị trí nơi thể đạo liên màu đỏ khuyết tán ra, bây giờ đã chuyển sang màu cam, dĩ nhiên màu cam này rất yếu ớt, tùy thời có thể biến mất bất cứ lúc nào. Còn chính giữa đài sen, mầm cây hai lá kia đã bắt đầu lớn lên, sinh cơ ầm ầm, lại mọc ra thêm 4 chiếc lá nữa. Sinh cơ từ mầm cây tản ra xung quanh, như đang muốn phục sinh, tái tạo một tinh hồn mới. Lực lượng sinh mệnh cứ khuyết tán ra mãi, đến một lúc, tinh hồn lại được hồi sinh. Trong ánh mắt sự u mê biến mất, chỉ là hắn vẫn đang trôi nổi bên trong lòng khổ hải. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một gã tinh hồn khác đang đứng nhìn hắn. Ngươi là ai? Tinh hồn đống hỏi. Ta là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Tinh hồn kia nhàn nhạt trả lời, sau đó nâng bàn tay lên, một cỗ năng lượng màu tím xông vào giữa mi tâm tinh hồn, đồng thời thanh âm nhàn nhạt kia vang lên bên tai, ngươi thức tỉnh. Quyền 2, bách luyện thành tiên tiên kiếm tông. Một ngày nọ, đột nhiên trong không gian ba động chuyển đến một cỗ lực lượng thần kỳ. Phía trên cao, tại Vân Kiếm Phong, Dương Thiên Quân như mọi ngày ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây đại thụ, đột nhiên chân mày hắn nhích lên, đôi mắt dần mở ra, trong đôi mắt thoáng qua một tia âm trầm, khóe miệng nết lên một nụ cười. Đã hơn 100 năm trôi qua, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại. Bên cạnh Vân Kiếm Phong, cách khoảng chừng 200 thước có một nơi gọi là Vân Kiếm Nguyên. Nơi đây khí tức lạnh lẽo âm trầm, tồn tại sát lục khá mạnh, có thể vô hình khiến cho người ta bị thương. Sở dĩ gọi là Vân Kiếm Nguyên là bởi đây là nơi những thanh phế kiếm bị vứt bỏ. Bên dưới Vân Kiếm Nguyên có ngàn bản thanh phế kiếm, trong đó phàm kiếm, có thần kiếm đủ loại. Dần dần qua vô số vạn năm, Vân Kiếm Nguyên sinh ra một loại kiếm niệm bí ẩn. Kiếm niệm này hoàn toàn là do sát lục tạo thành, ngay cả thiên tiên tiên giả cũng không dám đến gần, bởi không cẩn thận là bị kiếm niệm tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Tại Thiên Kiếm Tông, Vân Kiếm Nguyên chính là một trong những địa phương nguy hiểm, nghiêm cấm các đệ tử tiến vào. Chỉ là hơn 100 năm trước, một cái phi thiên châu được đặt tại đây khiến cho nhiều đệ tử hiếu kỳ. Phi thiên châu này không hề bị hư hỏng, trái lại phi thường hoàn hảo, chỉ là do mệnh lệnh của Tần Lão nên không ai có bất kỳ ý kiến. Nghe nói trên phi thiên châu này có người, hắn là một tân đệ tử được tuyển chọn hơn 100 năm trước. Nói đến thì gã đệ tử này danh khí rất lớn, nghe nói đó là một tên cung đồ, trong thí luyện bạo thú lâm đã giết rất nhiều tân đệ tử khác, đặc biệt là những thiên tài thế gia đệ tử, gần như bị người này truy cùng diệt tận. Nếu cuối cùng không phải Tần Lão đột ngột xuất hiện, dùng uy thế bức nhân, không cho đám thế gia gia tộc động đến hắn, thiết nghĩ người này lần đó đã chết rồi. Có điều vẫn không hiểu nguyên do tại sao, khi trên đường trở lại Thiên Kiếm Tông, chính thức tiếp nhận thân phận đệ tử thì người này lại đứng ngay ra như phóng, hơi thở biến mất, sinh cơ biến mất, chẳng khác gì một người đã chết. Rốt cuộc Tần Lão lại xuất hiện, sau đó đem cái Phi Thiên Châu này vứt tại Vẫn Kiếm Nguyên, hạ mệnh lệnh không ai được tự ý động vào cái Phi Thiên Châu cũng như người thanh niên nọ. Có một đoạn thời gian, việc này khiến cho các đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng như một vài vị trưởng lão tò mò. Nhưng bởi vì ý kỵ Tần Lão, thế nên chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận. Dần dần, chuyện về Phi Thiên Châu cùng với người thanh niên bị vứt bên cạnh Vẫn Kiếm Nguyên lắng xuống. Cho đến hôm nay, đột nhiên từ Vẫn Kiếm Nguyên truyền ra một cỗ ba động kỳ lạ. Cỗ lực lượng này mặc dù không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng bởi vì mức độ khuyết tán rất rộng đã kích sự tò mò của chúng nhân. Ngay lập tức, Vẫn Kiếm Viên trở thành nơi hướng đến của đại đa số đệ tử Thiên Kiếm Tông. 100 năm trôi qua, Phi Thiên Châu trước đây rất hoàn hảo mới tinh, nhưng bởi vì tuế nguyệt tăng thương, cũng như lực lượng sát lục đến từ Vẫn Kiếm Viên, đến nay đã trở thành một kiện pháp khí phế phẩm, hoàn toàn không thể vãn hồi. Đứng trên mạn thuyền, có một bóng người đứng một chỗ chờ mặc. Trên người bám rất nhiều bụi trần, ánh mắt vô thần, y phục cũ nát. Người này dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Hơn 100 năm qua, Tinh Hồn rơi vào vô minh chỉ biến, trải qua hơn 100 năm trầm luân, rốt cuộc bây giờ hắn đã thức tỉnh. Cỗ lực lượng thần bí ba động trong không gian, dĩ nhiên chính là do Tinh Hồn làm ra. Đây không phải là hắn cố ý tạo thành, mà là hoàn toàn vô tình cả, hắn cũng không tự chủ được hành động của bản thân. Trong ánh mắt, sự u mê dần dần chuyển thành lãnh đạo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh lơ có rất nhiều đám mây trắng bồng bềnh, theo gió nhẹ thổi mà nhẹ nhàng chuyển động. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Có điều, hắn lại không có tâm tình đi quản những cái phong cảnh hữu tình đó. Ta là ai? Từ trong trầm luân tỉnh lại, Tinh Hồn có chút bị mộng mị, mãi một lúc sau, hắn mới chợt nhớ ra tất cả. Đây chính là Thiên Kiếm Tông. Tinh Hồn nhìn xung quanh, bất quá lại không có một bóng người nào, vô cùng hiu quạnh trống vắng, lại rất lạnh lẽo nữa. Tinh Hồn dùng thần thức dò xét bản thân, không ngờ tu vi của hắn đã đột phá phủ thiên cảnh. Ngoài ra, kiếm ý cũng tiến vào tầng thứ hai. Tên này, rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại. Trong đầu Tinh Hồn, một cái giọng nói quen thuộc vang lên, chính là Tiểu Ứng Long. Nghe ngữ điệu của nó dường như cực kỳ khó chịu. Ta đã đứng đây bao lâu rồi? 100 năm lẻ 10 ngày. Tiểu tử nhà ngươi, muốn ngủ thì nói trước một tiếng, thả bổn long ra ngoài đi chơi. Đang này ngủ thuốc luộc cà mà ngủ cũng ngủ vừa phải thôi, ngủ tận 100 năm. May mà bổn long phúc lớn mạng lớn, vẫn đợi ngươi được. 100 năm. Tinh Hồn thầm giật mình, không ngờ một lần tiến nhập vô minh lại mất đến 100 năm. Bất quá, đổi lại thì hắn đã phá vỡ được gông xiềng cực hạn của thể đạo liên màu đỏ, khiến cho thể đạo liên biến đổi, qua đó có thể tiếp tục tu luyện. Nếu như thể đạo liên cứ giữ nguyên một trạng thái cũ thì tu của hắn không cách nào tăng lên được, mãi mãi dậm chân tại chỗ. Bất quá, sự đánh đổi này lại khiến cho tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần vô minh chi biến là mỗi lần bị thương đau khổ, mặc dù trước đó đã biết được sẽ rất gian nan, nhưng không ngờ là sự gian khổ này lại khủng khiếp đến như vậy. Bất giác hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mặt dây chuyền đeo trên cổ. Đợi sau khi xử lý xong việc, ta sẽ bù đắp cho người sau. Nói lời thì giữ lời đấy. Không buồn long sẽ ám quẻ ngươi cả đời à? Tiểu Ứng Long nghe Tinh Hồn nói đền bù thì trong lòng mừng thầm, bất quá gương mặt trùng quy vẫn giữ thái độ khó chịu. Nhất định. Có điều, tạm thời ngươi yên lặng một chút đi, đang có rất nhiều người đến đây. Buồn Long thông minh đệ nhất, dĩ nhiên biết làm gì mà. Sau khi đột phá cảnh giới mới, thần thức Tinh Hồn trở nên mạnh mẽ và rộng lớn hơn nhiều, trước mắt đã nhận ra có nhiều người đang tụ tập về hướng này. Trong số đó, có không ít những khí tức Tinh Hồn cảm thấy quen thuộc, dường như là đã từng gặp qua. Kia chính là tên cuồng đồ đã chu sát thế gia đệ tử thiên tài ư? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Trông hắn khá tầm thường, thế nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mấy kẻ trông bình thường thì lại càng nguy hiểm, loại người này nhất định phải cẩn thận. Các ngươi có để ý, hắn đứng gần Vẫn Kiếm Viên mà không hề bị sát lục chi khí làm tổn thương, thật kỳ lạ. Ngươi nói ta mới để ý sát lục chi khí của Vẫn Kiếm Viên, dù là cường giả thiên tiên cũng bị nó đánh trọng thương, thế nhưng một gã nho nhỏ phụ tiên cảnh lại không hề hấn. Gã này nhất định có bí mật. Quy 2 chương 132, Tiêu Y Y Y Quy 2 chương 132, Tiêu Y Y Y quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 132, Tiêu Y Y Y dùng mắt thường đảo qua một vòng, Tinh Hồn trông thấy có rất nhiều người đang tụ tập, mà số lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Hắn không khỏi nhướng mày, trong đầu nghi hoặc khó hiểu. Đột nhiên từ trên bầu trời có mấy đạo linh quang xuất hiện. Khi linh quang tán đi thì có 6 bóng người hiện ra. Những người này cưỡi mây đạp gió, lăng không mà đứng, hoàn toàn không sử dụng pháp bảo để phi hành. Tiên giả tiến giai linh tiên mới có khả năng cưỡi mây đạp giá, những người kia dĩ nhiên chính là những tiên giả cấp linh tiên. Nhìn trang phục của bọn họ có màu vàng, trông khá uy phong, đặc biệt trên ngực áo có tiêu huy hình một thanh kiếm. Không cần đoán cũng biết chính là những vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Bất quá, trên gương mặt bọn họ xuất hiện một tia kiêng kỵ, không dám tiến lại quá gần. Lại nói, lúc này Tinh Hồn mới để ý dù là những vị trưởng lão mới xuất hiện hay là những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia đều không dám tiến lại quá gần. Trung quy đều đứng cách chỗ hắn đang đứng khoảng chừng hơn 100 thước. Một trong 6 vị trưởng lão đứng lăng không trên bầu trời, đó chính là Lạc Ngân trưởng lão, vị trưởng lão 100 năm trước phụ trách việc tiếp đón những tân đệ tử. Lấy thân phận ngoại môn trưởng lão, ta yêu cầu ngươi rời khỏi Vẫn Kiếm Nguyên, sau đó đến Đại Kiếm Đường tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử. Vẫn Kiếm Nguyên. Hai hàng chân mày của hắn nhướng lên, sau liền đảo mắt nhìn về phía sau. Lúc nãy vừa mới tỉnh lại, hắn vẫn còn đang bị u mê, thế nên hoàn toàn không để ý tình huống xung quanh. Bây giờ mới cảm nhận được, bên dưới cái vực sâu này xuất hiện một luồng sát lục chi khí bá đạo, bất quá có lẽ hắn có kiếm tâm thông minh, thế nên mới không bị sát lục chi khí làm tổn thương. Bất quá, tu vi của hắn càng đang kém, nếu ở lại quá lâu không phải là một chuyện tốt đẹp gì, trái ngược lại khiến bản thân bị những loại tổn thương khó bình phục. Bất quá, nếu sau này mạnh hơn một chút thì quay trở lại vẫn kiếm nguyên, có lẽ thu lại được nhiều cái lợi ích khác. Hiện tại, hắn đành phải rời khỏi chỗ này. Sau khi thể đạo liên tiến hóa, mặc dù thực lực bên ngoài chỉ là một gã phụ thiên cảnh, thế nhưng thực lực chân chính lại mạnh mẽ hơn vô số lần, thậm chí hắn muốn đối đầu với cả địa tiên cảnh cũng không thành vấn đề. Trông thấy tinh hồn di chuyển ra khỏi vẫn kiếm nguyên, Lạc Ngân trưởng lao nhướng mày. Tên thật đệ tử này thật khiến người ta hiếu kỳ. Mà sao không thấy Tần Lao xuất hiện nhỉ? Cũng không rõ. 100 năm trước lúc thí luyện chấm dứt thì Tần Lao xuất hiện, tuyên bố rằng bất kỳ ai gây khó dễ cho hắn trước khi hắn tiếp nhận thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông thì Tần Lao sẽ không bỏ qua. Ban đầu còn tưởng rằng Tần Lao nhìn chúng hắn, nhưng sau một thời gian thì mới phát hiện, kỳ thực không phải như vậy. Chẳng rõ mục đích của Tần Lao là gì. Lần trước hắn đổ sát rất nhiều thế gia đệ tử thiên tài, không những ảnh hưởng nhẹ đến 5 tông môn chúng ta, nhất là những đại gia tộc, bọn họ không hề có ý định bỏ qua cho hắn. Nếu không phải vì ý kỵ Tần Lao, chỉ sợ bọn họ sớm đã xuất thủ. Bất quá, hiện tại hắn sắp sửa tiếp nhận thân phận đệ tử Thiên Kiếm Tông, ý tứ của Tần Lao không còn, tiểu tử này có lẽ sắp phải đón nhận một hồi lửa giận. Nhìn tinh hồn tử vẫn kiếm viên trở ra mà không hề tổn hao một cái lông tóc nào, ngay cả những vị trưởng lão kia cũng chấn kinh không thôi. Đối với uy lực sát lục chi khí tại vẫn kiếm nguyên, bọn họ rõ hơn ai hết. Quả nhiên là một tiểu quái vật mà. Trong đám đông tự động tách ra hai bên, nhường chỗ cho tinh hồn bước ra, gương mặt của bọn họ đủ loại cảm xúc khác nhau. Lúc này, 6 vị trưởng lão, dẫn đầu là Lạc Ngân trưởng lão đáp xuống đất. Chỉ thấy tinh hồn hướng bọn họ ôm quyền, sau đó hỏi, đối với Thiên Kiếm Tông, đệ tử có nhiều chỗ chưa biết, không rõ đại kiếm đường nằm ở nơi nào. Mặc dù tinh hồn đã xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông 100 năm qua, nhưng mà 100 năm đó hắn lại tiến nhập vô minh, nên kỳ thực so với một kẻ mới đến chẳng khác biệt bao nhiêu. Điểm này, Lạc Ngân trưởng lão cũng nhận ra được. Sau đó quét mắt nhìn quanh, nói lớn, vậy để lão phu hướng dẫn ngươi qua một lần vậy. Lạc trưởng lão, việc hướng dẫn vị sư đệ này cứ để cho đệ tử. Từ trong đám đông, đột nhiên có một thanh niên thân mặc thanh bào xuất hiện, gương mặt tươi cười hướng Lạc Ngân trưởng lão nói, ngươi là Bắc Cung Thanh Đan, đệ tử Huyền Kiếm Phong. Chính là đệ tử. Tinh hồn chuyển ánh mắt nhìn vị đệ tử nhiệt tình, chớp mắt liền nhận ra người này. Hắn chính là Bắc Cung Thanh Đan, trước đây tinh hồn từng có dịp tao ngộ. Lúc đó, tinh hồn đang gặp rắc rối với Hoán Cốt Đan. Không ngờ cuối cùng Bắc Cung Thanh Đan xuất hiện, sau đó tặng cho hắn một viên Hoán Cốt Đan, nhờ vậy mới thoát khỏi bị tiên kiếp bài xích. Lạc Ngân trưởng lão dường như đối với Bắc Cung Thanh Đan có ấn tượng khá tốt, gật gật đầu, "Được, như vậy ta liền giao hắn lại cho ngươi." Nhân tiện nói qua một chút về cuộc kiểm tra 3 tháng sau cho hắn biết luôn. "Đệ tử tuân lệnh." Trăm năm trước, khi tinh hồn tao ngộ Bắc Cung Thanh Đan, khi ấy, Bắc Cung Thanh Đan chỉ mới là một gã hậu kỳ phạm tiến cảnh, trăm năm sau gặp lại, không ngờ tiến giai trung kỳ phụ tiến cảnh, từ trên cơ thể tản ra một loại khí lực mạnh mẽ. Tất cả giải tán. Lạc Ngân trưởng lão gật đầu, sau đó hô lớn một tiếng rồi cùng với đám trưởng lão kia rời khỏi Vân Kiếm Uyên. Mà đám đệ tử kia sau một hồi dò xét thì cũng dần tản đi. Đúng lúc đó, từ trong đám người đang dần bỏ đi, có một vài người bỗng nhiên lưu lại. Những người này, tinh hồn trong đầu có chút ấn tượng. Tinh hồn minh, đã lâu không gặp. Trong nhóm người, có một thanh niên cao gầy bước ra, gương mặt dễ nhìn, đặc biệt hắn có đôi mắt rất sáng. Ngươi là? Lục Phong. May quá, huynh vẫn chưa quên ta, ha ha. Thấy tinh hồn nhận thức mình, Lục Phong gãi đầu cười gượng. Nhớ lại trước đây, tinh hồn lúc rơi xuống vĩnh dạ thâm nguyên, trên đường tìm lối ra thì gặp mặt Lục Phong. Khi ấy Lục Phong đi cùng với đám Dương Khai thu thập thú hải quả, cuối cùng không những thu thập không được, lại còn bị tinh hồn nẫn tay trên, cướp đi thú hải quả trước mắt Dương Khai. Đúng rồi, Cố Tinh Hải cô nương sao không thấy đi cùng với mình? Cô ấy có con đường riêng của cô ấy, sau khi rời khỏi vĩnh dạ cốc thì hai chúng ta đã chia tay. Hiện giờ Cố Tinh Hải đang ở đâu, ta cũng không rõ. Tinh hồn nhận thức được Lục Phong đối với Cố Tinh Hải có rất nhiều hảo cảm, khi ấy tại vĩnh dạ thâm nguyên hắn ít nhiều chiếu cố cho nàng. Nghe thấy tinh hồn nói vậy, Lục Phong trong mắt không che giấu sự thất vọng, bất quá ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường. Đứng bên cạnh, Bắc Cung Thanh Đan giới thiệu một vài vị bằng hữu của hắn cho tinh hồn biết mặt. Tinh hồn huynh, mấy vị này là bằng hữu của ta, sau này có dịp thì chiếu cố lẫn nhau. Bắc Cung Thanh Đan lần lượt giới thiệu từng người một. Những người này, tu vi cùng thực lực không tồi, nghe Bắc Cung Thanh Đan nói, những người này toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử cả. Trong số đó, tinh hồn có chút ấn tượng với cô gái gọi là Chu Ân. Cô gái này không nói đến dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt băng lãnh ít nói, tựa hồ như một đóa hoa liên trên đỉnh tuyết sơn, ngàn năm không bị nhiễm khói lửa bụi trần. Nay Chu Ân không ngờ tu vi so với Bắc Cung Thanh Đan còn muốn mạnh hơn một bậc, thiếu điều muốn đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ phụ thiên cảnh. Nàng chính là ngoại môn tinh anh đệ tử, nằm trong hạng 20 những tinh anh đệ tử mạnh nhất, ngày sau dễ dàng tiến vào nội môn. Chúng ta không ở đây nói nhảm nữa, để ta đưa Minh đi đến đại kiếm đường tiếp nhận thân phận ngoại môn đệ tử. Được, vậy cùng đi. Tinh hồn gật đầu đồng ý, sau đó nhóm người chậm rãi hướng về phía đại kiếm đường. Bất giác, trước lúc rời đi, tinh hồn hơi liếc mắt nhìn về phía sau, tựa hồ đang có ý cảnh cáo ai đó vậy. Khi vẫn kiếm viên không còn một bóng người nào, tưởng chừng như quay lại sự lạnh lẽo tịch mịch vốn có thì bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ dung mạo bất phàm, tựa hồ là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã, khiến cho người ta thập phần ghen tị. Nam tử vận tử Y Hoa Bảo, chính là Dương Thiên Quân trước đến nay vẫn luôn tiềm tu tại Vân Kiếm Phong. chỉ thấy trong mắt của hắn lóe lên một tia âm trầm, trên miệng treo một nụ cười ôn hòa nhưng không kém phần bí ẩn. Còn cô gái đi cùng với Dương Thiên Quân, nàng tựa hồ như một thiếu nữ mới lớn, miệng cười tươi tắn, để lộ ra hai má lún đồng tiền, tóc dài như mây, trên đầu cài một bông hoa màu trắng khá lớn chừng nửa bàn tay, bộ y phục màu hồng phối hợp với làn da trắng nõn nà khiến cho người ta cảm thấy thập phần dễ chịu. Quân ca, hình như người đó phát hiện ra chúng ta. Thiếu nữ giọng nói nghi hoặc, cùng ánh mắt ngây thơ nhìn Dương Thiên Quân, đống hỏi. Chỉ thấy Dương Thiên Quân cười nhạt gật đầu, những ngón tay tinh tế xoa chiếc cằm trẻ đôi, nghiêng đầu đáp, phải, hắn là một người rất lợi hại. Có lợi hại bằng quân ca không? Dĩ nhiên là không, Thiên Kiếm Tông cùng trang lứa, ai có thể so sánh với quân ca của muội? Ha ha. Dương Thiên Quân trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin, nhìn cô gái nhẹ nhàng nói. Ý biết quân ca lợi hại nhất mà. Mà quân ca, ý cảm thấy không thích người vừa rồi. Ồ, tại sao? Ý cảm thấy hắn rất lạnh, rất đáng sợ, giống như một kẻ đã chết vậy. Quy 2 chương 133, Đại Kiếm Đường. Quy 2 chương 133, Đại Kiếm Đường quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 133, Đại Kiếm Đường. Nhìn gương mặt cô gái, trong ánh mắt như ngọc thoáng qua một tia sợ hãi. Dương Thiên Quân hơi nhíu mặt, bất quá ngay lập tức trở lại bình thường, đưa bàn tay kéo nàng vào lòng, đồng thời dịu dàng nói, "Ý đừng sợ, có ta ở đây, không một người này có quyền khiến nàng sợ, có biết không?" Cô gái ở tựa đầu vào khuôn ngực rộng của Dương Thiên Quân, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại câu nói tràn đầy ấm áp của hắn. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên Đại Kiếm Đường nằm tại Thiên Kiếm Trường, là một trong những địa phương quan trọng nhất thuộc về ngoại môn Thiên Kiếm Tông. Đại Kiếm Đường là nơi các tân đệ tử đăng ký tiếp nhận thân phận, tiếp nhận những nhiệm vụ do Thiên Kiếm Tông đưa ra, tìm hiểu những tin tức trong hay ngoài Thiên Kiếm Tông nói chung. Khi gặp vấn đề gì khó khăn thì chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông để tìm đến Đại Kiếm Đường này để nhận được sự giúp đỡ. Từ Vẫn Kiếm Viên tiến về Đại Kiếm Trường một khoảng cách rất xa, dù sử dụng pháp khí phi hành cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Thế nên đi khoảng nửa ngày trời, bọn họ mới đến được Đại Kiếm Đường. Trước đó, Tinh Hồn được Bắc Cung Thanh Đan giới thiệu qua rất nhiều về Thiên Kiếm Tông, so với những gì trước đây được Lâm Kỳ tường thuật thì thông tin đa dạng hơn vô số lần. Đại Kiếm Đường có rất nhiều đệ tử và trưởng lão xuất hiện, nhìn rất là đông đúc. Lại nói, Đại Kiếm Đường không những quy mô rất lớn mà kiến trúc rất hoa lệ. Chỉ thấy chính giữa Đại Kiếm Đường dựng lên một cái kiếm tháp khổng lồ, không biết được tạo thành bởi loại tài liệu nào, nhưng cái kiếm tháp này tỏa ra một cái uy thế thâm bất khả trắc. Đến nơi rồi, đây chính là Đại Kiếm Đường. Tinh Hồn ánh mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên là đại thiên thế giới, mặc dù chỉ là một tiểu tông môn tại hư thần tinh nhỏ bé, tự nhiên so với huyền thiên giới trước đây xa hoa lộng lẫy hơn không biết bao nhiêu lần. Đi, ta dẫn huynh đến địa phương để đăng ký thân phận đệ tử. À, nói cho huynh biết thêm một điểm nữa, chính là mấy ngàn đệ tử cùng lứa với mình, thế nhưng mà chỉ có hơn 300 người là được thừa nhận thân phận ngoại môn mà thôi. Huynh không cần thông qua bài kiểm tra mà vẫn trở thành ngoại môn đệ tử, đoán chừng sẽ khiến cho nhiều kẻ ghen ghét à, ha ha. Nghe Bắc Cung Thanh Đan nói, Tinh Hồn chỉ gật đầu cho có, không mở miệng đáp lại. Thấy vậy, Bắc Cung Thanh Đan cũng chỉ biết cười khổ. Cũng may là trên đường đến đây, hắn miễn cưỡng thừa nhận cái tính cách lầm lì ít nói này của hắn, bằng là người khác chỉ sợ liền nổi giận rồi. Lâu Cường chấp sự, đã lâu không gặp qua. Đi vào trong nơi đăng ký, nhìn thấy vị thấy sự quen mặt, Bắc Cung Thanh Đan ôm quyền khách khí nói. Ồ, thì ra là Bắc Cung sư đệ. Một thời gian không gặp, tu vi tiến bộ không ít ha. Ha ha, may mắn mà thôi. Đúng rồi, vị huynh đệ này của tiểu đệ muốn đăng ký thân phận ngoại môn đệ tử, phiền Lâu Cường sư huynh bận tay một phen. Lâu Cường ánh mắt chuyển rời sang Tinh Hồn. Dung mạo Tinh Hồn so với người bình thường chỉ hơn một điểm, thế nên Lâu Cường không có bất kỳ ấn tượng nào cả. Là tạp dịch đệ tử vừa mới tiến cấp à? Lâu Cường đúng hỏi. Ha ha, không phải, không phải. Vị huynh đệ này sớm đã trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ là gặp một chút phiền phức nên mới không thể sớm đăng ký được. Có gì để chứng minh không? Nghe Lâu Cường hỏi vậy, Bắc Cung Thanh Đan liền ghé hai Lâu Cường, thủ thị to nhỏ gì đó. Đống Dương Lâu Cường gương mặt biến đổi, trong ánh mắt ngạc nhiên, nói lớn, ngươi nói sao? Hắn chính là kẻ đứng đầu khảo hạch 100 năm trước, chính là gã tán tiên đã đổ sát rất nhiều thế gia đệ tử thiên tài. Thực sự là hắn. Giọng nói Lâu Cường khá lớn, mà Đại Kiếm Đường này đông người như vậy, ngay lập tức chuyển vào thái chúng nhân. Chỉ thấy vô số ánh chú mục nhìn chằm chằm về hướng này. Bắc Cung Thanh Đan, Chu Ân hay Lục Phong, mấy người này khá quen mặt, thế nên liền bị bỏ qua, toàn bộ đều hướng về phía gã thanh niên hắc ý dung mạo có phần bình thường. Ồ, ra đây chính là người 100 năm trước được Tần Lao ra mặt giúp hắn nhặt lại cái mạng nhỏ đấy sao? Trông cũng chả có gì đặc biệt. Hắn có điểm gì hơn người nhỉ, vậy mà trở thành quán quân thí luyện năm đó. Ha ha, không biết chừng lại là một gã ăn may. Vừa nhìn là biết không có tiền đồ. Muôn bạn chú mục nhìn Tinh Hồn dò xét, bất quá gương mặt Tinh Hồn lại rất thản nhiên, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ thấy hắn hơi nhướng mày, nhìn Lâu Cường, nhàn nhạt hỏi, không biết có vấn đề gì chăng? À không, ta chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Tên của ngươi trước đó đã được chuyển đến đây, chỉ đợi ngươi đến tiếp nhận thôi. Vừa nói, Lâu Cường vừa quay sang phía sau tủ gỗ lớn, thần niệm khẽ động, chỉ thấy từ trong vô số hộp gỗ mở ra, từ bên trong bay ra một cái nhẫn càn khôn, kế tiếp ném cho Tinh Hồn, nói tiếp, bên trong nhẫn chữ vật này là lệnh bài thân phận, y phục tông môn, 100 khối linh thạch hạ phẩm và một bản hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Về những phần thưởng mà ngươi được bản thưởng khi trở thành quán quân thì đi sang chỗ nhiệm vụ đường để lãnh. Đa tạ. Tinh Hồn cầm cái nhẫn càn khôn, thần thức đảo qua một vòng, khi thấy không có vấn đề gì thì mới bảo Bắc Cung Thanh Đan dẫn giúp đến chỗ nhiệm vụ đường. Bắc Cung Thanh Đan cười khổ, không thể không công nhận rằng tâm tính của Tinh Hồn rất sắt đá, bù lại là người khác chỉ sợ không giữ được thái độ bình tĩnh như thế kia rồi. Bắc Cung Thanh Đan chuẩn bị đưa Tinh Hồn đến chỗ nhiệm vụ đường theo yêu cầu của hắn thì từ trong đám đông người đang đứng xung quanh có một nhóm người xuất hiện. Nhóm người này có 13 người, gồm 4 nữ và 9 nam. Nam thì Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ thì Dung Mạo Thanh Tú, đặc biệt cả 13 người tu vi đều từ phụ tiên cảnh trở lên. "Chấm đã, nói chuyện một chút có được không?" Nhóm người đứng chặn lối đi của tinh hồn lại, chỉ thấy một gã nam tử bước ra. Trong số 9 gã nam tử thì người này tu vi cao nhất, đã đột phá hậu kỳ phụ tiên cảnh. Dáng dấp rất cao, so với tinh hồn muốn cao hơn tận 2 cái đầu, ánh mắt hẹp dài, trong đôi mắt là một sự âm trầm khó đoán. Tinh hồn nhướng mày nhìn gã nam tử nọ, gương mặt rất xa lạ, không hề quen biết gì. Thu lại tầm mắt, chỉ thấy bước chân của tinh hồn tiếp tục đi thẳng đến, phương hướng hơi chết sang một bên, dường như không muốn tiếp chuyện với thanh niên cao lớn. Nụ cười trên gương mặt gã thanh niên cao lớn kia đông cứng lại. "Ngươi đứng lại, Đoạn Hải sư minh đang nói chuyện, ai cho phép ngươi vô lễ?" Người thanh niên kia tên Đoạn Hải, có lẽ có quan hệ với Đoạn gia tại Phong Lâm thành. Tinh hồn nghe thoáng qua cái tên Đoạn Hải, trong đầu cũng đã đoán được. Hắn nhớ mang máng trong đầu, khi thí luyện tại Bạo Thú Lâm, trong số những kẻ hắn giết cũng có đệ tử Đoạn gia. Trong số 12 người còn lại, một gã khác đứng ra chặn đường tinh hồn, gương mặt giận dữ nói lớn. Cũng may là gã này chỉ dừng lại ở mức chặn đường và nói lớn, không giống như thuộc hạ của Ân Tiếu Ngạo chỉ thẳng vào mặt tinh hồn, bằng không tinh hồn hôm nay đã hạ sát thủ. "Ha ha, trở thành thí luyện giả quan quân, xem ra trong mắt ngươi không coi kẻ khác ra gì nhỉ?" Đoạn Hải ngẩng đầu cười lớn, có điều dù đang cười, nhưng người ta cảm giác được Đoạn Hải đang rất tức giận. Đã lâu không xuất hiện, xem ra Đoạn Hải ta bị người ta quên lãng mất rồi. "Tinh hồn sư đệ, có hứng thú luận bàn một chút không?" "Không hứng thú." "Nhưng sư huynh đây thì lại rất hứng thú." Đoạn Hải dường như không quan tâm đến việc bị tinh hồn từ chối, khí thế bừng lên, dường như chuẩn bị tuyên chiến thì bỗng Bắc Cung Thanh Đan nói lớn, "Đoạn Hải, đây là đại kiếm đường, nếu ngươi động thủ, hậu quả là gì ngươi hiểu rõ chứ?" "Hừ, Bắc Cung Thanh Đan, chuyện này tốt nhất ngươi đừng xen vào." "À mà ta nhớ, hình như Bắc Cung gia ngươi cũng có đệ tử bị tên này giết, thế nhưng mà ngươi Bắc Cung Thanh Đan lại đi cùng với hắn." Đoạn Hải bị Bắc Cung Thanh Đan nhắc đến môn quy thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, là đệ tử Thiên Kiếm Tông, Đoạn Hải dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này. Bất quá, hắn không muốn cứ như vậy để tinh hồn bỏ đi. "Tài không bằng người, Bắc Cung Tấn chết là điều bình thường. Trước đây ta đã cảnh báo hắn, nhưng hắn không nghe theo thì đó là do hắn, không liên quan gì đến ta cả. Thân là thế gia đệ tử, có người cùng tộc bị kẻ địch giết chết mà vẫn cùng với địch làm bạn, Bắc Cung Thanh Đan, ngươi không xứng là thế gia đệ tử. Đây là chuyện của ta, ngươi đứng đây nói nhảm làm gì?" Bắc Cung Thanh Đan bình thường rất ôn hòa, nhưng không phải vì vậy mà hắn dễ dàng bị người ta bắt nạt. "Ha ha, Bắc Cung Thanh Đan, hôm nay Đoạn Hải ta muốn khiêu chiến, ngươi có dám nhận lời không? Hôm nay trước khi ra đường ta tự bói một quẻ nói hôm nay gặp phải một cái rắc rối, không nghĩ đến cái rắc rối đó lại chính là ngươi." "Đánh thì đánh, lão tử sợ ngươi à?" Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm xuống, khiến cho Đoạn Hải và Bắc Cung Thanh Đan phải im miệng. "Cãi nhau tại đại kiếm đường, các ngươi muốn chết có phải không?" Một giọng nói uy nghiêm vang ra. Cùng lúc đó, từ đại kiếm các xuất hiện một người đàn ông trung niên. Trung niên này mặc áo bào màu tím, dĩ nhiên chính là mang thân phận ngoại môn trưởng lão, Bái Kiếm Tống Ngọc trưởng lão. Quy 2 chương 134, Cổ Mộ Tiên Nhân Quy 2 chương 134, Cổ Mộ Tiên Nhân quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 134, Cổ Mộ Tiên Nhân. Người đàn ông trung niên này tên gọi là Tống Ngọc, tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông cũng có chút danh tiếng. Tu vi của Tống Ngọc không sai biệt chính là thiên tiên cảnh tiên giả, mặc dù không chân chính triển uy nhưng vẫn khiến người ta bị áp lực. Thấy Tống Ngọc trưởng lão xuất hiện, dù Đoạn Hải rất hung hăng, thế nhưng cũng buộc phải kiềm chế lửa giận xuống. "Đây là đại kiếm đường, không phải cái chợ để các ngươi cãi vả đánh nhau. Nể mặt gia tộc các ngươi, hôm nay ta bỏ qua, nhưng nếu còn có lần sau, dù lao cha các ngươi xuất hiện cũng đừng hỏng ta đạo thủ." "Đệ tử biết rõ, đà tạ Tống trưởng lão." Bắc Cung Thanh Đan hướng Tống Ngọc ổn quyền, giọng điệu kính trọng. Phía bên kia, Đoạn Hải cũng bộ dạng tương tự. Chỉ thấy Tống Ngọc trưởng lão hừ một tiếng, sau đó thân thể phiêu dật, biến mất trước mặt đám đệ tử ngoại môn, thân pháp vô cùng bi diệu. Sau khi Tống Ngọc rời đi, Đoạn Hải một lần nữa nét mặt thay đổi. Hắn trừng mắt nhìn Bắc Cung Thanh Đan, sau đó chuyển rời sang tinh hồn, hừ lạnh một tiếng. "Coi như hôm nay các ngươi gặp may mắn, lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu. Chúng ta đi." Dứt lời, Đoạn Hải liền dẫn người của hắn bỏ đi. Bắc Cung Thanh Đan bất chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn qua cô gái xinh đẹp băng thanh ngọc khiết đứng bên cạnh mình, chính là Chu Ân, gương mặt ủ rũ nói, "Chu đại sư tỷ, vừa nãy nàng mà ra mặt thì ta đâu phải cãi vã với tên cốt đột đó chứ. Nếu không phải Tống Ngọc trưởng lao xuất hiện, không biết chừng giờ này ta xanh quả mất." "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta." Chu Ân gương mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt trả lời. "Chu đại sư tỷ, đừng phũ vậy chứ. Ta không muốn nói nhảm với ngươi, ta đi trước đây." "Nàng đi đâu vậy?" "Về động phủ tu luyện. Ngươi sau khi có tin tức thì thông báo với ta một tiếng." "Tạm biệt." Dứt lời, thân ảnh hoàn mỹ của Chu Ân nhẹ nhàng lướt qua đám đông, sau đó chậm rãi biến mất. Thấy vậy, Bắc Cung Thanh Đan gương mặt bất lực, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Vẫn không có gì thay đổi." "Ai?" Thấy Bắc Cung Thanh Đan như vậy, Lục Phong đứng một bên che miệng cười. Đúng lúc đó thì tinh hồn mới hỏi, "Ngươi có thể dẫn ta đến nhiệm vụ đường được chưa?" "Ai, không biết giữa Chu Ân và huynh có máu mủ ruột thịt gì với nhau hay không nữa, độ phụ ý hợp nhau." Bắc Cung Thanh Đan than vãn một tiếng, kế đó dẫn tinh hồn tới chỗ nhiệm vụ đường. Do vụ việc trước đó xảy ra, thế nên chấp sự chỉ chào hỏi một tiếng lấy lệ rồi lấy xuống phần thưởng dành cho tinh hồn. Trong đây là 3 vạn linh thạch hạ phẩm, 20 khỏa phục khí đan, 20 khỏa hồi huyết đan, 20 khỏa tăng nguyên đan, 5 tấm phụ lục hoàng cấp đỉnh giai, 1 kiện pháp khí phòng thủ liền long giáp, 1 kiện pháp khí công kích sơ lam vân kiếm và hạo nhất kiếm quyết, ngoài ra ngươi còn được tông môn ban xuống 1000 điểm công hiến. Chấp sự cẩn thận đưa qua cho tinh hồn những thứ vốn thuộc về hắn. Tình hình hiện tại của tinh hồn không thể không nói những thứ này cực kỳ hữu ích trong việc thăng tiến thực lực. Lại nghe Lạc Ngân trưởng lão cái gì 3 tháng sau khiến cho tinh hồn có chút tò mò. Khi vừa chuẩn bị quay đi thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, chính là Hạng Hạo. 100 năm không gặp, Hạng Hạo nay đã đột phá hậu kỳ phụ tiên cảnh, tốc độ tu luyện quả thực là kinh khủng, thậm chí đã không kém thiên tài một thời là thượng quan lĩnh rồi. Bất quá, tinh hồn nhìn thấy được, cổ trùng trong tim Hạng Hạo sinh cơ ngày một mãnh liệt, chính là nhờ vào việc cắn nuốt căn cơ của Hạng Hạo, cơ hồ không qua 200 năm nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Hạng Hạo sẽ ngã xuống. Tinh hồn huynh, đã lâu không gặp, ha ha. Hạng Hạo vẫn như trước, nói chuyện với tinh hồn rất khách khí. Đã lâu không gặp. Tinh hồn nhàn nhạt đáp lại. Có vẻ như Hạng Hạo đã quen với tính cách của tinh hồn, thế nên hắn không hề tỏ ra khó chịu hay gì khác. Nếu đã đông đủ, à thiếu một người mới đúng, mà thôi, bỏ đi, chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện. Hay là đến chỗ động phủ của ta đi, nơi đó rất thích hợp. Hạng Hạo ôn hòa nói. Ngoại trừ tinh hồn không biểu lộ gì thì những người khác nhất đồng ý, sau đó rời khỏi đại kiếm đường. Khi bọn họ vừa đi mất thì bỗng nhiên đám Đoạn Hải lại hiện ra. Đoạn Hải ánh mắt nhìn phương hướng bọn người tinh hồn rời đi, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Để các ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Thử. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên vài canh giờ sau, đám người tinh hồn đã đến được chỗ động phủ Hạng Hạo. Trên đường đi thì tinh hồn mới được hay, thì ra Hạng Hạo hiện tại chính là một trong những ngoại môn tinh anh đệ tử, thậm chí được gọi là một trong thập đại thiên tiêu ngoại môn. Được biết thêm Chu Ân cũng chính là thiên tiêu ngoại môn, thực lực chân chính so với vẻ bề ngoài rất khác biệt, là một đối thủ mà ngay cả Hạng Hạo cũng phải kiêng kỵ vài phần. Lại nói, bởi vì Hạng Hạo chính là một trong những thiên tiêu ngoại môn, vậy nên động phủ của hắn chính là loại động phủ cao cấp nhất mà ngoại môn Thiên Kiếm Tông có được, không những rất rộng mà linh khí còn rất dồi dào, chính là một địa phương tu luyện khá tốt. Tiến vào động phủ của Hạng Hạo, sau khi ngồi xuống bàn thì Bắc Cung Thanh Đan mới nghiêm giọng nói, mọi người ở đây đều đã biết chuyện, chỉ có mỗi tinh hồn mình chưa biết nên ta sẽ thuật lại một lần. Bắc Cung Thanh Đan ánh mắt chuyển rời sang tinh hồn, sau đó nói tiếp, vài năm trước đây, ta trong lúc lịch lãm vô tình phát hiện một cái cổ mộ tiên nhân. Do có chút môn đạo với trận pháp, ta miễn cưỡng tiến được vào bên trong, phát hiện bên trong cổ mộ tồn tại không ít tài nguyên tu luyện. Bất quá, cái lối vào cổ mộ lại tồn tại rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, thế nên ta đành phải ngậm ngùi trở về. Sau đó, ta liền đi tìm những huynh đệ thân tín, cùng nhau liên thủ phá vỡ cấm chế để đoạt lấy tài nguyên tu luyện. Tinh hồn huynh, không biết có hứng thú tham dự cùng không? Tinh hồn gương mặt trầm ngâm, đột nhiên hỏi, tại sao lại mời ta? Ta với các ngươi dường như không thân lắm. Ha ha, dĩ nhiên có lý do cả. Trước đây ta từng thử bói một quẻ này nói rằng nếu có huynh tham dự thì tỷ lệ thành công sẽ khá cao, thế nên ta mới quyết định thử một phen. Bắc Cung Thanh Đan không chút che giấu, trả lời. Chuyện này ta cần suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Được. Nửa năm nữa là chúng ta khởi hành, hy vọng huynh cho ta câu trả lời trước thời gian này. Tinh hồn gật đầu, sau đó nhớ lại lời Lạc Ngân trưởng lão, lại hỏi tiếp. Đúng rồi, lúc trước Lạc Ngân trưởng lão có nói cái gì thí luyện 3 tháng tới, chuyện này là thế nào? À, huynh không nói ta lại quên bén đi mất. 3 tháng tới là đến thời gian 10 năm thí luyện tông môn của chúng ta. Toàn bộ đệ tử ngoại môn đều phải tham dự, bao gồm cả tinh anh đệ tử. Mặc dù huynh vừa mới tỉnh lại, thế nhưng vẫn phải tham gia kỳ thí luyện này. Bắc Cung Thanh Đan chậm rãi giải thích. Tinh hồn gật đầu cảm thụ, bên hai Bắc Cung Thanh Đan nói tiếp, mỗi một lần khảo hạch chỉ có 10 đệ tử đạt tư cách trở thành nội môn đệ tử, nói chung rất là khốc liệt, không cẩn thận là trọng thương nặng như chơi. Chuyện này ta đã hiểu, đã tạm. Kế tiếp, mấy người bọn họ ngồi trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau, đến khoảng chừng 2 ngày sau thì mới rời khỏi động phủ của Hạng Hạo. Tinh hồn trở về động phủ tu luyện của hắn. Mặc dù là quả quân, tuy nhiên xét thân phận thì hắn cũng chỉ là một gã đệ tử ngoại môn, vậy nên địa phương tu luyện không có gì đặc biệt. Nhìn động phủ của mình, so với Hạng Hạo kém hơn không biết bao nhiêu lần, lại còn bị bụi bẩn bám thành tảng, cơ hồ đã nhiều năm không có người đến đây. Thả Bổn Long ra được chưa? Ở trong đây chán chết đi được. Bổn Long sắp ngỏm tới nơi rồi nè. Tiểu Ứng Long giọng điệu than vãn. Ngươi là thần thú thượng cổ, ta hy vọng ngươi sẽ không dẫn đến rắc rối, nhất là thần lao thần bí kia, nếu phát hiện thì ta và ngươi khó mà sống sót. Hừ, Bổn Long thông minh tuyệt đỉnh, một tên nho nhỏ như lão ta há làm khó được Bổn Long. Yên tâm đi, Bổn Long sẽ không để bại lộ đâu. Tiểu Ứng Long thái độ chắc chắn. Mặc dù không tin tưởng cho lắm, nhưng nghĩ đến Tiểu Ứng Long đã bị phong ấn vô số và năm, mãi cho đến bây giờ mới có lại được thân thể, vậy nên tinh hồn bèn đồng ý, thả nó ra khỏi không gian đầu tiên. Ngươi hành sự cẩn thận một chút, khoảng thời gian này ta phải củng cố lại tu vi. Cố gắng đừng gây chuyện. Tinh hồn dường như cực kỳ không an tâm đối với con rồng ngập này, trầm giọng nhắc nhở một lần nữa. Chỉ thấy gương mặt của Tiểu Ứng Long hết lên, đành đã nói, Bổn Long anh minh thần tuấn, thông minh tuyệt đỉnh, ngươi không mang đến rắc rối cho Bổn Long là Bổn Long mừng lắm rồi, làm gì có chuyện Bổn Long mang thai vạ cho ngươi chứ. Thứ, Bổn Long đi chơi đây. Dứt lời, Tiểu Ứng Long liền nhanh chân chạy đi mất. Mặc dù hai chân nó ngắn cũn, lại cái thân thể ủ ịt, vậy mà chạy lại rất nhanh, trước mắt không thấy đâu cả. Thấy vậy, tinh hồn chỉ đành khổ não thở dài. Chỉ cầu mong trời đất đừng khiến cho con rồng mập này gây chuyện. Lắc đầu, tinh hồn tiến vào bên trong động phủ của mình. Động phủ này bên dưới bố trí một cái tụ khí trận, tuy nhiên chỉ là một cái tiểu trận cấp thấp, trình độ hội tụ linh khí rất kém cỏi. Bất quá, so với trước đây tinh hồn tu hành muốn hơn nhiều lắm. Quy 2 chương 135, Vũ kiếm các quy 2 chương 135, Vũ kiếm các quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 135, Vũ kiếm các từ vô minh trở lại hiện tại, cùng với thể đạo liên tiến hóa sang màu sắc mới, tu vi bên ngoài tinh hồn thoạt nhìn chỉ ngang với một gã phụ tiên cảnh, nhưng kỳ thực thực lực chân chính của hắn so với tiên giả điệu tiên cảnh không hề kém cạnh. Bởi vì tu vi của hắn đang không ổn định, không muốn để lại di chứng không đáng có, bằng không khi nay tại đại kiếm đường, tinh hồn đã nhận lời thách đấu của Đoạn Hải. So với việc phải đi chém giết một con tôm tép thì quan tâm căn cơ bản thân vẫn hơn. Đương nhiên nếu Đoạn Hải một lần nữa tìm đến, tinh hồn sẽ không ngại mà gật cái đầu của gã xuống. Vào bên trong độc phủ, không gian không quá lớn, vừa đủ để hắn bế quan tìm tu. Bắt đầu với thể đạo liên, sau khi chuyển hóa sang cam sắc thì thể tích thể đạo liên nhỏ lại trông thấy, bất quá mầm cây lại lớn hơn một chút, đồng thời tản ra rất nhiều lực lượng thần bí để hắn tu luyện. Vận chuyên tạo hóa nhất khí, trong 3 ngày, tinh hồn đã hấp thụ toàn bộ cố lực lượng đó, đồng thời ổn định căn cơ vững chắc. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì hắn cảm giác lực lượng pháp tắc đang mạnh mẽ xuất hiện. Đây chính là dấu hiệu muốn mở ra một cái không gian động thiên thứ 5. Không gian động thiên không giúp thực lực của tinh hồn mạnh lên, nhưng lại gián tiếp khiến hắn mạnh hơn những người khác. Bởi không gian động thiên tích lũy rất nhiều năng lượng thiên địa nguyên khí, mỗi cái động thiên với mức độ rộng lớn hiện nay chẳng khác gì một cái đan điền cả. Tinh thần tập trung lên đỉnh phòng, chỉ nghe trong không gian vang lên những âm thanh tí tách, bên trong độc phủ, sau lưng tinh hồn lóe lên vầng quang mang mạnh mẽ, kim quang rực rỡ chói sáng khắp không gian độc phủ. Vang một tiếng, nghe như âm thanh đổ vỡ, tinh hồn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn ra sau lưng, chỉ thấy sau lưng xuất hiện thêm một cái quang cầu màu vàng thứ 5, đó chính là không gian động thiên mới. Tiếp tục mở ra không gian động thiên này khiến nội tâm hắn rất hài lòng. Tuy nhiên cũng rất mệt mỏi, tiêu hao rất nhiều khí lực. Cũng may là hắn trở thành quán quân của đợt thí luyện, được tặng rất nhiều phần thưởng. Lấy ra một khỏa phục khí đan, đây chính là đan dược cao cấp, chỉ có đệ tử nội môn mới được cấp xuống hàng tháng, còn đệ tử ngoại môn, cho dù là tinh anh đệ tử cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Đem phục khí đan phục dụng, quả nhiên là cực phẩm đan dược, vừa mới sử dụng đã khiến cho nguyên lực bị tiêu hao trước đây phục hồi lại hoàn toàn chỉ trong vài nhịp thở. Mà dường như tác dụng của phục khí đan vẫn còn chưa chấm dứt, cơ hồ đây chỉ mới là một nửa năng lực mà thôi. Lợi dụng lúc công dụng của phục khí đan còn chưa chấm dứt, tinh hồn đắm chìm vào tu luyện. Đến 10 ngày sau, tinh hồn mới hoàn thành việc bế quan. Tu vi so với ngày trước không khác nhau bao nhiêu, nhưng thực lực bên trong thì như vừa mới trải qua lột xác. Được thưởng 1000 điểm cống hiến, vừa đủ để đổi một cuốn công pháp thiên cấp vũ khí. Nhờ buổi trao đổi tâm đắc, tinh hồn thu được không ít lợi ích, đặc biệt về cái điểm cống hiến. Đối với đệ tử ngoại môn, điểm cống hiến này là một trong những trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tu luyện của mỗi đệ tử. Đối với tiên giả phàm tiên cảnh và phụ tiên cảnh, ngoại trừ việc hấp thu thiên địa nguyên khí, nếu muốn tu vi tiến bộ nhanh thì phục dụng Bổ Nguyên Đan là nhanh nhất. Bất quá, giá thành Bổ Nguyên Đan khá cao, tại thị trường bên ngoài giá đến 200 linh thạch hạ phẩm một viên. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng được Thiên Kiếm Tông cung cấp 100 khối linh thạch hạ phẩm, thế nhưng bao nhiêu linh thạch đó thậm chí không đổi được cả một viên Bổ Nguyên Đan. Bởi vì cách sử dụng linh thạch để mua Bổ Nguyên Đan rất khó khăn, ngay cả những đệ tử có hậu trường phía sau cơ hồ cũng không chống đỡ nổi, vì vậy Thiên Kiếm Tông liền sử dụng điểm cống hiến để đổi vật phẩm cần thiết. Một viên Bổ Nguyên Đan chỉ tiêu tốn 50 điểm cống hiến mà thôi, nếu siêng năng làm nhiệm vụ, mỗi đệ tử trung bình hàng tháng có thể kiếm khoảng 100 viên Bổ Nguyên Đan, đủ để tu luyện trong vòng 3 tháng trời. Ngoài ra, điểm cống hiến còn có thể đổi vũ khí, đổi pháp khí. Tinh hồn đang có sẵn 1000 điểm cống hiến nhờ thành tích trở thành quán quân thí luyện, hắn liền muốn đem số điểm cống hiến này để đổi sang vũ khí. Tinh hồn thứ đang thiếu sót chính là vũ khí để sử dụng vào thực chiến. Mặc dù hắn trên người mang theo rất nhiều công pháp lợi hại, kể đến như Chiến Thần Biến, Thánh Hỏa Kinh, Diệt Long Thức, tuy nhiên những công pháp này yêu cầu quá cao, tu vi tinh hồn chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút ít mà thôi. Lại nói, bởi vì uy lực chân chính của mấy cái công pháp đó cực kỳ mạnh mẽ, nếu để lộ liền mang đến vô số rắc rối không đáng có. Rời khỏi động phủ của mình, tinh hồn lấy ra một thanh bảo kiếm này thuộc loại pháp khí phi hành, được Hạng Hạo tặng cách đây không lâu. Dùng bảo kiếm đi thẳng đến ngoại môn Bách Vũ Các, sau 3 canh giờ rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn Bách Kiếm Các có 5 tầng, kiến trúc xa hoa lộng lẫy, ẩn chứa một cỗ uy thế bá đạo. Vũ Kiếm Các chính là nơi lưu giữ những công pháp được lưu hành trong Thiên Kiếm Tông, các đệ tử chỉ cần tích lũy đủ số điểm cống hiến nhất định thì có quyền tiến vào Vũ Kiếm Các để đổi công pháp, vũ khí cần thiết cho bản thân. Bên ngoài Vũ Kiếm Các có 6 tên đệ tử canh gác, việc canh giữ kiếm các cũng là một loại nhiệm vụ thu được không ít điểm cống hiến cũng như linh thạch hạ phẩm. Thu hồi lại tầm mắt, tinh hồn chuẩn bị tiến vào Vũ Kiếm Các thì bỗng có một gã đang gác cửa chặn lại. Vị sư đệ này đang muốn tiến vào Vũ Kiếm Các đổi vũ khí. Đó là một thanh niên cao lớn thu kệch, y phục đệ tử không thể che giấu được những khối cơ bắp vạm vỡ kia, trông hắn ta chẳng khác gì một toàn núi nhỏ. Tinh hồn nhìn gã cao lớn, ánh mắt hướng lên. Phải, ta chính là đang có ý này. Ha ha, chỉ cần đủ điểm cống hiến tự nhiên đạt được tư cách tiến vào. Tuy nhiên, trước đó thì vừa nói, hắn ta gương mặt cười cười, bàn tay to lớn cứng rắn như thép nguội nâng lên, những ngón tay xoa xoa trước mặt tinh hồn, tựa hồ như đang ra ám hiệu gì đó. Các ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Ta là đệ tử mới, không rõ quy củ cho lắm. Tinh hồn thẳng thừng nói. Đám đệ tử gác cổng nhìn nhau, trong ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên. Lần thu đồ gần nhất của Thiên Kiếm Tông cách đây 100 năm, không lẽ nào người trước mắt này lại là đệ tử của vị trưởng lão nào đó? Đệ tử mới? Không lẽ sư đệ là đệ tử của vị trưởng lão nào? Chỉ là một đệ tử bình thường. Nghe vậy, đám người này càng thêm hiếu kỳ. Bất quá, không muốn kéo dài thêm thời gian, hắn ta liền nói thẳng mục đích của mình. Ha ha, vậy sư huynh sẽ nói thẳng cho đệ biết luôn. Muốn bảo Vũ Kiếm Các đổi công pháp vũ khí, ngoài ra còn đóng phí qua cửa cho chúng ta nữa. Phí qua cửa? Có việc này? Sư đệ mới nhập môn nên không biết, đây là quy tắc ngầm tại Vũ Kiếm Các, tồn tại đã vô số năm. Điều này tinh hồn không được đám Hạng Hạo nói đến, nội tâm hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn đám đệ tử gác cửa hơi dò xét. Bất quá, hắn cũng chẳng muốn tạo phiền phức gì, cũng chẳng muốn biết cái quy tắc ngầm kia thực sự tồn tại hay là do đám người này tự đặt ra, thôi thì tốn một chút linh thạch cho bọn chúng cũng chẳng sao. Vậy phải đưa bao nhiêu? Tinh hồn hỏi thẳng. Thấy tinh hồn nói vậy, gương mặt gã tráng hán kia giang ra, chuẩn bị đáp lại thì bỗng từ bên trong vũ kiếm các một thanh âm truyền ra, phi đóng qua cửa là 700 linh thạch hạ phẩm. Tinh hồn ngạc nhiên, còn đám đệ tử gác cửa thì nội tâm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào bên trong vũ kiếm các. Chỉ thấy từ bên trong có một thanh niên cao gầy bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt đang phe phẩy, nhìn gương mặt có chút âm lệ, gian manh. 700 linh thạch hạ phẩm một lần qua, đây là tông môn đệ tử hay là ăn cướp vậy? 700 linh thạch hạ phẩm, với số lượng linh thạch mà tinh hồn đang có thì chẳng tính là nhiều, nhưng mà hắn tiêu phí rất rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, con số qua cửa nhất định không đến 700 linh thạch hạ phẩm, gã đệ tử âm lệ kia đây chính là đang muốn đảo hắn đây mà. Là Chu Văn Thành sư huynh. Ra mắt Chu Văn Thành sư huynh. Nhìn thấy người thanh niên cao gầy đó, nguyên cả đám đệ tử gác cửa kia ôm quyền chào hỏi. Họ Chu, nguyên lai là vậy, nghe thấy tên họ của hắn ta, tinh hồn liền hiểu ra nguyên do là gì rồi. Chỉ thấy Chu Văn Thành bước đến đối diện tinh hồn, hai tay đặt ở phía sau, trên người tản ra khí tức áp bức hướng tinh hồn, giọng điệu âm trầm nói, đây là luật ngầm của Vũ Kiếm Các, nếu không đồng ý, ngươi có thể cút, tên nhà quê. Chu Văn Thành phất bàn tay, gương mặt tràn đầy sự khinh thị, cố ý nói lớn. Nhìn bên ngoài Vũ Kiếm Các trông hơi vắng vẻ, nhưng kỳ thực bên trong đang có không ít đệ tử. Nghe có việc kinh biến, đám đệ tử này liền ra bên ngoài, muốn xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì đang xảy ra. Kia chẳng phải là Chu Văn Thành gần đây mới nổi danh đó sao? Tên Chu Văn Thành này tính tình rất xấu, ỷ dựa vào huynh trưởng bên trong thiên hội mà làm tán phách lối, khiến cho nhiều người căm ghét, tiếng xấu vang xa. Hừ, ai bảo hắn có hậu trường lớn cơ chứ, phách lối cũng là điều bình thường. Mà kia là ai nhỉ, trông rất lạ mặt. Đụng mặt Chu Văn Thành, kết cục chắc chắn không tốt, hắn cũng thật xui xẻo. Quy 2 chương 136, sinh tử đại. Quy 2 chương 136, sinh tử đại quyền 2, bách luyện thành tiền chương 136, sinh tử đại. Chu Văn Thành ánh mắt khinh thị, miệng tiểu ý cười lạnh. Chu Văn Thành dĩ nhiên biết tinh hồn có rất nhiều linh thạch hạ phẩm, con số 700 chỉ chiếm khoảng chừng 1/4, 1/5 số lượng linh thạch hạ phẩm mà tinh hồn được ban thưởng sau khi chiếm đoạt vị trí hạng nhất. Chu Văn Thành đây chính là muốn vừa hạ nhục tinh hồn, vừa phải buộc tinh hồn nói ra linh thạch cho hắn, bằng không sau này đừng mong bước chân vào vũ kiếm các nữa. Nhìn thấy tinh hồn chỉ mới là một gã sơ kỳ phụ tiên cảnh mà thôi, mà Chu Văn Thành tu vi hậu kỳ phụ tiên cảnh, dĩ nhiên sẽ không đi sợ hãi một gã chỉ mới đột phá cách đây không lâu. Và lại, đằng sau lưng Chu Văn Thành chính là tiên hội, hắn tin tưởng với những lý do này, tinh hồn sẽ không dám động vào hắn. Bất quá, Chu Văn Thành đã đánh giá nhầm tinh hồn rồi. Nếu hắn mà ý kỵ cái gì mấy thế lực chống lưng kia, ngày đó tại thí luyện, tinh hồn đã không hạ thủ với đám thế gia đệ tử thiên tài rồi. Hôm đó hắn đã không sợ, như thế nào hôm nay lại đi sợ một gã Chu Văn Thành? Vốn dĩ muốn lấy ra một ít linh thạch hạ phẩm để bớt đi một số chuyện phiền phức, nhưng bây giờ thì cái suy nghĩ đó của hắn đã bị vứt đi hoàn toàn. Chu Văn Thành, cẩn thận! Không biết là người nào vừa mới kinh hô nhắc nhở, Chu Văn Thành gương mặt kỳ biến, lập tức giơ chiếc quạt lên chắn trước người, đồng thời vận chuyển nguyên lực phòng hộ bản thân. Âm một tiếng, Chu Văn Thành bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt có chút tái đi. Cũng may là thực lực của hắn khá mạnh, thế nên chỉ bị đẩy lùi đập vào vách tường kiếm vũ các thì dừng lại. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, thật không ngờ tinh hồn lại xuất thủ với Chu Văn Thành, không những vậy còn bức lùi Chu Văn Thành nữa. Chu Văn Thành gương mặt khó coi, chính hắn cũng không ngờ tinh hồn lại dám hành động. Cậu tạp chủng, ngươi dám? Chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, người đó dĩ nhiên chính là tinh hồn. Bàn tay hóa thành chảo ấn, đánh ra một đạo quyền kình thẳng mặt Chu Văn Thành. Sắc mặt Chu Văn Thành lúc này kỳ biến, nhưng ngay lập tức đổi thành độc ác. Đừng nghĩ chỉ có một mình ngươi biết đánh nhau. Ám kim cũng chảo. Chu Văn Thành nổi giận, nguyên lực vận chuyển, chỉ thấy bàn tay lóe lên một vệt ám kim quang sắc, bên trong ẩn chứa lực lượng phá hoại khủng bố, dương thẳng đến đối phó. Ngay lúc cả hai chuẩn bị chạm vào nhau thì chính giữa xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy người này bàn tay giơ lên, nguyên lực vận chuyển, một lần tiếp lấy hai đòn công kích. Chỉ nghe một tiếng kình liệt vang lên, chúng nhân đứng quan sát xung quanh bị kình phong đẩy lùi. Gió bụi tan đi, người xuất hiện chính giữa Chu Văn Thành và tinh hồn hiện ra. Hai cánh tay của y vẫn còn đang đỡ một quyền và một chảo, bất quá gương mặt bình thường, ngoại trừ y phục hơi căng phồng lên, mái tóc tung bay phất phơ, ngoài ra không hề có sự khác thường nào khác. Kế tiếp, y nhẹ nhàng dùng sức mạnh thân thể đẩy ra hai lùi ra. Lúc này tinh hồn mới nhìn rõ được gương mặt người vừa mới xuất hiện. Y thì không ngờ lại là một gã tiên giả địa tiên cảnh, mặc dù chưa bộc lộ thực lực hoàn toàn, thế nhưng vẫn khiến cho người ta sinh ra cảm giác quý kỵ. Gương mặt người này nhìn khá gai góc trưởng thành, ẩn chứa nét phong trần tiêu dao, dù đứng trong đám đông vẫn không hề bị che khuất phong thái. Y thì phục đó là người của Hình Kiếm Đường. Nhìn trang phục của vị đệ tử Thiên Kiếm Tông này, áo bào khoác lên người có màu xích sắc nổi bật, lưng quấn ngọc đái, bên hông đeo một cái thiết bài có hình tia lôi điện. Đó chính là biểu trưng của Hình Kiếm Đường, địa phương xử phạt những đệ tử vi phạm môn quy. Chỉ thấy y hai tay phủi bụi dính trên người, gương mặt tươi cười ôn hòa nhìn cả hai người tinh hồn và Chu Văn Thành. Vũ Kiếm Đường không phải nơi giao đấu, phiền hai vị sư đệ tìm một nơi khác luận bàn, bằng không, lôi thần ta chỉ đành mời hai vị sư đệ đến Hình Kiếm Đường uống trà. Khi thanh niên kia giới thiệu tên mình, gương mặt chúng nhân biến đổi, đặc biệt là Chu Văn Thành, gương mặt hắn kỳ biến, vội thu lại biểu cảm giận dữ, ôm quyền hướng lôi thần nói, sư đệ Chu Văn Thành mạo phạm, mong lôi thần sư minh thứ lỗi. Sư đệ sẽ không có lần sau. Lôi thần, người này tại Thiên Kiếm Tông uy danh khá lớn. Nghe nói trước đây chính là một trong những thiên kiêu ngoại môn, sau khi tiến vào nội môn, nhờ vào một thân kiếm kỹ kinh người, xếp vào một trong 20 nội môn đệ tử mạnh nhất. Mặc dù thiên phú của lôi thần rất tầm thường, chỉ ở mức phổ thông, nhưng tâm tính của y kiên định, một lòng hướng về phía trước, một thời gian sau vang danh Thiên Kiếm Tông, được rất nhiều vị trưởng lão chú ý đến. Sau đó, lôi thần tiến nhập Hình Kiếm Đường, từ sau đó ít thấy tung tích, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. hy vọng lời của sư đệ là chính xác. Lôi Thần nhìn Chu Văn Thành gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển rời sang Tinh Hồn, như đang muốn nghe câu trả lời từ hắn. Không biết tại Thiên Kiếm Tông có những nơi nào để luận bàn. Tinh Hồn ôm quyền khách khí, sau đó nhìn Lôi Thần hỏi. Lúc này, chân mày Lôi Thần hơi giãn ra, bất quá sau đó chuyển thành ngạc nhiên. Nếu luận bàn thông thường thì có thể tìm đến Diễn Kiếm Đường, hoặc luận bàn tại động phủ của mỗi người cũng được. Đương nhiên với điều kiện không làm ảnh hưởng đến người khác cũng như những vị trí cấm như Vũ Kiếm Các thì tùy ý, vậy Thiên Kiếm Tông có sinh tử đại không? Tinh Hồn lại hỏi. Sinh tử đại? Lôi Thần hơi ngẩn ra, gương mặt ngạc nhiên, ánh mắt dò xét Tinh Hồn, dường như nội tâm đang ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Mà Chu Văn Thành cũng cực kỳ kinh ngạc, có điều giây lát sau biến thành hưng phấn, cười lớn đáp, sinh tử đại dĩ nhiên là có. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta lên sinh tử đại? Tại sao lại không? Tinh Hồn đầu hơi nghiêng qua, nhìn Chu Văn Thành, ánh mắt thản nhiên nói, ha ha, nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy thì ta không ngại đáp ứng ngươi đâu. Tốt, ba ngày sau gặp nhau trên sinh tử đài. Ngay bây giờ đi. Tinh Hồn lại nói tiếp. Lôi Thần đứng một bên nhướng mày. Mặc dù nói quả thực trên đời này có không ít tiên giả có khả năng vượt cấp khiêu chiến, bởi chính Lôi Thần cũng là loại người này. Bất quá, ban nãy thử dò xét Tinh Hồn, Lôi Thần không thấy trên người hắn có gì đặc biệt cả. Bất quá, chính bởi vì như vậy mà Tinh Hồn khiến cho Lôi Thần hứng thú. Nếu ngươi thật sự đánh bại Chu Văn Thành, ta có thể cùng ngươi kết giao. Lôi Thần gương mặt hứng thú, thầm nghĩ. Mà Chu Văn Thành hết sức ngạc nhiên. Thời gian ba ngày này, vốn dĩ không phải hắn e ngại hay cần chuẩn bị gì, hắn chính là không muốn để người ta thấy hắn ép người quá đáng. Bởi dù sao hắn tu luyện thời gian tại Thiên Kiếm Tông đã lâu, tu vi lại hơn hẳn Tinh Hồn. Ha ha, được, ta đáp ứng ngươi. Cư nhiên Tinh Hồn lại từ chối hảo ý của mình, điều này càng khiến cho Chu Văn Thành thêm cao hứng. Tin tức Tinh Hồn và Chu Văn Thành thách đấu sinh tử đài nhanh chóng lan truyền ra khắp ngoại môn. Đã rất lâu rồi, ngoại môn chưa từng chứng kiến qua loại thi đấu sinh tử đài, lập tức hấp dẫn sự chú ý. Bắc Cung Thanh Đan đang ở một quán rượu tại Thiên Kiếm Tông, đang ngồi ngâm nga chém gió với mấy người bằng hữu thì bỗng nhiên có người chạy vào. Sinh tử đài, ngoại môn xảy ra sinh tử đài, mọi người mau đến xem. Sinh tử đài, thật sự là sinh tử đài. Hắc hắc, chuyện này thú vị. Mau đến đó xem thử. Có biết ai với ai thách đấu với nhau không? Biết. Một tên gọi là Chu Văn Thành, người của Thiên Hội, còn đối thủ của hắn trông khá lạ mặt. Bắc Cung Thanh Đan nhướng mày, hắn đặt ly rượu xuống, sau đó bàn tay bấm đột, nhìn thủ thuật hơi dị hoặc, sau đó lắc đầu cười khổ. Này này không phải là y chứ? Bắc Cung Minh, có muốn đến đó xem thử không? Một người bằng hữu của Bắc Cung Thanh Đan nhìn hắn hỏi. Đi, dĩ nhiên phải đi chứ. Dường như Bắc Cung Thanh Đan đã đoán được tên đệ tử lạ mắt thách đấu với Chu Văn Thành là ai rồi, bất quá việc bấm độn khá mờ ảo, vậy nên Bắc Cung Thanh Đan vẫn quyết định chạy đến đó xem tử. Không chỉ Bắc Cung Thanh Đan mà cả Hàn Hạo, Lục Phong đều bị hấp dẫn mà chạy đến sinh tử đài. Tại một động phủ tu luyện cực kỳ cao cấp tại ngoại môn, đứng trên một cái sân rộng rãi, có một cô gái xinh đẹp cầm kiếm múa võ. Thân hình cực kỳ tuyệt hảo, lớp y phục Thiên Kiếm Tông không thể nào che lấp đi được bóng dáng của nàng. Gương mặt băng lãnh, ánh mắt tập trung, khí lực lại mạnh mẽ, môi đường kiếm nhìn thì nhẹ nhàng nhưng bên trong ẩn tàn sát cơ hung hiểm. Cô gái này chính là Chu Ân, một trong thập đại thiên tiêu ngoại môn. Đông Dương từ trên bầu trời bay đến một đạo kim quang, Chu Ân thu kiếm lại, bàn tay ngọc nâng lên đón lấy đạo kim quang kia. Khi kim quang biến mất thì trên tay nàng xuất hiện một con bạch hạc. Tin tức từ bạch hạc truyền vào trong đầu nàng. Tên đó khiêu chiến sinh tử đài, đi xem một chút cũng được. Ban đầu trong ánh mắt Chu Ân xuất hiện một tia do dự, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn. Tên đó trong câu nói của nàng dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Xem ra Chu Ân đối với tu vi của Tinh Hồn rất tò mò. Thêm một việc nữa chính là thường ngày Bắc Cung Thanh Đan vẫn luôn bên kia nàng làm nhảm, đánh giá rất cao Tinh Hồn. Trước khi rời đi, Đông Dương nhận ra có gì đó kỳ lạ, thân thể nàng dừng lại, ánh mắt đẹp đảo nhìn ra phía sau lưng, thần thức tản ra như muốn tìm thứ gì đó. Là mình suy nghĩ nhiều sao? Chu Ân lắc đầu, sau đó phóng ra pháp kiếm, đạp chân lên pháp kiếm biến mất nơi chân trời. Hú hồn, tí thì bị phát hiện. Quy 2 chương 137, Thiên Hội Quy 2 chương 137, Thiên Hội quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 137, Thiên Hội. Khi mà Chu Ân vừa mới biến mất thì từ trong đám bụi rậm gần đó, một cái bóng tròn xoe mập mạp lăn ra. Đây không phải là Tiểu Ứng Long thì còn ai vào đây nữa? Bàn tay đặt lên trán, ánh mắt nhìn về hướng Chu Ân phi hành biến mất, trong mắt lộ ra một tia đắc ý cực phẩm, đúng là cực phẩm, quả mông vừa to tròn, vừa trắng trẻo lại mềm mại đó đúng là không chê vào đâu được. Ha ha ha. Bụt Long đúng là anh minh thần tuấn, tùy tiện lựa chọn lại chọn đúng nữ nhân cực phẩm này. Tiểu Ứng Long hai tay chống hông, đôi cánh thịt sau lưng phe phẩy đập đập, gương mặt tràn đầy đắc ý, trong đôi mắt sự dâm tà hiện rõ, há mồm cười lớn. Sau đó, nó xoay mặt nhìn vào động phủ của Chu Ân, đôi mắt sáng trưng lên, cái miệng cười dâm đãng, thiếu điều nước miếng chảy xuống đến chân, giống như đang thấy một kho báu khổng lồ vậy. Hai bàn tay trà sát vào nhau, miệng lẩm bẩm. He he he, quả mông với ngực đầy đặn như vậy, nội ý chắc chắn thuộc loại cực phẩm. Tiểu mỹ nhân à, nàng tưởng chỉ với mấy cái cấm chế tào lao đó đủ ngăn cản Bổn Long đẹp trai thông minh đây hả? Hắc hắc, nàng nhầm rồi. Đáo vật đáng yêu ơi, Bổn Long đến đây. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chính giữa một hồ nước rộng lớn nổi lên một cái lôi đài khổng lồ, chu vi ước chừng gần 100 thước, bốn góc đôi bước, được tạo thành từ thiên ngoại vân thạch, một quyền của tiên giả viên mãn linh hậu kỳ chưa chắc khiến cho cái bình đài này bị sức mẻ. Nơi đây được gọi là sinh tử đài, khi giữa các đệ tử xảy ra mâu thuẫn không thể vãn hồi được thì sinh tử đài chính là lựa chọn tốt nhất. Tiến lên sinh tử đài, mạng đã không thuộc về mình nữa. Đã lên sinh tử đài, dù là đỉnh cấp thiên tài gì đó vẫn lạc thì tông môn cũng không nói được gì, cũng không có quyền can thiệp vào kết quả của trận đấu. Đây chính là quy củ do Thiên Kiếm Tông đặt ra, không ai được làm khác. đã một khoảng thời gian dài, sinh tử đài không diễn ra các trận chiến sinh tử. Bởi dù sao cũng là đồng môn, không phải thù giết cha cướp vợ thì không nhất thiết phải đem mạng sống của mình ra đặt cược cả. Bất quá này hôm nay, xung quanh sinh tử đài vắng vẻ đột nhiên có rất đông người đang tụ tập. Trong đó không những chỉ có những đệ tử bình thường mà xuất hiện cả một số nhân tài tại ngoại môn xuất hiện. Không biết là ai đi chọc giận Chu Văn Thành nhỉ? Dù chiến thắng cũng chưa chắc còn lưu lại được cái mạng nhỏ. Chu Văn Thành, không những có một vị biểu tỷ nằm trong 20 đệ tử mạnh nhất ngoại môn, bản thân lại còn là thành viên tiên hội, đụng vào thành viên tiên hội không phải là hành động thông minh. Hắc hắc, hy vọng sẽ có một màn đặc sắc diễn ra. Này xem như giải trí trước khi bắt đầu thí luyện 3 tháng sau. Các đệ tử đứng xung quanh bàn tán, đột nhiên từ một phương hướng, một tiếng hô lớn vang lên, "Thiên hội đến!" Đệ tử đứng xung quanh sinh tử đài lập tức hướng chú mục đến phương hướng âm thanh vang lên. Chỉ thấy tại nơi đó, các đệ tử tự động tránh sang một bên, tạo thành một con đường khá lớn, đủ để khoảng hơn chục người tiến qua. Phía cuối con đường xuất hiện một đám đệ tử mi thanh mục tú, nam có nữ có, không người nào không có khí chất bất phàm, là loại khí chất tôn quý chỉ có thế gia đệ tử mới có được. Là người của thiên hội. Không ngờ thiên hội kéo đến đây đông vậy. Dù sao Chu Văn Thành cũng là một thành viên khá có danh tiếng trong thiên hội, quan trọng vẫn là hắn có vị biểu ca nắm chức vị trưởng lão thiên hội tại nội môn, thế nên quan tâm Chu Văn Thành một chút cũng là điều bình thường. Xem kìa, hình như đó là Trương Vĩ, một trong những ngoại môn trưởng lão thiên hội đó sao? Không ngờ cuộc chiến này lại hấp dẫn Trương Vĩ. Có lẽ Trương Vĩ muốn lấy lòng biểu ca của Chu Văn Thành đây mà. Nếu làm tốt, không biết chừng sau khi tiến vào nội môn, địa vị của Trương Vĩ tại nội môn thiên hội sẽ được nâng lên cao. Trong số những thành viên thiên hội kéo đến sinh tử đài, bên trong nổi bật một gã nam tử tóc ngắn, mái tóc trải ngược về phía sau. Ánh mắt sáng như những ngôi sao, chân mày như hai ngọn núi, gương mặt góc cạnh rất tuấn lãng, làm cho hắn nổi bật phong thái phi phàm. Hai bên vành thai đeo trang sức hình ngọn thương màu đen, càng làm cho hắn ta trở nên cao ngạo bất phàm. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Trương Vĩ ngoại môn trưởng lão thiên hội. Tại Thiên Kiếm Tông, các đệ tử được cho phép thành lập những băng nhóm, qua đó tranh đấu tài nguyên cũng như những lợi ích khác nhau. Điều này Thiên Kiếm Tông không hề cấm cản, ngược lại còn rất ủng hộ, bởi Thiên Kiếm Tông cho rằng việc thành lập bang hội này sẽ kích thích các đệ tử tu luyện nhiều hơn. Việc thành lập bang hội này bắt đầu diễn ra từ nội môn, sau đó mới lan ra ngoại môn, chủ yếu để bành trướng thế lực của mỗi bên. Bang hội đệ tử Thiên Kiếm Tông đến nay chủ yếu có 3 bang hội, bao gồm Thiên Hội, Nhân Hội và Chiến Bang. Thiên Hội là nơi tập trung các thế gia đệ tử, là những người có địa vị bất phàm không những trong tông môn mà cả đệ tử bên ngoài tiến nhập vào. Thiên Hội rất hoan nghênh những thế gia đệ tử, bởi Thiên Hội cho rằng chỉ có thế gia đệ tử mới có quyền lấy xuống tài nguyên tu luyện. Có thể nói trong 3 bang hội thì Thiên Hội chính là bang hội giàu có nhất. Trái ngược với Thiên Hội là Nhân Hội. Nhân Hội không đồng ý với cách hoạt động của Thiên Hội, Nhân Hội cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền tu luyện, có quyền được cấp phát tài nguyên đồng đều. Đặc biệt, Nhân Hội có thể thu nạp bất kỳ người nào, không cần biết đối phương không có gia thế hay là gia thế khủng bố. Đối với Nhân Hội, tất cả đều bình đẳng như nhau. Có lẽ vì tôn chỉ này, Nhân Hội so với Thiên Hội tài lực kém đi một điểm, nhưng số lượng đệ tử trong hội thì lại nhiều hơn. Cuối cùng là Chiến Bang. Cái Chiến Bang này khác biệt hoàn toàn với Thiên Hội và Nhân Hội. Để trở thành một thành viên tại Chiến Bang, đó là phải có thực lực. Chiến Bang tôn sùng tôn chỉ cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực, muốn có cái gì chẳng được. Vậy nên trong 3 bang hội, số lượng đệ tử Chiến Bang là thấp nhất, nhưng chiến lực lại là bang hội đứng đầu. Dù tài lực mạnh mẽ như Thiên Hội đối với Chiến Hội cũng nhường nhịn 2 phần. Ngoài 3 bang hội này ra thì còn có một thế lực khác, thiết nghĩ gọi là bang hội thì cũng không phải, những người này thuộc về giới tự do, giống như tán tiên bên ngoài vậy, không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào, tự bản thân lan lộn. Dĩ nhiên số lượng những người không tham gia bang hội rất ít, bất quá, thực lực đều thuộc loại không thể xem thường. Chu Ân chính là một trong những người không tham gia 3 cái bang hội kia, nhưng cả 3 bang hội đối với nàng đều xuất hiện sự kính trọng nhất định. Quay trở lại vấn đề chính, người của Thiên Hội xuất hiện hấp dẫn vô số ánh mắt cùng chú mục. Đa số người đang quan sát chủ yếu thuộc về Nhân Hội, đối với Thiên Hội ánh mắt có chút khó chịu. Lại một tiếng hô vang khác vang lên, "Mau tránh đường." Giọng nói uy nghiêm tràn đầy lực lượng, dường như phát ra từ một gã nam nhân. Là người Hình Kiếm Đường. Tại sao Hình Kiếm Đường lại xuất hiện? Không lẽ là bởi vì Chu Văn Thành? Nghe nói Hình Kiếm Đường quan hệ khá tốt với Thiên Hội, có lẽ xuất hiện cổ vũ Chu Văn Thành chính là muốn kết thân đây mà. Hình Kiếm Đường trang phục màu đỏ rất nổi bật, không hề nhầm lẫn với bất kỳ nhóm đệ tử bình thường. Bất quá, Hình Kiếm Đường chỉ xuất hiện có 5 người, mà một trong số đó chính là Lôi Thần, người vừa ngăn cản tinh hồn và Chu Văn Thành tại Vũ Kiếm Các cách đó ít lâu. Lôi Thần thực lực rất mạnh ai cũng biết, nhưng 4 người đi cùng với Lôi Thần, tu vi so với chênh lệch bao nhiêu cả. Lôi Thần, trước đây hình như ngươi đâu hứng thú với mấy cái sinh tử đài này. Một trong 4 người đi cùng với Lôi Thần chợt hỏi. Ha ha, lâu lâu đổi gió một chút, vẫn tốt hơn ở Hình Kiếm Đường lột nạt sao? Lôi Thần trên miệng ngậm một cành cây nhỏ, cười tít mắt đáp. Người khác nói đổi gió thì ta tin, nhưng riêng Lôi Thần ngươi thì không. Người nọ lắc đầu đáp. Chỉ thấy Lôi Thần cười cười, gương mặt biểu cảm thất bại. Ha ha ha, bộ trông ta rất lừa người à Quan Chí Bân, ta và ngươi dù gì cũng thâm giao nhiều năm, ngươi nỡ lòng nào lại dìm ta như vậy chứ? Hừ, cũng bởi làm bạn nhiều năm ta mới dám khẳng định. Người tên Quan Chí Bân hừ lạnh một tiếng. Mọi người nói giúp ta một tiếng đi chứ, chúng ta đồng ý với Quan Chí Bân. 3 người còn lại đồng loạt, không hẹn mà cùng nói. Nghe đến đây, Lôi Thần triệt để cứng miệng, tinh thần như xỉu xuống, trông vô cùng thảm bại. Đám huynh đệ chó má. Lôi Thần gương mặt giật giật, tức giận lẩm bẩm chửi. Bất quá, ngay lập tức hắn không có hứng thú để chửi nữa, bởi những nhân vật chính đã xuất hiện rồi. Chu Văn Thành đến. Chu Văn Thành chính là một trong 2 nhân vật quan trọng của trận sinh tử đài này, làm sao không gây sự chú ý được. Khi Chu Văn Thành lướt qua chỗ thiên hội, Trương Vĩ trên tay bỗng xuất hiện một cái nhận chữ vật, đem ném qua cho Chu Văn Thành, khóe miệng cười âm trầm, nói nhỏ: "Chu Văn Thành sư đệ, đừng để thiên hội chúng ta mất mặt." Nhìn cái nhẫn chữ vật trong tay, chỉ thấy Chu Văn Thành lắc đầu cười, gương mặt đặc biệt cao ngạo, nhìn Trương Vĩ đáp: "Trương Vĩ sư huynh đánh giá hơi cao tên tạp chủng đó rồi, những thứ này không cần thiết chút nào. Ta Chu Văn Thành tuyên bố, trong vòng 3 chiêu sẽ lấy đầu tên tạp chủng đó." Ha ha ha. Quy 2 chương 138, tự tin. Quy 2 chương 138, tự tin. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 138, tự tin. Chu Văn Thành thái độ ngạo nghễ, thân thủ chuyển động, nhún chân bay một cái điệu nghệ, đáp lên sinh tử đài. Ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn tinh hồn ngồi ở chính giữa sinh tử đài từ rất lâu trước đất. Khi Chu Văn Thành xuất hiện trên sinh tử đài thì tinh hồn cũng chậm rãi đứng dậy. Trên tay bảo kiếm xuất hiện. Bảo kiếm này thoạt trông hình dạng bình thường, nhưng lại tản ra khí tức bất phàm. Hình dạng của thanh kiếm chính là pháp khí khi tinh hồn trở thành quán quân thí luyện bạo thú lâm được ban thưởng. Nhưng kỳ thực, thanh bảo kiếm này chính là đồ lục. Sau khi đồ lục thức tỉnh hoàn toàn thì có năng lực thôn kiếm, sau đó biến hóa thành hình dạng kiếm bị nó thôn tùy theo ý thích của tinh hồn. Việc thôn kiếm khiến cho đồ lục ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu biến theo hình dáng mà tinh hồn muốn thì uy lực của đồ lục sẽ có chút bị áp chế. Bởi vì dị năng thần kỳ này của đồ lục, tinh hồn không muốn bị người khác chú ý đến, nhất là những cao tầng Thiên Kiếm Tông. Nếu bị phát hiện, thế nào cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép đoạt kiếm. Chu Văn Thành nhìn kiếm trong tay tinh hồn, bởi vì thanh bảo kiếm tinh hồn được ban thưởng chính là một kiện linh khí hạ phẩm, thế nên biểu hiện ra cũng chính là linh khí hạ phẩm. Thiên Kiếm Tông ngoại môn, số lượng đệ tử sở hữu pháp bảo cấp linh khí không phải quá nhiều, hoặc là có thiên phú mạnh mẽ được tông môn ban thưởng xuống, hoặc là có tài phú khổng lồ mới mua được. Chu Văn Thành mặc dù là thế gia công tử, nhưng từ trước đến nay đều sử dụng pháp bảo cấp pháp khí mà thôi, mà cao nhất cũng chỉ là pháp khí thượng phẩm. Nhìn thấy Sơ Lam Vân kiếm được Thiên Kiếm Tông ban tặng, Chu Văn Thành trong lòng khó chịu. Một tên tạp chủng như ngươi cũng xứng sử dụng Sơ Lam Vân kiếm? Chu Văn Thành trừng mắt quá, bất quá tinh hồn không đáp lại câu này, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?" Đúng lúc này, từ trên bầu trời lóe xuống một đạo tinh quang. Khi tinh quang biến mất thì một lão giả bước ra, một thân trường bào màu tím, dĩ nhiên cũng là một vị ngoại môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Bất quá so với Tống Ngọc trưởng lão hay Lạc Ngân trưởng lão thì tu vi của ông lão này kém hơn rất nhiều, chỉ là một tên hậu kỳ địa tiên cảnh mà thôi. Lão phu Lý Kiến, ngoại môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông sẽ đích thân chủ trì cuộc sinh tử chiến này. Ông lão Lý Kiến đôi mắt hẹp dài, bên trong con ngươi lay động qua lại, khi nhìn qua Chu Văn Thành thì ánh mắt rất ôn hòa, còn khi nhìn sang tinh hồn thì lại là một cô khinh thị. Tinh hồn cũng nhìn ra điều này, nội tâm hơi trầm xuống, đại khái cũng đoán được điều gì rồi, bất quá hiện tại không quan tâm đến. Khi tiến lên sinh tử đài, tính mạng không thuộc về chính mình, ai cũng không được phép can thiệp vào kết quả trận chiến. Hai người đã rõ chưa? Đệ tử đã rõ. Chu Văn Thành nhìn Lý Kiến trưởng lão, gương mặt xuất hiện nụ cười tự tin, ôn quyền nói. Còn tinh hồn, hắn chỉ quay mặt nhìn Lý Kiến trưởng lão gật đầu. Điều này khiến cho Lý Kiến trưởng lão nội tâm xem thường, lại thêm một tia căm ghét. Đến khi hoặc là có người ngã xuống, hoặc là người chiến thắng chủ động buông tha thì trận chiến liền chấm dứt. Lão phu tuyên bố, trận sinh tử chiến này bắt đầu. Phía xung quanh sinh tử đài, tại hướng đối diện với thiên hội, có một nhóm đồng người khí chất cũng bất phàm, người đứng ở vị trí chính giữa so ra không thua kém gì với thiên hội ngoại môn trưởng lão Trương Vĩ cả. Gã nam tử này tên là Hoắc Tôn, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại chính là một trong những thành viên chủ chốt của ngoại môn nhân hội. Tại ngoại môn nhân hội, lời nói của người này rất có trọng lượng. Bắc Cung Thanh Đan, đệ gọi ta đến đây là vì người đó sao? Hoắc Tôn sư minh, huynh biết ta rất có mắt nhìn người mà. Người này mặc dù bên ngoài biểu hiện điệu thấp thông thường, nhưng bên trong lại rất bất phàm, nếu như có thể lôi kéo y gia nhập nhân hội thì thực lực của nhân hội sẽ mạnh lên đáng kể. Đứng bên cạnh Hoắc Tôn chính là Bắc Cung Thanh Đan, ngoài ra còn có Lục Phong nữa. Bắc Cung Thanh Đan nghe tin tinh hồn quyết chiến sinh tử đài với Chu Văn Thành thì lập tức thông chi với Hoắc Tôn ngay lập tức. Bốn Bắc Cung Thanh Đan đã mang ý tưởng lôi kéo tinh hồn vào nhân hội, nhưng do không gặp thời điểm thích hợp nên mới chưa thổ lộ. Bất quá không nghĩ đến tinh hồn chỉ mới lộ diện không lâu lại quyết chiến với Chu Văn Thành, tạo thành một cái cơ hội không thể tốt hơn để lôi kéo. Nhân hội chúng ta luôn luôn hoan nghênh những đệ tử muốn gia nhập, nếu bị tinh hồn sư đệ kia biểu hiện thực lực bất phàm, vậy sư minh liền để cử hắn vào vị trí cao trong nhân hội. Bất quá đó là chuyện sau khi sinh tử đài chấm dứt. Huynh không có niềm tin với người minh đệ của ta sao? Bắc Cung Thanh Đan khỏe miệng cong lên một nụ cười, nhìn Hoắc Tôn hỏi. Niềm tin là có, nhưng không cao. Chu Văn Thành đúng là một tên không ra gì thật, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường được, so với một số thành viên quan trọng trong nhân hội chúng ta không thua kém quá xa, hơn nữa, hắn còn là một thành viên được thiên hội trọng dụng. Thiên hội sẽ không muốn Chu Văn Thành thất bại, như vậy chẳng khác gì một cái tát vào mặt thiên hội cả. Thế nên, trận chiến này, chỉ sợ tinh hồn sư đệ chịu thiệt rồi. Vậy à, không hiểu sao ta lại rất có niềm tin à, ta biết suy đoán của đệ luôn có độ chính xác cao. Hơn tình huống trước mắt là không có cơ sở à, hơn nữa, Lý Kiến trưởng lão, người chủ trì trận chiến này lại có quan hệ sâu xa với Chu Văn Thành. Thế nên khó càng thêm khó. Hoắc Tôn thở dài một tiếng, ánh mắt tập trung lên sinh tử đài nhận định. Bắc Cung Thanh Đan lúc này không nói lại lời nào, chỉ giữ im lặng mà quan sát. Mặc dù nói với Hoắc Tôn rất tự tin, nhưng kỳ thực, trong lòng hắn lúc này cũng đang rất lo lắng. Chu Ân cũng xuất hiện, bởi vì vừa là một trong những ngoại môn thiên tài, vừa là mỹ nữ băng thanh ngọc khiết, quốc sát thiên hương, dù đứng bất kỳ đâu cũng hấp dẫn sự chú ý tại nơi này, có rất nhiều gã nam nhân trong lòng thầm thương trộm nhớ nàng. Hạng công tử phú quý hào sang có, hạng thiêu kiêu chi tử có, dĩ nhiên đám tôm tép rồi nhặn cũng không hề thiếu bên trong, và càng nhiều thêm là đám có tâm thuật bất chính. Bất quá, Chu Ân nàng sẽ không thèm để tâm đến, nàng quan tâm chính là trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào mà thôi. đám hình kiếm đường, năm người lôi thần, Quan Chí Vân hết sức tập trung. Tại một hướng khác, Hạng Hạo cũng từ động phủ của mình chạy đến đây. Cũng giống như Bắc Cung Thánh Đan, Hạng Hạo khá tự tin với thực lực của tinh hồn, nhưng dù sao, Chu Văn Thành cũng không phải hạng người dễ dàng bị khinh thị. Tinh hồn huynh, có cần mượn bảo kiếm của ta không? Hạng Hạo khá lo lắng, bởi hắn cũng có cùng suy nghĩ như Hoắc Tôn, cho rằng tiên hội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm cho chắc chắn rằng Chu Văn Thành sẽ chiến thắng. Thế nên Hạng Hạo liền không ngại hô lớn, đồng thời bảo kiếm tuyển cơ trên tay chuẩn bị ném cho tinh hồn. Tinh hồn chính giữa sinh tử đài chú mục chuyển rời đến phương hướng về chỗ Hạng Hạo. Bảo kiếm tuyển cơ này là vật mà tiểu thư Dung Gia Dung Mẫn Nhìn tặng cho Hạng Hạo, là một kiện thượng phẩm linh khí, không những giá trị liên thành mà uy lực vô cùng to lớn. Sử dụng tuyển cơ kiếm nhất định giúp cho chiến lược tăng mạnh. Tuy nhiên, tinh hồn đối với cổ kiếm đồ lục rất có niềm tin, đây là pháp bảo có huyết mạch tương liên với hắn, ngoại trừ đồ lục ra, hắn không muốn sử dụng bất kỳ thanh kiếm nào khác, trừ phi gặp phải tình huống bất khả kháng. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng từ chối thì Chu Văn Thành đã thay tinh hồn nhận lời rồi. Thượng phẩm linh khí, tạp chủng, mau cầm lấy đi, không lại bảo bản công tử ý lớn hiếp nhỏ. Gương mặt Chu Văn Thành sự châm chọc kiêu ngạo thấy rõ, bất quá, nội tâm của hắn đang rất ghen ghét, không phải hắn ghen ghét tinh hồn, mà là ghen ghét với Hạng Hạo vì thanh tuyển cơ kiếm kia. Tại Thiên Kiếm Tông, không phải là không có đệ tử sở hữu thượng phẩm linh khí, thế nhưng đệ tử ngoại môn có được thượng phẩm linh khí, có lẽ chỉ có mỗi Hạng Hạo này mà thôi. Đối với sự khinh miệt của Chu Văn Thành, tinh hồn gương mặt bất biến, nhìn Hạng Hạo lắc đầu. Đa tạ thành ý, nhưng sử dụng thanh kiếm này vẫn thuận tay hơn. Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng tinh hồn sẽ tiếp nhận tuyển cơ kiếm để tăng thêm chiến lực, nhưng không ngờ tinh hồn lại lựa chọn từ chối, khiến cho người ta thập phần ngạc nhiên. Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ, nếu không người này thật sự tự tin nắm chắc chiến thắng thì chính là loại đầu góc bá đầu. Và đương nhiên, hướng thứ hai liền được nhiều người lựa chọn. Bởi không ai cho rằng tinh hồn sẽ chiến thắng trong cuộc sinh tử chiến này cả. Thật tự tin à, ngay cả thượng phẩm linh khí cũng không thèm, cơ mà sự tự tin sẽ khiến hắn chết trong tay Chu Văn Thành mà thôi. Tuy rằng thượng phẩm linh khí không giúp hắn nắm chắc chiến thắng, nhưng thủ hòa với Chu Văn Thành có lẽ vẫn nằm trong khả năng. Bất quá, hắn lại từ chối, đúng là một gã ngu ngốc. Cơ hội đã có nhưng lại bỏ qua, hôm nay hắn sẽ phơi xác tại đây rồi. Tự tin đôi lúc không phải là một chuyện tốt à. Đứng trên bình đài, Hoắc Tôn nhìn tinh hồn lắc đầu, hắn quá kiêu ngạo, điều này sẽ khiến hắn thất bại. Bắc Cung Thanh Đan, niềm tin của đệ lần này đã sai lầm rồi. Vậy sao? Ta vẫn không tin mình đoán sai, một lát nữa cứ xem kết quả thì liền biết, ha ha. Quy 2 chương 139, chiến quy 2 chương 139, chiến quyền 2, bách luyện thành tiên chương 139, chiến Hạng Hạo thở dài một tiếng, sau đó thu hồi tuyển cơ kiếm lại. Bất quá, trong lòng không có ý kiến gì, chỉ cố vũ tinh hồn một câu, huynh nhất định phải chiến thắng. Tinh hồn gật đầu, thu lại ánh mắt. Bên hai, ngữ điệu cười nhạo vang lên, ha ha, bản công tử đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần như vậy ngươi đều từ chối, tuy kết quả ngươi phải chết đều giống nhau, nhưng cũng đừng trách bản công tử hiếp người quá đáng. Trọng tài, đã có thể bắt đầu được chưa? Chu Văn Thành nhún vai cười cười, nhưng tinh hồn nào quan tâm đến thái độ của hắn như thế nào, tựa hồ giống như xem một trò hề không hơn không kém, hắn nhìn Lý Kiến Trưởng lão hỏi. Đã bắt đầu rồi. Lý Kiến Trưởng lão đứng bên ngoài sinh tử đài, ngự trên một thanh bảo kiếm phi hành, hai tay đặt sau lưng, thoạt trông có chút tiên phong đạo cốt, ánh mắt khép hở, thanh đạm nói. Lúc này, thanh âm Chu Văn Thành lại vang lên tiếp, tạp chủng, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ta sẽ nhường ngươi trước. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu này thì đùng một tiếng, tinh hồn bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, cổ kiếm đồ lục phát huy, chạm ra một kiếm rất mãnh liệt. Trong sát ra, lưỡi kiếm sắc bén chạm xuống đỉnh đầu Chu Văn Thành. Chỉ thấy Chu Văn Thành gương mặt đại biến, không ngờ tinh hồn lại xuất thủ sớm đến như vậy, chỉ cảm thấy tính mạng muốn gặp nguy hiểm rồi. Bất quá, phản ứng của Chu Văn Thành tính là khá nhanh, nguyên lực lưu động toàn thân, đội lấy ra hạ phẩm linh khí mà Trương Vĩ chuẩn bị trước đó cho mình. Vốn dĩ nghĩ rằng không cần phải sử dụng đến mấy kiện đồ Trương Vĩ chuẩn bị cho hắn để kết liễu tinh hồn, nhưng rốt cuộc thực lực của tinh hồn có chút ngoài dự đoán. Và lại, không hiểu sao trong lòng Chu Văn Thành xuất hiện cảm giác, thanh sơ lam vân kiếm kia không đơn giản chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí bảo kiếm bình thường. Tập chúng, dám đánh lén bản công tử, để xem quỷ ảnh thần hành. Nhưng một lần nữa, hắn chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên bóng dáng tinh hồn trở nên huyễn hoặc, tựa như một cái bóng ma vậy. Tinh hồn đội vận chuyển hư không chiến thể, phối hợp cùng với lực lượng trợ ngục huyền thể khiến cho lực lượng thân thể để thăng, tốc độ so với hậu thiên hoang thú phi cầm nhị cấp còn muốn nhanh hơn, chủ động buông bỏ đồ lục, chớp mắt xuất hiện phía sau lưng Chu Văn Thành. Vạn thú nhất kích, bàn tay biến hóa thành trảo ấn, lại trưởng một trường toàn lực vào giữa sóng lưng Chu Văn Thành. Một trường này tràn ngập nguy cơ, tưởng chừng như Chu Văn Thành sẽ chết không thể nghi ngờ. Bất quá, khi tinh hồn chạm vào lưng Chu Văn Thành thì lực lượng vạn thú nhất kích như bị tiêu tán đi phần nữa. Âm một tiếng nổ vang, áo bào Chu Văn Thành nổ tàn tán, để lộ bên trong là một kiện bảo giáp. Mắt thường cũng thấy được, bảo giáp này là một hiện thượng phẩm pháp khí, lực lượng phòng ngự thể xem thường, chính nhờ cái áo giáp này đã cứu Chu Văn Thành một mạng. Có điều, Chu Văn Thành trọng thương là điều không thể tránh khỏi, trên môi hắn xuất hiện một tia máu tươi, gương mặt có chút khó coi. Đồng thời, áo giáp cũng xuất hiện vô số vết nứt, dường như đã không thể sử dụng được nữa rồi. Tốc độ này, hắn là quái vật gì vậy? Cư nhiên một gã sơ kỳ phù tiên cảnh có thể triển khai tốc độ nhanh đến vậy được. Hoắc Tôn gương mặt chấn kinh, không ngờ rằng tinh hồn lại biểu hiện kinh người như vậy. Mà đứng phía đối diện, Trương Vĩ gương mặt cũng hết sức khó coi. Trương Vĩ sư minh, chỉ sợ lần này Chu Văn Thành. Một gã thành viên tiên hội sự khiếp hai trên gương mặt chưa hề tan đi, đồng thời lại thêm một phần lo lắng cho Chu Văn Thành. Nhưng Trương Vĩ bỗng giơ tay lên, ngăn cản ý tứ của người nọ. Không sao, vừa rồi là Chu Văn Thành bất cẩn. Ta không tin Chu Văn Thành sẽ thất bại. Trương Vĩ hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, có điều vẫn phải chuẩn bị, trong trường hợp nội nhờ Chu Văn Thành thật sự bại trận thì lập tức ra tay giết chết tên kia. Trương Vĩ trong mắt lộ sắc cơ, quyết đoán nói, nhưng quy định của sinh tử đài thiên hội chúng ta nào cần quan tâm cái gì quy củ đó, cứ nghe theo lệnh của ta là được. Tuân lệnh sư minh. Vừa nói, ánh mắt Trương Vĩ chuyển rời về phía Lý Kiến trưởng lão, trong đôi mắt lập loè tinh quang, cơ hồ như đang muốn ra ám hiệu gì đó. Chỉ thấy Lý Kiến trưởng lão cũng hơi nhìn lại, có điều lao ta che giấu rất tốt, người ngoài không để ý đến. Hoắc Tôn nhìn thấy hành động kỳ lạ của Trương Vĩ và đám thiên hội, chân mày bỗng nhướng lên, như đã hiểu rõ điều gì đó. Thông chi cao thủ nhân hội, điều ra một số người cấp tốc đến đây. Hoắc Tôn ngữ điệu nghiêm trọng nói, Hoắc Tôn sư minh, không lẽ đám thiên hội có lẽ xuất hiện ý định muốn nhúng tay vào sinh tử đài này, mặc dù chưa biết tinh hồn sư đệ có ý tứ với nhân hội hay không, nhưng sư minh vẫn muốn hành động. Không phải để lấy lòng hắn, mà là không thể để thiên hội nhúng chàm vào kết quả. Nghe Hoắc Tôn nói vậy, Bắc Cung Thanh Đan một lần nữa im lặng, sau đó trên bàn tay xuất hiện một cái phù ấn, như đang muốn truyền âm gì đó. Đứng ở cách đó không xa, Chu Ân thân hình tuyệt đẹp đống hơi động, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc truyền vào đầu nàng. Chu Ân, một lát nữa nếu có biến, ta hy vọng muội có thể xuất thủ tương trợ ý ý. Giọng nói này dĩ nhiên chính là của Bắc Cung Thanh Đan. Hắn là một người thông minh cơ trí, làm sao không phát hiện ra mục đích của thiên hội được. Ban nãy hỏi Hoắc Tôn, chỉ là muốn dò xét một chút mà thôi. Qua đó hắn đã ngầm xác định, Hoắc Tôn đã để mắt đến tinh hồn rồi. Bởi vậy, hắn muốn tinh hồn đảm bảo mạng sống trong cái sinh tử đài này, liền thông chi cho Chu Ân. Trong số những người đang có mặt ở đây, không tính Lý Kiến trưởng lão, cơ hồ chỉ có đám Hình Kiếm Đường cùng với Hạng Hạo là thực lực mạnh hơn Chu Ân mà thôi. Tại sao ta phải ra tay? Chu Ân hỏi ngược lại. Xem như là vì ta một lần có được không? Người này rất quan trọng trong vận mệnh của ta, tuyệt đối không thể để cho y gặp bất chắc gì. Bác Cung Thanh Đan giọng nói lo lắng. Chỉ thấy Chu Ân trầm ngâm một lúc, sau đó liền đáp. Được, nhưng chỉ một lần này, không có lần sau. Ha ha, đa tạ muội, sau này ta sẽ đền đáp sau. Bác Cung Thanh Đan nhẹ nhõm nói. Thử, ai cần ngươi báo đáp? Sau này đừng tiến gần đến ta là ta cảm ơn trời đất rồi. Nghe nàng đáp lại, Bác Cung Thanh Đan chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lúc này, trên sinh tử đài, Chu Văn Thành chật vật bỏ dậy, gương mặt rất khó coi, không ngờ mình lại bị một gã sơ kỳ phù tiên cảnh làm cho chật vật đến như vậy. Nếu không phải mặc áo giáp phòng hộ, có lẽ giờ phút này bản thân đã trở thành một cái xác vô hồn rồi. Càng vậy, Chu Văn Thành càng hận tinh hồn. Tên con kiếp, vừa nãy là bản công tử chủ quan, bây giờ nhất kiếm ảnh phi. Lại một lần nữa, khi mà Chu Văn Thành chưa nói hết câu thì tinh hồn lại xuất thủ. Chỉ thấy đồ lục theo sự khu động của tinh hồn phá không đâm tới, tốc độ vô cùng khủng bố. Chu Văn Thành mồm như bị chặn lại, không nói thêm lời nào, bởi nếu nói thêm, có lẽ hắn sẽ thực sự bị tinh hồn đánh bại. Trảm sư kiếm. Chu Văn Thành hét lớn, lực lượng toàn thân bừng lên, khí thế bài lãng, kiếm trong tay chạm ra đường mãnh liệt. Âm một tiếng, kiếm của tinh hồn bị đẩy lùi lại, bất quá, thân thể tinh hồn nhanh chóng phóng đến, tay chụp lấy đồ lục. Truy phong cửu kiếm. Những chiêu thức mà tinh hồn sử dụng đều là mô phỏng lại từ Hạng Hạo cả, đương nhiên uy lực chân chính thì không thể bằng được như lúc Hạng Hạo hiện tại ra tay, nhưng uy lực thua kém bất quá chỉ nằm ở khoảng 7-8 thành mà thôi. Chừng này cũng đủ ép cho Chu Văn Thành rơi vào nguy hiểm rồi. Tên này, làm sao có thể triển khai thân pháp nhanh đến vậy? Chu Văn Thành nội tâm cả kinh. Tinh hồn bởi vì vận dụng hư không chiến thể kết hợp với chấn ngục huyền thể, lực lượng thân thể lúc này gần bằng với hậu thiên hoang thú tam cấp, không như vậy, tốc độ còn để thăng lên mức rất cao, so với hậu thiên hoang thú phi cầm nhị cấp còn muốn nhanh hơn. Sử dụng như thế này, nguyên lực người bình thường chắc chắn không chịu nổi, tuy nhiên, tinh hồn lại có không gian động thiên, trong cả năm không gian động thiên đều chứa đầy những thiên địa linh khí. Để tích tụ linh khí đầy ắp, tinh hồn không tiếp tiêu hao 10 khỏa tăng nguyên đan, vậy nên trong thời điểm hiện tại, tinh hồn không lo lắng đan điền tiêu hao sạch sẽ nguyên lực. Bất quá, nó chỉ kéo dài được khoảng một canh giờ mà thôi. Bởi hư không chiến thể tốc độ tiêu hao nguyên lực rất nhanh. Lúc này, nhất là đám thiên hội, bọn họ cực kỳ lo lắng cho tình huống của Chu Văn Thành. Nếu Chu Văn Thành có chuyện, bọn chúng khó lòng tránh khỏi lửa giận của biểu ca Chu Văn Thành. Bất quá, vẫn chưa có tín hiệu của Trương Vĩ, bọn họ không dám ra tay. Chu Văn Thành hoảng sợ, nhưng chợt nhớ ra cái nhẫn chữ vật Trương Vĩ giao cho hắn trước đó. Lập tức quét thần niệm, ngay đó gương mặt chuyển sang vui mừng. Chỉ thấy trước mặt Chu Văn Thành lóe lên một vệt kim quang, đống một cái phù lục hiện hữu ra. Bạo! Chu Văn Thành hô lớn, sau đó cấp tốc lùi về phía sau. Tinh hồn đang lao đến với tốc độ cao, thế nên không kịp né đi cái phù lục kia bạo tạc. Âm một tiếng, khói màu đen nóng bỏng nổi lên bầu trời. Chu Văn Thành ánh mắt tà ác, cười đắc ý, tiểu tạp trùng, đắc tội với bản công tử, đây là cái giá Chu Văn Thành, cẩn thận. Quy 2 chương 140, 1000 linh thạch đổi lấy một mạng. Quy 2 chương 140, 1000 linh thạch đổi lấy một mạng. Quyển 2, Bách luyện thành tiên. Chương 140, 1000 linh thạch đổi lấy một mạng. Đột nhiên từ bên trong đám khói đen, một cái bóng chợt vụt ra khỏi, tốc độ cực kỳ nhanh, trong sát na vung kiếm chém ngang cực nhanh và cực mạnh. Phá Long Đức. Chu Văn Thành hoảng sợ, bản thân run rẩy như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó áp chế khiến cho hắn không thể nào cử động nổi. Vì vậy nên cảm giác nguy hiểm đến tính mạng ngày một hiện hữu rõ ràng hơn. Tập trung, mau dừng lại. Tất cả độc thủ. Trương Vĩ lúc này gương mặt kinh biến, hô lớn một tiếng, đồng thời phóng ra áp lực uy hiếp đến tinh hồn, đồng thời ra lệnh cho đám thuộc hạ thiên hội. Hoắc Tôn cũng không chịu đứng yên một chỗ, ngay khi nhìn thấy thiên hội động tinh thì y lập tức hô lớn, các minh đệ, ngăn cản thiên hội lại. Trong giây lát, mấy chục đệ tử thiên hội và nhân hội đồng thời xông lên. Một bên thiên hội chính là muốn ngăn cản tinh hồn giết Chu Văn Thành, bên nhân hội lại muốn ngăn cản thiên hội, không để cho thiên hội nhúng tay vào kết quả của trận sinh tử đài. lại quay trở về chỗ chính giữa sinh tử đài, ngay lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách Chu Văn Thành vài tấc thì bỗng nhiên có người xuất hiện ngăn cả. Người này không phải Trương Vĩ của Thiên Hội, mà chính là Lý Kiến trưởng lão người chủ trì trận sinh tử chiến này. Ầm, một tiếng kinh hô, tinh hồn bị Lý Kiến dùng sức mạnh đẩy bật ngược, lùi lại về phía sau mười mấy thước. Cũng là nhờ tinh hồn cắm đồ lục xuống mặt đất sinh tử đài, tạo thành một đạo ma sát kết ra những tia hoa lửa, thế nên mới không bị đẩy lùi quá xa. Còn Chu Văn Thành, mặc dù hắn thoát được một kiếm nguy hiểm của tinh hồn, thế nhưng bên cánh tay trái bị uy lực phá long thức làm bị thương, tạo thành một đống thịt bầy nhầy trông rất đáng thương. Chu Văn Thành la lớn, ngã ngang xuống đất, gương mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Thấy vậy, Lý Kiến trưởng lão hạ thấp người xuống, sau đó lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Chu Văn Thành, đồng thời vận chuyển nguyên lực giúp Chu Văn Thành luyện hóa dược lực của viên đan dược kia. Đúng lúc này, nhân lực hai bên tiên hội và nhân hội đều đáp hai bên xuống sinh tử đài, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nhau, thiếu một chút nữa là liền xông đến ta sống ngươi chết rồi. Trông thấy Chu Văn Thành được Lý Kiến trưởng lão ra tay nhặt lại cái mạng, Trương Vĩ nội tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chu Văn Thành trận này đã bại không thể bàn cãi, nhưng so với chết thì bại trận vẫn tốt hơn. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Trương Vĩ tiến tới đỡ Chu Văn Thành dậy. Không sao chứ? Nhờ đan dược của Lý Kiến trưởng lão nên đỡ hơn trước, thế nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chu Văn Thành gương mặt khó coi đến cực điểm, sắc mặt không hiểu sao lại trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống. Thấy vậy, Trương Vĩ hơi nhướng mày, bất quá nghĩ rằng chỉ là do Chu Văn Thành còn hơi hoảng sợ do công kích của tinh hồn, chỉ cần tịnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là khôi phục bình thường trở lại. Trong lúc Trương Vĩ nâng đỡ Chu Văn Thành thì phía bên nhân hội, Bác Cung Thanh Đan bất bình nói: "Lý Kiến trưởng lão, chuyện này là thế nào? Trên sinh tử đài, không cho phép người ngoài đúng tay vào, Lý Kiến trưởng lão thân là người chủ trì sinh tử chiến nhưng lại phá bỏ quy tắc, chuyện này cần cho tinh hồn sư đệ một lời giải thích thỏa đáng à?" Bác Cung Thanh Đan từ đầu nhìn thấy Lý Kiến trưởng lão, lại được Hoắc Tôn nói qua liền biết được, Lý Kiến trưởng lão chủ trì sinh tử chiến này nhất định là có bàn tay ai đó bên trong sắp xếp. Chỉ thấy Lý Kiến trưởng lão hai tay đặt sau lưng, cả người toát ra tiên phong đạo cốt, gương mặt ôn hòa, đôi mắt khép hờ lại nói: "Đều là đồng môn với nhau, không nhất thiết phải đem sinh tử ra đặt cược." "Hừ, vậy tại sao lúc Chu Văn Thành sử dụng trung phẩm phù lục anh hỏa phù, nếu không phải tinh hồn huynh đệ thân thể cường hãn, chỉ sợ lúc này trở thành một đống máu thịt lẫn lộn. Ta tự hỏi lúc đó tại sao Lý Kiến trưởng lão lại không xuất thủ ngăn cản?" Hạng Hạo dĩ nhiên cũng nhảy lên sinh tử đài, ánh mắt nhìn Lý Kiến trưởng lão tràn đầy bất mãn, nói: "Hạng Hạo, chẳng lẽ ngươi có ý kiến với quyết định của lão phu?" Lý Kiến trưởng lão gương mặt động dung, trừng mắt nhìn Hạng Hạo: "Hừ, ý kiến? Phải, đệ tử chính là đang có ý kiến. Không chỉ đệ tử, mà có rất nhiều người ở đây cũng có ý kiến với quyết định của trưởng lão. Hy vọng trưởng lão cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục." Hạng Hạo đứng trước uy hiếp của Lý Kiến trưởng lão mà không hề sợ hãi, đồng thời nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm những người cùng suy nghĩ với mình, vừa không chút kiêng kỵ mà nói thẳng: "Hừ, chỉ là sư huynh đệ tỷ thí với nhau, có cần phải làm quá đến mức vậy không? Làm chuyện gì cũng cần phải trừ lại cho bản thân một con đường lui, như vậy mới là quyết định thông minh." Ngay lúc đó, Trương Vĩ cũng mở miệng lên tiếng. Bất quá, hắn không nhìn Hạng Hạo, không nhìn Bắc Cung Thanh Đan, cũng không nhìn những thành viên nhân hội, mà là đang nhìn tinh hồn, trầm giọng nói: "Tinh hồn đứng yên một chỗ từ nay đến giờ, trầm mặc không nói một lời nào, gương mặt không chút biểu tình, kỳ thực nếu hắn lên tiếng thì mới có chuyện dễ nói, nhưng từ đầu đến giờ hắn chưa hề mở miệng nói một lời nào, này mới khiến cho người ta khó khăn xử lý." "Trương Vĩ, ngươi đang uy hiếp người khác sao?" Hoắc Tôn dĩ nhiên cũng không đứng yên một chỗ làm bình bông quan sát. Vốn dĩ nếu như Trương Vĩ không nói gì thì hắn cũng mặc nhiên một chỗ, nhưng Trương Vĩ lên tiếng thì là một chuyện khác. "Hừ, Hoắc Tôn, chớ xía vào chuyện này, bằng không phải gì. Nhân hội chúng ta sợ thiên hội các ngươi." "Hắn là người của nhân hội." Trương Vĩ nhướng mày. "Không phải người của nhân hội, nhưng ý là bằng hữu của ta." Bắc Cung Thanh Đan tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Dường như một khắc này, trên sinh tử đài nồng nặc mùi thuốc súng, cơ hồ chỉ thiếu một cái ngòi nổ làm bật dẫn nữa là đại chiến tùy thời diễn ra bất cứ lúc nào. Thiên hội và nhân hội từ trước đến nay chẳng hề ưa nhau, chẳng khác nào chó với mèo, động chạm vài câu là muốn lôi nhau ra đánh lộn ngay. Mà bây giờ, chiếm lý tuy không thuộc về nhân hội hoàn toàn, nhưng chiếm lý chính là Bắc Cung Thanh Đan, hay nói chính xác hơn là tinh hồn, bây giờ chỉ cần hắn mở miệng thôi là cơ hồ có thể giải quyết tất cả. Chỉ là giải quyết trong êm đẹp hay giải quyết trong chiến lửa mà thôi. Chỉ thấy, tinh hồn ánh mắt nhìn Lý Kiến, một ánh mắt trầm lặng đến đáng sợ, không hiểu sao Lý Kiến trưởng lão sóng lưng chạy xuống một hơi lạnh. "Ngươi muốn gì?" Thân là trưởng lão ngoại môn Tiên Kiếm Tông đức cao vọng trọng, bản thân lại chính là tiên giả hậu kỳ địa tiên cảnh, cư nhiên bị một gã đệ tử sơ kỳ phụ tiên cảnh còn con uy hiếp khiến cho nội tâm của lão ta rất khó chịu. Tinh hồn thu hồi một quang, sau đó lại nhìn sang Trương Vĩ. Trương Vĩ nhướng mày, không hiểu tinh hồn đang suy nghĩ gì trong đầu. Mà không chỉ có hắn, tất cả người ở đây đều không hiểu tinh hồn đang muốn làm gì. Đứng trên bình đài, những chuyện như thế này, đáng lẽ ra Hình Kiếm Đường nên ra mặt mới phải. Thế nhưng, năm người của Hình Kiếm Đường dường như không có chút hứng thú muốn nhúng tay vào. Lôi Thần trên miệng ngậm cành cây, khoe miệng cười nhạt, sau đó nói: "Đi thôi, hạ màn rồi." Đứng bên cạnh, Quan Chí Vân ánh mắt dường như cũng nhìn ra được vấn đề gì rồi, bất quá lại nói: "Chuyện này, chúng ta thực sự không xuất hiện sao?" "Xuất hiện?" Lôi Thần hơi cực lại. "Xuất hiện làm gì? Thay đổi được kết cục à? Đi uống rượu coi bộ vui hơn à?" Lôi Thần lắc đầu cười, sau đó xoay người lại, chậm rãi rời đi. Bất quá, ánh mắt liếc nhìn tinh hồn, trong mắt xuất hiện một tia âm tàn thần bí. Thấy vậy, bốn người Quan Chí Bân cũng xoay lưng rời khỏi đây, quay trở lại bên trên sinh tử đài. Lúc này, tất cả đang chờ đợi câu trả lời của tinh hồn để có thể giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng tinh hồn còn chưa trả lời thì Lý Kiến trưởng lão đã vội nói trước: Theo lão phu, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, nếu ngươi chịu nhường nhịn một chút, còn lại đều dễ nói. Chuyện này chấm dứt ở đây, thế nào?
Ừ, Lý Kiến trưởng lão, đừng nói dễ nghe vậy chứ. Hạng Hạo chính là người đầu tiên không đồng ý, bởi vì nếu đồng ý, người chịu thiệt dĩ nhiên chính là bản thân Tinh Hồn. Đám thiên hội, kẻ nào kẻ nấy tiêu ngạo, đặc biệt cực kỳ nhỏ nhen. Tinh Hồn đánh bại Chu Văn Thành, lại còn suýt chút nữa lấy đầu Chu Văn Thành, thiên hội há dễ dàng bỏ qua. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, câu nói này chưa bao giờ sai cả. Hạng Hạo, ngươi cũng muốn can dự vào sao? Ngươi biết rõ, biểu ca của Chu Văn Thành là ai, đúng không? Trương Vĩ nhìn Hạng Hạo, trầm giọng nói. Nghe nhắc đến biểu ca của Chu Văn Thành, Hạng Hạo nội tâm hơi chùn xuống. Ta biết Chu Kình lợi hại, nhưng vậy thì thế nào, Hạng Hạo ta không sợ hắn. Ha ha, nếu ngươi gặp mặt Chu Kình sư minh, ta tự hỏi ngươi có còn. Trong lúc Trương Vĩ cười nhạo Hạng Hạo thì Tinh Hồn một mực trầm lặng bất ngờ mở miệng, các ngươi sẽ đền bù như thế nào? Tinh Hồn nhìn Trương Vĩ, lãnh đạm hỏi. 1000 linh thạch hạ phẩm đổi lấy mạng của Chu Văn Thành. Vừa nói, Trương Vĩ vừa ném một cái nhẫn chữ vật sang cho Tinh Hồn. 1000 viên linh thạch hạ phẩm, đối với người khác thì không nói, nhưng nhiêu đây đổi lại cái mạng nhỏ của Chu Văn Thành, bộ tưởng đối phương à ăn mày sao? Trương Vĩ, ngươi. Bắc Cung Thanh đang gương mặt khó chịu, chuẩn bị nói gì đó thì bỗng dưng Tinh Hồn bước về phía mép sinh tử đài, dường như đang có ý muốn bỏ đi. Lý Kiến trưởng lão, Trương Vĩ, thiên hội, ta nhớ kỹ. Vước lại đó một câu, Tinh Hồn thi triển thân thủ, trong sự kinh ngạc của những người có mặt ở đây, hắn cứ như vậy bỏ đi. Ha ha, cũng chỉ là một con chuột mà thôi. Thấy vậy, Trương Vĩ cực kỳ đắc ý, vốn dĩ còn đang nghĩ rằng Tinh Hồn nổi giận lên mới phải, đáng tiếc sự việc lại không đúng như ý hắn muốn, bằng không đằng sau sẽ có thêm nhiều trò để xem. Bất quá như vậy cũng không sao. Có gì đó kỳ lạ ở đây. Hạng Hạo chân mày nhướng lên, nhìn theo phương hướng Tinh Hồn rời đi mất, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đa tạ bạn phù mèo đã ủng hộ đầu. Quy 2 chương 141, Huyết Vũ Quy 2 chương 141, Huyết Vũ quyển 2, Bách luyện thành tiền chương 141, Huyết Vũ đột nhiên ngay lúc đó, chỉ sau khi Tinh Hồn biến mất vài giây thì kinh biến xảy ra. Lý Kiến trưởng lão cảm giác có một luồng khí tức đang muốn bạo liệt, lập tức chuyển người nhìn lại thì trông thấy cơ thể Chu Văn Thành đang có dấu hiệu trương lên. Luồng khí tức ban đầu khá yếu ớt nên mọi người đứng quanh không hề nhận ra, thế nên bây giờ mới phát hiện. Bất quá, lúc này cơ hồ đã trễ rồi. Lý Kiến trưởng lão, Trương Vĩ sư minh, cứu ta với. Chu Văn Thành gương mặt căng lên, trông giống như một quả bóng hơi, bất cứ lúc nào cũng bị bạo tạc. Chuyện gì thế? Chết tiệt, là hắn. Trương Vĩ cả kinh, chợt trong đầu lóe lên linh quang. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình bị Tinh Hồn chơi xỏ rồi. Thì ra không phải là do Tinh Hồn ý kỵ gì Thiên Hội hay Chu Kình biểu ca của Chu Văn Thành mà tiếp nhận 1000 khối linh thạch hạ phẩm kia, mà là hắn đã nắm chắc rằng Chu Văn Thành nhất định phải chết. 1000 linh thạch hạ phẩm kia, giống như rằng tiền biếu cho Tinh Hồn vì đã giết Chu Văn Thành vậy. Lý Kiến trưởng lão, mau giúp hắn. Trương Vĩ nhìn Lý Kiến trưởng lão, thanh âm hô vang. Nhưng không cần chờ đến yêu cầu của Trương Vĩ, Lý Kiến trưởng lão đã nhanh tay áp sát Chu Văn Thành, dùng nguyên lực của bản thân giúp Trương Vĩ áp chế lại cỗ lực lượng hỗn loạn kia. Hoắc Tôn sư minh, mau rút lui. Bắc Cung Thanh Đan cảm giác có gì đó không ổn, mặc dù Chu Văn Thành đã có Lý Kiến trưởng lão giúp đó, nhưng trung quy, trong lòng hắn vẫn canh cánh khó hiểu. Cảm giác này của hắn trước giờ rất ít khi gặp phải sai lầm, nhất là trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Trong thấy biểu cảm lo lắng của Bắc Cung Thanh Đan, Hoắc Tôn liền gật đầu, sau đó nhìn chúng nhân nhân hội, nói, rời khỏi đây. Tuân lệnh sư minh. Địa vị của Hoắc Tôn bên trong nhân hội rất không tầm thường, mặc dù số người nhân hội đang đứng trên sinh tử đài có một vài người tu vi không thua kém Hoắc Tôn, nhưng rốt cuộc vẫn là tuân theo lời hắn nói. Nhân hội, toàn bộ theo Hoắc Tôn rời đi. Hạng Hạo cũng tương tự. Bất quá, thông qua chuyện này, hắn biết thêm một điều nữa, chính là Tinh Hồn là một kẻ khá quyết đoán, đã là kẻ địch thì không thể từ bỏ. Mà thêm một câu nói trước lúc hắn bỏ đi nữa, xem ra nếu như người này càng mạnh thì thiên hội càng không xong rồi. Quay trở lại bên Lý Kiến trưởng lão, gương mặt của lão càng lúc càng khó coi, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra rồi. Lý Kiến trưởng lão, thế nào? Trương Vĩ chưa kịp nói dứt lời thì đông cánh tay Lý Kiến trưởng lao thò tới, chụp lấy ngực áo Trương Vĩ, dùng lực lôi hắn về phía sau, đồng thời hô lớn: "Mau tránh xa Chu Văn Thành!" Người bên thiên hội còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng một tiếng nổ ầm vang lên. Uy lực của vụ nổ rất lớn, khiến cho sinh tử đài nhẹ nhẹ rung chuyển, còn mặt nước bao vây sinh tử đài thì chấn động dữ dội, tạo thành từng đợt sóng lớn lan ra xung quanh. Máu thịt bầy nhầy bay khắp nơi, cơ hồ ở giữa sinh tử đài biến thành một cơn huyết vũ. Dù rằng huyết vũ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, thế nhưng cũng tạo thành một màn đặc sắc và ghê rợn. À, số lượng người của thiên hội đứng gần Chu Văn Thành khoảng khắc bạo tạc ước chừng gần 40 người. Bởi vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Trương Vĩ cũng không kịp phản ứng, nếu không phải Lý Kiến trưởng lão nhanh tay kéo hắn đi thì giờ phút này, cơ hồ Trương Vĩ không chết thì cũng trọng thương rồi. Trương Vĩ dùng bà táo phẩy phẩy, thổi bay bụi mờ, phóng tầm mắt nhìn tới. Ngay tức khắc, gương mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt sát khí không che giấu. Khốn kiếp, Trương Vĩ, ta không giết người thể không làm người. Trương Vĩ tức giận gầm lớn. Bởi cuộc sinh tử đài này, không những chỉ có mỗi một mình Chu Văn Thành vẫn lạc, mà vụ bạo tạc đó còn kéo theo gần 10 tên thành viên thiên hội chết, số còn lại đều nặng nhẹ trọng thương. Thân là ngoại môn trưởng lão thiên hội, Trương Vĩ khó mà tiếp nhận được chuyện này. Hắn siết chặt lòng bàn tay, cả cơ thể run lên, như hận không thể bằng nát Tinh Hồn thành ngàn mảnh đem tế những thành viên thiên hội đã chết. Không những thân thể cường hãn mà còn ngộ ra cả kiếm ý, một đối thủ không tồi. Đứng một góc bên ngoài quan sát, Chu Ân gương mặt thoạt nhìn vẫn băng lãnh như thường, nhưng phát hiện ra rằng trong mắt nàng lóe lên một tia chấn kinh. Nàng nhìn sinh tử đài, rồi nhìn phương hướng Tinh Hồn đi mất, thầm nói: nhất định phải tỉ thí với hắn một lần.
Tại một hướng khác, chính là hướng đám nhân hội vừa mới đáp xuống. Hoắc Tôn trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi hột, trong đôi mắt khiếp sợ có thể cảm thụ được, quay mặt nhìn Bắc Cung Thanh Đan, nói: "Người huynh đệ này của đệ thật là, một lời cảnh báo cũng không có. Suýt nữa chúng ta cùng chung số phận với đám tiên hội rồi." Bắc Cung Thanh Đan nở nụ cười khổ: "Ha ha, kỳ thực ta với y quen biết cũng chưa lâu, cho nên nói tóm lại, nhân hội sau này nếu không thể mời chào hắn được thì cũng tốt nhất không đắc tội, bằng không hậu quả khó nói lắm à." Hoắc Tôn thở dài một tiếng, sau đó vô vai Bắc Cung Thanh Đan, như đang muốn nói điều gì đó. Chỉ thấy Bắc Cung Thanh Đan gật đầu, tựa hồ đã thụ ý quyền hai, Bách Luyện Thành Tiên cách đó không xa, tinh hồn đã quay trở lại Vũ Kiếm Các, lần này bước vào Vũ Kiếm Các, mặc dù những đệ tử làm nhiệm vụ canh gác ở đây không hề biết tình hình tại sinh tử đài rốt cuộc đã diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, nếu như tinh hồn đã xuất hiện trở lại đây, cơ hội Chu Văn Thành rất có thể đã thua, thậm chí có thể là mất đi cả cái mạng nhỏ. Bất quá, trong đầu bọn họ nghiêng về suy nghĩ đầu tiên hơn, chính là Chu Văn Thành bại trận. Dù sao thì danh tiếng của Chu Văn Thành là không thể xem thường được, lại còn là thành viên tiên hội, có biểu ca rất lợi hại nữa, thế nên tỷ lệ Chu Văn Thành tử vong là không cao. Nhưng dù là vậy, bọn họ đối với tinh hồn vẫn rất ý kỵ. Dù sao thì người này trước đó đã đánh tay ngang với Chu Văn Thành, không phải hạng vô danh tiểu tốt bọn họ có thể bắt nạt được. Đặc biệt nhất là gã đại hán cao to kia, trong số 6 người gác cổng Vũ Kiếm Các thì hắn là người ý kỵ tinh hồn nhất. Tinh hồn bước qua, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ, không hiểu sao ánh mắt lãnh đạm này khiến cho 6 người run sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đợi khi tinh hồn đi vào trong rồi thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phù hắn mà đứng lâu thêm một chút nữa thì sợ bị tăng huyết áp mà chết có. Ngay cả thu linh thạch lệ phí cũng không dám nữa. Mà không biết kết quả sinh tử chiến thế nào nhỉ? Trong tên này rất bình thản, có lẽ nào giải quyết trong em đẹp rồi không? Chu Văn Thành kia không những lợi hại mà chỗ ôm đùi còn rất to, có lẽ người này chủ động xin lỗi cũng nên. Đoán giả đoán non cái gì, đợi một lát nữa chờ kết quả là biết ngay thôi. Vũ Kiếm Các bên trong không gian rất rộng lớn, mặc dù chỉ mới là tầng trệt, nơi lưu giữ những bản công pháp, vũ khí cấp thấp nhất, thế nhưng số lượng vẫn rất khổng lồ không thể đếm xuể. Tinh hồn ánh mắt nhìn quanh một vòng, chuẩn bị tìm hiểu một chút thì bỗng một nữ nhân bước đến gần hắn. Tinh hồn chuyển ánh mắt qua nhìn, chỉ thấy nữ nhân này dung mạo không tồi, gương mặt cho mĩnh, ánh mắt to rất lấp lánh, đôi môi hồng mềm mại, mái tóc đen được chải chuốt tinh tế, cột thành hình đuôi sam trông rất đáng yêu. Lại trên người lan tỏa hương thơm dịu dàng, không hề bị mùi của không gian xung quanh làm cho nhạt nhòa đi. Nhìn cô gái này, tinh hồn lại thoạt nhớ về La Vi cô gái làm tại trung tử quán trước đây. Bất quá, so với sự tinh danh của La Vi thì cô gái này trông dịu dàng hơn. Tự giới thiệu, ta là Hân Nhiên, quản lý ở Vũ Kiếm Các. Vị sư huynh này, vui lòng xác nhận thân phận giúp ta một chút. Xác nhận như thế nào? Tinh hồn lần đầu tiến vào Vũ Kiếm Các, thế nên có chút không biết quy củ tại đây. Chắc sư huynh lần đầu đến, như vậy để ta hướng dẫn giúp cho. Huynh có mang theo lệnh bài thân phận đó chứ? Nghe Hân Nhiên hỏi, tinh hồn gật đầu. Kế đó lấy ra lệnh bài thân phận, đưa sang cho nàng ta. Chỉ thấy Hân Nhiên truyền một tia lực lượng kỳ lạ vào lệnh bài, sau đó đem nó ấn lên một cái một bàn. Ngoại môn đệ tử tinh hồn, số điểm cống hiến tích lũy, 1000 điểm. Hân Nhi nhìn một bàn lẩm bẩm, sau đó trả lại lệnh bài thân phận cho tinh hồn, khoe miệng nở nụ cười thân thiện, sau đó nói tiếp: "Tinh hồn sư minh, hiện tại huynh có 1000 điểm cống hiến, lại là ngoại môn đệ tử, có tư cách tiến vào tầng thứ nhất Vũ Kiếm Các để học vũ khí, công pháp. Tại Vũ Kiếm Các, công pháp, vũ khí chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau, mỗi cấp bậc lại được đặt ở các lầu khác nhau tại Vũ Kiếm Các. Tầng trệt dưới đây đều là địa cấp vũ khí hạ phẩm, 300 điểm cống hiến thì đổi được một quyển, tầng thứ 2 đặt những vũ khí địa cấp trung phẩm, mất 500 điểm cống hiến để đổi. Càng lên cao thì cấp bậc vũ khí càng cao, đương nhiên là tùy vào thân phận khác nhau thì được phép tiến vào hay không." Cô gái này giải thích rất rõ ràng cho tinh hồn, ngoài những điều trên còn giảng qua một lần quy tắc tại Vũ Kiếm Các nữa, để cho hắn tránh phải gặp những lỗi không đáng có. "Đa tạ, vậy ta đi trước. Chúc sư huynh tìm được thứ mình mong muốn." Hân Nhiên gương mặt sảng khoái, thanh âm líu lo vang lên. Tinh hồn gật đầu cảm tạ, sau đó bước lên tầng thứ 2 Vũ Kiếm Các. Tầng thứ nhất trong mắt hắn, có lẽ chẳng có gì đáng để mà xem cả. Ngay lúc tinh hồn vừa mới bước lên tầng thứ 2 thì bỗng từ bên ngoài, đám gác cổng gương mặt hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông như vừa mới đi ra từ phòng tắm hơi vậy. Thấy vậy, Hân Nhiên biểu cảm có hiểu, nhìn lại hắn hỏi: "Các ngươi không lo gác cửa, chạy vào đây làm gì?" "Hân Nhiên sư tỷ, người người ban này đâu? Đa tạ bạn phù mèo đã ủng hộ đầu." Quy 2 chương 142, con bò. Quy 2 chương 142, con bò. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 142, con bò. Gã đại hán nhìn Hân Nhiên hỏi: "Tinh hồn sư minh à, ý gì vừa mới đi lên tầng thứ nhất để tìm hiểu vũ khí rồi? Các ngươi không có chuyện gì khác thì đi ra bên ngoài, bằng không ta sẽ ghi vào bảng vi phạm à?" Hân Nhiên trừng mắt nhìn đám đại hán cánh cửa, dọa nạt nói: "Vốn dĩ những tên này, mặc dù làm nhiệm vụ tại Vũ Kiếm Các, nhưng chỉ là nhiệm vụ gác cửa mà thôi, không có sự đồng ý của quản lý Vũ Kiếm Các thì không được phép đi vào không gian bên trong." Đột nhiên hai hàng liễu mi nhướng lên, bởi nàng nghe thấy bên ngoài đang có âm thanh tiếng người, âm thanh này không hề nhỏ, dường như có rất đông người đứng ở phía trước. Hân Nhiên cái miệng nhỏ chu lên, trông biểu cảm khó chịu. "Cái gì mà nhốn nháo ngoài cửa thế kia?" Hân Nhiên quay sang hỏi. "Bẩm Hân Nhiên sư tỷ, là người của thiên hội, dẫn đầu là Trương Vĩ sư minh." "Trương Vĩ? Thiên hội? Bọn họ xuất hiện ở đây làm gì?" "Sư tỷ, bọn họ đang muốn gặp người vừa mới tiến lên tầng thứ nhất ân, chính là người tên tinh hồn đó." Gã đại hán dường như đối với Hân Nhiên có chút ý kỵ, toàn bộ đều nói ra cả. "Hừ, bọn nhà giàu này, muốn làm gì đó thì làm, náo loạn Vũ Kiếm Các là không xong với lao nương đâu." Nhìn thấy Hân Nhiên như muốn nổi đó lên, đám gác cổng nuốt vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này, thoạt nhìn bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện ngọt lịm, nhưng mà một khi nổi giận thì rất đáng sợ à, lại nhớ đến tinh hồn, nếu không phải vụ hắn và Chu Văn Thành đánh nhau trước cửa Vũ Kiếm Các, nếu không phải Hân Nhiên trước đó rời đi gặp ai đó, bằng không chưa chắc hắn đã được thông qua. Chỉ thấy Hân Nhiên lấy ra một cái truyền âm phủ, nói vào bên trong đó, "Lôi Thần, huynh mau đến Vũ Kiếm Các dẹp loạn giúp muội với." Nữ điệu trông rất bình thường, dịu dàng và nữ tính, chỉ nghe thôi là muốn che chở rồi. Bất quá, Lôi Thần lúc đó đang ngồi trong một quán rượu ăn nhậu với đám huynh đệ của mình, khi nhận truyền âm của Hân Nhiên thì gương mặt giật giật. "Hân Nhiên à, sư huynh đang bận lắm, đang trong thời khắc bế quan trọng yếu, không đến được đâu, muội coi bảo ai đó giúp đi." "Đúng rồi, mấy cái bị thịt gác cửa đó, trông cũng không tệ lắm Lôi Thần, ta cho huynh thời gian 3 phút chạy đến Vũ Kiếm Các, nếu huynh dám trễ một giây, sau này đừng gặp mặt lao nương nữa." Hân Nhiên hét lớn vào truyền âm phủ, nghe chắc khác gì một đạo thiên lôi hoành tạc lỗ thai Lôi Thần, thiếu điều suýt chút nữa đã bị lủng màng nhĩ lỗ thai. "Hắc hắc, lại bị người yêu gọi à, Lôi Thần ngươi đúng là có diễm phúc cả." Quan Chí Bân cười trêu chọc. "Diễm phúc cái quắc khô gì, khổ muốn chết. Thôi, ta đi trước, huynh đệ ở lại ăn uống vui vẻ nhà." Lôi Thần lắc đầu thở dài ủ rũ, thò tay uống hết chén rượu của mình rồi đứng dậy. "Từ đây đến Vũ Kiếm Các, 3 phút chắc cũng vừa đủ." Lôi Thần miệng lẩm bẩm, sau đó toàn lực thi triển thân thủ, ném ra một cái bảo kiếm bất phàm, lắc người một cái chợt hóa thành một đạo hắc quang biến mất nơi chân trời. Tên Lôi Thần này, không ngờ hốt được Hân Nhiên sư muội, đúng là cao tay thật. Cơ mà nhiều lúc cũng thấy tội hắn ghê, hắc hắc, bị Hân Nhiên sư muội quản chặt quá, không biết sau này có cơ hội đi tỏ thẻ tú tí với chúng ta không nữa. Hắc hắc, Hân Nhiên sư muội mà biết hắn lén phén với cô nào khác chắc nàng cạo đầu Lôi Thần luôn quá. "Mà thôi, đừng bàn chuyện này nữa, uống đi." Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên quay trở lại Vũ Kiếm Các, Hân Nhiên sau khi truyền âm xong cho Lôi Thần thì bóp nát cái truyền âm phủ một cách bạo lực, làm cho đám gác cổng nuốt vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Hân Nhiên hai tay áo xắn lên, gương mặt hầm hồ. "Để lão nương xem đám nhà giàu các ngươi muốn gì." Nói xong, Hân Nhiên hùng hổ bước ra bên ngoài, dường như Hân Nhiên trong suy nghĩ không hề sợ hai đám tiên hội này. Trong lúc đó, nhân vật quan trọng nhất trong chuyện này, Tinh Hồn đã tiến lên không gian tầng thứ nhất Vũ Kiếm Các. Quản lý không gian tầng thứ nhất là một ông lão lớn tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ vải, tuy nhiên không thể che khuất được mái tóc hoa râm ở bên trong. Lúc này, ông lão hai mắt khép hở, mép miệng phát ra âm thanh khò khò, nước miếng chảy ra dính lên cả bộ râu. "Tiên bối, ta muốn quan sát vũ khí tại tầng thứ nhất này." Tinh Hồn hướng ông lão quyền, sau đó nói: "Ban nãy, khi còn ở tầng thứ nhất, hắn đã được Hân Nhiên nói về ông lão này. Đừng xem bộ dạng nết nhát lười biếng và hay ngủ gật của ông lão mà xem thường, bởi ông lão này là một trong những nhân vật rất lợi hại. Đương nhiên, dù không được Hân Nhiên nhắc nhở thì hắn cũng không tùy ý đi trêu chọc làm gì để mang phiền phức vào người. Đặc biệt, đối với những người càng nhìn tầm thường thì lại càng bất phàm. Còn thấy thằng chuyên hổ báo to mồm thì đều là thùng rỗng kêu to." Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy ông lão nói gì, có điều hắn không tỏ ra khó chịu, lại nói tiếp: "Tiền bối, ta muốn quan sát vũ khí tại tầng thứ nhất." "Suy suy, muốn xem thì tự vào đó mà xem, đừng làm phiền lão nghỉ ngơi." Có lẽ bởi lần thứ hai Tinh Hồn hơi lớn giọng hơn thế nên làm cho ông lão này bừng tỉnh. Chỉ thấy ông lão biểu cảm khó chịu, nhìn Tinh Hồn mắng nhẹ: "Vậy không làm phiền tiền bối nữa." Nói xong, hắn ôm quyền một lần nữa rồi bắt đầu đi tìm hiểu vũ khí. Mấy cái đứa mắt con này, đang ngủ chọc người ta tỉnh lại rồi bảo không làm phiền nữa, cái đầu to mà sao bên trong có trái nho vậy hả? Thế tình. Lắc lắc đầu, ông lão lại chống cằm ngủ tiếp. Bị ông lão mắng, Tinh Hồn chỉ lắc đầu nhẹ, cũng không quan tâm đến nữa, ánh mắt quét nhìn xung quanh không gian tầng thứ nhất này. So với tầng trệt, nơi lưu giữ hoàng cấp hạ phẩm vũ khí thì tầng thứ 2 có chút ít hơn, tuy nhiên số lượng vẫn rất khổng lồ, thoải mái cho đệ tử Thiên Kiếm Tông lựa chọn. Hiện tại tầng thứ 2 này chỉ có một vài đệ tử đang tham khảo mà thôi, không khí rất là yên tĩnh. Công pháp vũ khí được chia làm nhiều loại khác nhau, có loại giúp tăng nhanh tốc độ luyện hóa linh khí, có loại chuyên về luyện thể, bộ pháp, kiếm kỹ, thương kỹ, đao kỹ. Mặc dù Thiên Kiếm Tông, các đệ tử chủ yếu luyện kiếm là chủ yếu, thế nhưng vẫn có không ít đệ tử tu luyện đao kỹ, thương kỹ. Những công pháp được phân chia rất ngăn nắp, muốn tu luyện loại nào thì chỉ cần tìm đến vị trí đó là xong. Tinh Hồn hiện tại trên người có rất nhiều công pháp vũ khí lợi hại, nhưng không thể đem ra dùng thường xuyên được. Bởi đó đều là công pháp vũ khí cấp cao, một lần sử dụng tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Vừa nãy, khi sử dụng Phá Long Thức Diệt Sát Chu Văn Thành, cơ hồ tiêu hao hơn 1/3 nguyên lực, lại còn sử dụng cả hư không chiến thể nữa, nói tóm lại mức độ tiêu hao nguyên lực của Tinh Hồn rất khủng bố. Nếu không phải ngoài một cái đan điền ra hắn còn có thêm cả 5 cái không gian động thiên, bằng không chưa chắc hắn có thể kích sát được Chu Văn Thành. Nói tóm lại, vũ khí của hắn rất lợi hại, nhưng tình huống hiện tại không có khả năng kéo dài một cuộc chiến. Vì vậy lúc này sử dụng vũ khí cấp thấp chính là một lựa chọn hợp lý. Luyện thể thì Tinh Hồn không buồn quan tâm đến, bởi hắn đã có chấn ngục huyền thể khá lợi hại rồi. Thứ hắn quan tâm chính là kiếm kỹ cùng với bộ pháp. Nói về bộ pháp, hắn có quỷ ảnh thần hành dùng rất tốt, tuy nhiên chỉ dùng trong phạm vi hẹp và lúc giao chiến, còn để tăng tốc độ khi di chuyển trên một con đường dài thì lại quá kém rồi. Vậy nên, bộ pháp cũng là một thứ được Tinh Hồn hướng đến. Tiến đến khu vực kiếm kỹ, đột nhiên trong mắt bản vũ khí nhất kiếm ảnh phi, truy phong cửu kiếm và phong bạo hồi thiên hiện ra trước mắt. Ba loại kiếm kỹ này Tinh Hồn dựa vào Thiên Ma nhãn mô phỏng thuật đã ít nhiều tìm hiểu khá rõ. Đương nhiên uy lực chân chính thì không đạt đến, có điều muốn hoàn thiện không nhất định mượn về tu luyện, chỉ cần hỏi qua Hạng Hạo là xong. Thế nên, Tinh Hồn quyết định lựa chọn một bản vũ khí khác. Bạc kiếm thuật, Toái Thiên Trảm, Tam Nguyệt kiếm, Thanh Phong chân kiếm. Nhìn sơ qua có rất nhiều chủng loại, khiến cho Tinh Hồn nhất thời ngây ra. Đột nhiên lúc đó, ở bên cạnh bước đến một gã nam tử. Người này gương mặt lớn lên rất dễ nhìn, mái tóc căng ngắn, khiến cho gương mặt rất sáng láng. Làn da hơi ngăm đen, đôi mắt sáng, đôi môi dày, cơ thể so với tinh hồn to con hơn đôi chút. Người chính là tinh hồn. Tinh hồn đang trầm ngâm thì bỗng nhướng mày, quay sang nhìn thì cảm nhận trong mắt người thanh niên này xuất hiện sự bất thiện. Phải, có gì không? Ha ha, tự giới thiệu, ta là Viên Thừa, thành viên Thiên Hội. Cao tầng Thiên Hội truyền âm, muốn ngươi xuống dưới gặp mặt một chút. Viên Thừa gằn giọng cười, chỉ thấy tinh hồn mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn Viên Thừa trông chẳng khác gì một tên hề đang nói nhảm, chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục hướng mắt quan sát kiếm kỹ để lựa chọn. Thấy tinh hồn không thèm trả lời mình, Viên Gương nội tâm cả giận, tạp trùng, ngươi nghĩ mình là ai hả? Dám ngó lơ lão tử? Là con bò nào vừa giống đó, làm mất giấc ngủ của lão gia, muốn chết hả? Đột nhiên có âm thanh khàn khàn, bên trong không che giấu ý tứ phẫn nộ, nói lớn. Dĩ nhiên âm thanh đó chính là của ông lão quản lý tầng thứ hai này rồi. Nghe ông lão mắng mình là con bò, Viên Thừa vốn đang rất giận dữ, nay lại như đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu điều trên đầu đang muốn bước lên khói trắng, quay phát người lại, trừng mắt nhìn ông lão quản lý, quát to, lão giả, dám mắng lão tử là con bò, có tin hay không lão tử? Quy 2 chương 143, cấm tiến vào vũ kiếm các. Quy 2 chương 143, cấm tiến vào vũ kiếm các quyển 2, bách luyện thành tiên chương 143, cấm tiến vào vũ kiếm các. Tin cái mã bố nhà ngươi, thằng là con. Viên Thừa chưa nói hết câu thì đột nhiên ông lão lười nhát kia xuất hiện ngay phía trước, tay phải vã mặt một phát vào mặt. Cú tát này đơn thuần chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, không hề phát ra một chút dao động nguyên lực nào, chí ít là tinh hồn nhìn thấy như vậy. Chỉ thấy Viên Thừa ăn trọn một tát của ông lão quản lý thì gương mặt muốn biến dạng, hàm răng bị mất đi mấy cái, nước mắt nước mũi văng tung tóe, ngã nhào sắp mặt xuống đất. "Tiểu tử, nói cho lão phu biết, cái con bò to xác này tên gì?" "Hắn tên Viên Thừa, thành viên Thiên Hội." Tinh hồn không chút do dự trả lời ông lão, đồng thời lôi luôn cả Thiên Hội vào cùng. Chỉ thấy ông lão hai mắt như bắn ra tia lửa điện, nhìn chằm chằm Viên Thừa. "Viên Thừa đúng không? Giỏi lắm, lá gan lớn lắm dám phá giấc ngủ của lão già này. Lâu rồi chưa vận động, hôm nay thư giãn gân cốt một chút. Tiên tiên bối, xin tha mạng tha bà nội ngươi." Ông lão không quan tâm đến vẻ cầu xin đầy thương hại của Viên Thừa, nhảy đè lên người Viên Thừa đánh đấm thỏa thích. Lại nói, thực lực của ông lão này đúng là bất phàm, không ngờ khi đánh Viên Thừa mà không hề khiến cho vũ kiếm các bị chấn động. Lúc này, Viên Thừa gương mặt hoàn toàn biến dạng, bị sư phụ cả lên, so với đầu heo còn muốn thẳng hơn. Đánh đấm xuống tay, ông lão đứng dậy phủi phủi, sau đó liếc nhìn qua tinh hồn, chợt hỏi, "Có thấy lão phu làm gì không?" "Không thấy." Tinh hồn lắc đầu, lãnh đạm nói. Ông lão gật gật đầu, không biết hành động như thế nào, đột nhiên thân thể Viên Thừa đột ngột biến mất khỏi không gian tầng thứ nhất này. Làm xong tất cả, ông lão quay người đi trở lại chỗ làm việc của mình. Muốn làm gì đó thì làm, chọn xong thứ ngươi ưng ý thì xuống nói lại với nha đầu bên dưới, đừng làm phiền giấc ngủ của lão phu, có biết không? Ta minh bạch. Tinh hồn ôm quyền, sau đó tiếp tục lựa chọn công pháp, bất quá, trong đầu lại đang suy nghĩ về ông lão thần bí này. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Lúc này, ở bên ngoài đang có rất đông người đang tụ tập. Tất nhiên lúc này đối mặt với rất nhiều người, dĩ nhiên chiếm phần đông chính là đám thành viên Thiên Hội, dẫn đầu chính là Trương Vĩ ngoại môn trưởng lão Thiên Hội. Trương Vĩ nhìn Hân Nhiên, gương mặt có chút bất thiện, dĩ nhiên lý do chính là bởi vì Hân Nhiên không cho hắn tiến vào vũ kiếm các để tìm tinh hồn trả thù. "Hân Nhiên sư muội, ta nhắc lại lần nữa, mau tránh đường." "Ừ, Trương Vĩ, ta cũng nhắc lại một lần nữa, đừng tưởng có Thiên Hội chống lưng, có tin hay không ngươi vĩnh viễn không được đặt chân vào vũ kiếm các không." Hân Nhiên dĩ nhiên không đặt Trương Vĩ và Thiên Hội vào mắt, thậm chí còn đe dọa ngược lại. Trương Vĩ gương mặt khẽ biến, hắn đối với Hân Nhiên có chút ý kỵ, không phải ý kỵ thực lực của nàng, mà là người ở đằng sau này. Bất quá, tinh hồn đã tát một cú thật mạnh vào Thiên Hội. Nếu như chuyện này làm không xong, tiền đồ của hắn sau này liền bị hủy hoại rồi, thậm chí còn bị biểu ca của Chu Văn Thành là Chu Kình lửa giận chút xuống. Một tên còn con như hắn há chịu nổi lửa giận của Chu Kình, thế nên Trương Vĩ mới quyết định làm đến cùng. "Hân Nhiên sư muội, thực sự ta rất cần gặp mặt kẻ đó, sư muội ra giá đi, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, ta liền đáp ứng muội." "Không cần, mau cút khỏi đây, bằng không ta làm thiệt đó." Đúng lúc này, từ trên trời bỗng rơi xuống một vật thể nặng. Nhìn kỹ lại, vật thể đó thì ra là một gã đại hán to con, so với gã gác cửa kia còn muốn đô con hơn đôi chút. Bất quá, bộ dạng lại rất thê thảm, gương mặt sưng húp bầm tím đến biến dạng, so với đầu heo thì còn thê thảm hơn. Đây hắn là Viên Thừa. Một trong những thành viên Thiên Hội nhận ra Viên Thừa, liền hô lớn: "Dám đánh trọng thương thành viên Thiên Hội, chỉ có thể là hắn." Bởi vì sự cố lúc trước, thế nên Trương Vĩ không buồn tìm hiểu vết thương, lập tức kết luận người đánh Viên Thừa thành dạng này chính là tinh hồn. "Hân Nhiên sư muội, gã đó lúc trước không chỉ giết Chu Văn Thành, mà còn ngay bên trong vũ kiếm các đả thương đồng môn. Hân Nhiên sư muội, ta sẽ thay mặt tất cả mọi người dạy dỗ gã này một trận, như thế nào?" Cảm thấy mình đang chiếm lý, thế nên Trương Vĩ ăn nói rất hùng hồn. Đúng lúc này, từ bên trong vũ kiếm các vang ra một giọng nói khàn khàn uy nghiêm: "Hân Nhiên nha đầu, cái đám Thiên Hội gì đó, phàm là những ai đang tham gia cấm tiến vào vũ kiếm các, bất kể là nội môn hay ngoại môn đều bị cấm 500 năm. Đứa nào dám cãi lệnh đánh quẻ giò cho lão phu?" Nghe thanh âm này, chúng nhân biến sắc. Đặc biệt nhất là Thiên Hội, bị cấm 500 năm tiến vào vũ kiếm các, chẳng khác gì một cú trừng phạt cực nặng cả, bởi nó ảnh hưởng đến thực lực rất lớn của mỗi đệ tử. Trong số những thứ góp phần khiến cho thực lực của mỗi tiên giả tiến lên, vũ khí chính là một trong số đó. Thiếu đi vũ khí, thực lực mặc dù không bị hụt đi, nhưng chính là dậm chân tại chỗ, bị người khác vượt lên trên. Hân Nhiên gương mặt mở ra, sau đó gương mặt biến thành tươi cười. Hân Nhiên thụ ý sau đó, nàng chuyển thân thể mảnh mai lại nhìn Trương Vĩ, nói: "Ý tứ vừa rồi ngươi hiểu rồi chứ? Chỉ cần thấy đệ tử nào của Thiên Hội tiến lại gần vũ kiếm cắt thì đánh bất luật tội." "Hân Nhiên, chuyện này không thể được." Trương Vĩ gương mặt đại biến, so với khi mà Chu Văn Thành bị giết còn muốn khiếp sợ hơn. Chỉ Chu Văn Thành chết, hắn chỉ đón nhận lửa giận của Chu Kình mà thôi. Nhưng lần này bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến việc tu hành của toàn bộ thiên hội trong vòng 500 năm, dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ để bị đám quái vật bên trong thiên hội giết chết. Đừng nghĩ rằng quy tắc Thiên Kiếm Tông cấm giết chết đồng môn, nó chỉ áp dụng đối với một số người mà thôi, còn đối với đám quái vật bên trong nội môn, tùy tiện chém giết một gã còn con ngoại môn, kỳ thực chẳng ảnh hưởng gì đến tiền đồ của họ cả. Cùng lắm chỉ bị phạt diện bích vài năm mà thôi. Trương Vĩ cả người lạnh toát, mồ hôi mồ kê đầy mặt, ánh mắt cầu xin nhìn Hân Nhiên. Mà cũng ngay đó thì Lôi Thần vừa mới đến nơi. Hân Nhiên, ta đến rồi, còn chưa đến 3 phút nhé, ha ha. Lôi Thần thở dốc, hắn một đường chạy từ quán rượu đến đây, thiếu điều ra tốc toàn bộ tốc độ của bản thân để đến kịp lúc. Rốt cuộc may mắn, vẫn còn dư ra được khoảng 10 giây. Còn tưởng sẽ được người yêu khen ngợi, nhưng không ngờ lại đón nhận ánh mắt viên đạn đầy sát khí của Hân Nhiên. Châm như rùa, giờ này mới chịu xuất hiện. Suýt chút nữa ta bị đánh rồi, có biết không? Có thằng ăn gan hùn còn chưa dám động vào một sợi tóc của nàng chứ đừng nói là đánh. Lôi Thần trong đầu nghĩ vậy, thế nhưng nào dám nói ra, bởi nói ra chính là hắn đang muốn tự đảo mộ cho mình. Chỉ thấy Lôi Thần cười khổ, sau đó nói, là ai bắt nạt nàng, nói cho ta biết. Nghĩ là một chuyện, nhưng nói là một chuyện khác, Lôi Thần vội làm bộ an ủi. Lôi Thần lại xuất hiện, Trương Vĩ cảm giác lần này mình không xong rồi. Nội chỉ trong một ngày, hắn gặp vô số đen đủi từ trên trời rơi xuống, mà thủ phạm gây ra mọi chuyện đó chính là tinh hồn, người vẫn còn đang miệt mài bên trong vũ kiếm các đọc sách kia. Chỉ thấy Hân Nhiên quay phát người lại, ngón tay tinh tế ngọc ngà chỉ vào Trương Vĩ, nói, là hắn đó, còn cái gì thiên hội nữa, bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật uy hiếp mỗi đó. Mặc dù biết rằng chuyện này 89 phần bên trong là Hân Nhiên nói quá lên, thế nhưng Lôi Thần hắn có thể làm gì được chứ? Hắn ho khan một cái, sau đó nhìn Trương Vĩ, nói, cho các ngươi 3 giây, lập tức cút khỏi vũ kiếm các, bằng không Lôi Thần sư minh, chuyện này. Trương Vĩ biến sắc, đang định giải thích thì giọng nói Lôi Thần chậm rãi vang lên, một Lôi Thần sư minh, không thể hai thiên hội, toàn bộ rút lui. Trương Vĩ rốt cuộc không còn cách nào khác, đành phải mối mặt gọi người thiên hội rút lui, bởi nếu còn dây dưa cố chấp ở lại, chỉ sợ sẽ còn kéo theo nhiều hệ lụy đằng sau. Nghe Trương Vĩ ra lệnh, thiên hội tại đây làm sao dám cãi lời, lập tức theo lưng Trương Vĩ rời đi hết. Người đứng ở lại, đa số đều là thành phần hóng chuyện, dĩ nhiên trong đó có cả những thành viên nhân hội. Bất quá, bọn họ không có ra mặt, khi mà Trương Vĩ đi mất thì bọn họ cũng lặng lẽ rút lui. Sao không trừng phạt chúng? Nhìn Trương Vĩ cứ thế bỏ đi, Hân Nhiên tâm trạng buồn bực hỏi. Hân Nhiên, ta biết nàng giận, thế nhưng nội tình thiên hội không thể xem thường được. Chuyện này, dừng ở đây là được rồi, dù sao bọn họ cũng có một bài học. Thôi được, coi như ta tốt bụng ân xá cho họ một lần vậy. Bất quá, đám thiên hội lần này lại dám đi chọc giận lao ra hỏa bên trên kia, bị lao ta cấm tiến vào vũ kiếm các 500 năm, ha ha, đáng đời. Hân Nhiên che miệng cười, nhìn rất rạng rỡ, lại thêm phần đắc ý nữa. Nghe vậy, ban đầu Lôi Thần mở ra, có điều giây lát sau liền hiểu được. Thiên hội đi chọc giận lão già nổi tiếng nhỏ nhen đó, đúng là tự đào hố cho mình. 500 năm ngăn cấm, đương nhiên là không thể xảy ra, bất quá thiên hội phải bồi thường một cái giá thật lớn à, đã không còn chuyện gì nữa rồi. Hân Nhiên, có muốn cùng ta đi dạo một lúc không? Lôi Thần ôn hòa hỏi. Để ta thông báo cho lão già một tiếng đã. Hân Nhiên thoải mái đáp ứng, sau đó chạy vào bên trong vũ kiếm các. Ở bên ngoài lác đác còn lại vài bóng người. Lôi Thần đứng trầm ngâm chờ đợi, bất quá, trong đầu đang suy nghĩ về tinh hồn, khóe miệng nở nụ cười thần bí. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Trương Vĩ sư mình, chuyện này không lẽ cứ như thế cho qua. Một trong những thành viên thiên hội tâm trạng khó chịu, liền hướng Trương Vĩ hỏi. Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn tên này. Bỏ qua. Nói dễ ngay vậy. Hôm nay nhận bằng tốt nghiệp nên hôm qua đi thành phố sớm, quên đăng trường, khắc khả ta sẽ đăng bổ trường vào ngày mai. Vậy,